Chương 297 Long Tức, cuối tháng cầu nguyện phiếu, chương 297 Long Tức, cuối tháng cầu nguyện phiếu. A a a a. Jolen kêu lên một tiếng, quỳ một gối xuống trên mặt đất, ngón tay bỗng nhiên nắm chặt mép bàn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Hắn cảm giác chính mình mỗi một tấc dưới da đều tựa như có nham tương đang lưu động, đang bị một câu ngang ngược sức mạnh cưỡng ép tái tạo. Đây không phải là da thay đổi, mà là tầng sâu hơn kết cấu đang bị xé rách, lại bị một loại nào đó vô cùng bền bị vật chất một lần nữa bệnh đau đớn quá trình. Mồ hôi trong nháy mắt thấm ướt hắn tóc trán, dọc theo căng thẳng cằm tuyến nhỏ xuống. Hắn cắn chặt răng, chịu đựng lấy như thủy triều từng lớp đánh tới đau đớn, cảm giác được một cách rõ ràng một loại nào đó tỉ mỉ mà đầy có dán mạng lưới đang dọc theo da thật tầm lan tràn, tạo ra, cố hóa, cùng hắn chạy xiết long huyết sinh ra của mình. Quá trình này phảng phất kéo dài rất lâu, lại có lẽ chỉ là mấy lần tim đập thời gian. Cuối cùng, cái kia dọa người kịch liệt đau nhức giống như thủy triều xuống chậm rãi tan đi, chỉ để lại một mảnh ấm áp, cho tàn một dạng mất cảm giác, cùng với một loại trước nay chưa có kiên cố cảm giác. Jolen thở hổn hển, chậm rãi đứng lên. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn rõ tầm mắt bên trong đột nhiên xuất hiện mới tinh phụ đề. Thu được đặc tính, Long Lân nhận ra Long Lân nhận ra, da của ngươi ám trầm cứng cỏi, mặt ngoài mơ hồ hiện ra Long Lân một dạng thần bí đường vân. Đây là huyết mạch bên trong chạy xuôi cổ Long chi lực chứng minh. Nó không chỉ có cứng rắn dị thường, có thể phòng ngự đao kiếm chém vào, mũi tên đâm xuyên, càng tại đối mặt hỏa diễm, hàn băng, lôi điện các loại nguyên tố chi lực lúc thể hiện ra lạ thường kháng tính, nóng bỏng hướng tới hòa hoãn, hàn khí khó mà thấu xương, lôi uy cũng bị khai thông, giống như một bộ vô hình mà vĩnh hằng Long Lân giáp trụ từ đầu đến cuối hộ thể. Khi chịu đến công kích, Long Lân đường vân ánh sáng nhạt lưu chuyển, càng hiện hình, phản phất ngủ say Long huyết đang bị tỉnh lại. Nay phòng hộ cũng không phải là cứng đờ không thay đổi, nó hiệu năng có thể theo huyết mạch độ tinh khiết hoặc thể chất tăng cường mà tiến một bước thức tỉnh Long Lân. Mềm dai ra. Jolen nhẹ nhàng lung lay bởi vì kịch liệt đau nhức mà có chút toan chứng đầu, sau đó màu vàng kim thụ đồng chậm rãi rơi xuống, nhìn hướng tay của mình cánh tay. Nguyên bản da thịt trắng nón bây giờ hiện ra một loại trải qua phong sương mở mị khuynh hướng cảm xúc, giống như là rèn luyện qua ảm màu da cách. Hắn rội ra hơi run ngón tay, vuốt ve cánh tay làn da. Xúc cảm vẫn như cũ mềm mại, lại ẩn ẩn truyền lại ra một loại dị thường tỉ mị cùng tính bền dẻo, phản phất lớp da này phía dưới lộ ra một tầng vô hình mà cực mỏng giáp trụ. Phát giác được cái này xóa khác thường, Jolen bước còn có chút lảo đảo bước chân, tiến đến phía dưới cẩn thận xem kỹ. Đang nhảy nhót trong ngọn lửa, hắn cuối cùng bắt được cái kia cơ hồ khó mà nhận ra dị tượng. Dưới da, cực kỳ nhạt, so sợi tóc càng mảnh khảnh ám kim sắc đường vân như ẩn như hiện. Bọn chúng xen lẫn thành từng mảnh cổ xưa thần bí lân phiến hình dáng mạch lạc, kề sát cơ bắp hình dáng, giống như huyết mạch chỗ sâu hiện lên cổ lão đồ đằng, chỉ có tại đặc biệt dưới ánh sáng hết sức chăm chú mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút dấu vết. Tâm niệm khẽ động, Jolen rút ra bên hông bí ngân trường kiếm, tính thăm dò hướng chính mình cẳng tay cắt xuống. Trong dự đoán cắt đứt cảm giác cũng không truyền đến. Mũi lao xẹt qua, chỉ để lại một đạo hơi có vẻ tái nhợt vết cắt, phản phất xẹt qua cứng cỏi thuộc da tê da. Làn da thể hiện ra kinh người sức chống cự, đem sắc bén kia kim loại một mực ngăn cản ở ngoài. Cái này cùng tu luyện bí ngân tôi thể pháp sau đơn thuần làn da cứng cỏi khác biệt. Tại thời điểm này, hắn cảm giác được một cách rõ ràng dưới da những cái kia ám kim đường vân tựa hồ bị nhẹ kích hoạt, một cô yếu đốt dòng nước gấm hội tụ ở chịu kích chỗ, đem lực trùng kích phân tán hóa giải. Chỉ là một chút cùng đau, cái kia tái nhợt vết cắt cũng tại mấy lần hô hấp ở giữa liền dần dần biến mất, khôi phục như thường. Jolen thả xuống tiểu đao, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được phần này yên lặng mà kiên cố thủ hộ chi lực. Nó nội liễm lại cường đại, cùng Long Uy cái kia bên ngoài lộ vẻ bá đạo cảm giác gáp bách hoàn toàn khác biệt, là một loại căn cơ tính chất, không giờ khắc nào không tại phòng hộ. Từ trong ra ngoài tái tạo, không cần triệu hoán, vĩnh tục tồn tại. Cẩn thận thể ngộ một phen Long Lân nhận ra mang tới biến hóa sau khi, Jolen trong mắt màu vàng lẫy quang lóe lên một cái. Cái này ý nghĩa hắn từ giờ trở đi, đối với đao kiếm tầm thường chém vào cùng tên Lạc Phi Thạch đã có tương đối kháng tính. Mà trong miêu tả đối với lực lượng nguyên tố kháng tính, càng làm cho hắn đối với người thi pháp uy hiếp nhiều hơn mấy phần sức mạnh. Hơn nữa, còn có thể theo huyết mạch nồng độ cùng thể chất cường độ thêm một bước thức tỉnh cùng tiến hóa sao đang lúc Jolen suy tư lúc, từng hàng ngắn nhỏ kim sắc phụ đề lần nữa tại tầm mắt bên trong nhanh chóng thoáng hiện. Còn có mới đặc tính. Mắt thấy cảnh này, Jolen không khỏi có chút kinh ngạc. Bình thường nghề nghiệp nhậm chức lúc, thường thường chỉ có thể thức tỉnh một cái đặc tính, mà phía trước cùng là ẩn tàng chức nghiệp hải tặc cũng chỉ có hai cái đặc tính mà thôi. Nhưng Long Duệ đang kiểm tra túc chủ sinh mệnh bản nguyên kiểm chắc đến năng lượng đặc thù nguyên, cổ Long chi huyết phân tích huyết dịch hệ thống ra phả tố nguyên hoàn thành, xác nhận bì, thanh đồng Long huyết mạch độ tinh khiết, trung đẳng, có thể trưởng thành, liên quan yếu tố, hải dương, phong bạo, sấm sét, công chính, khuyên hướng, đang tại căn cứ vào huyết mạch nguồn gốc ưu hóa nghề nghiệp mô bản ưu hóa song thành. Trước mắt nghề nghiệp, Long Duệ, thanh đồng Long huyết mạch, đang lúc Jolen vì Long Duệ nghề nghiệp liên tiếp quà tặng cảm thấy kinh ngạc lúc, cái kia cố tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu sức mạnh lần nữa táo động. Nhưng lần này, nó mang tới cũng không phải là đau đớn, mà là hóa thành một cổ năng lượng mãnh liệt dòng lũ, từ lồng ngực chỗ sâu đột nhiên phun lên. Mà tại phát giác cố này khác thường trong nháy mắt, ảnh chi toa đã lặng yên lan tràn, sau một khắc. Ôi! Jolen không tự chủ được há miệng, trong cổ tóe ra cũng không phải là tiếng người, mà là một chuỗi đôm nốt văng rội, nhảy nhót không nghỉ yếu ớt ánh chớp. Trong không khí lập tức tràn ngập lên mưa to tới phía trước một dạng ô rổ hẹn khí tức, cũng dẫn đến dung kim một dạng thụ đồng cũng bởi vì thể nội dâng trào cùng dã năng lượng hơi hơi co vào. Thu được đặc tính, long tức, sấm sét ngươi kế thừa cổ lão thanh đồng long huyết mạch quả tặng, có thể kêu gọi cũng không chế phong bạo cùng tránh điện chi lực, ngươi thổ tức là lôi đỉnh cụ hiện, ngươi có thể dẫn đạo huyết mạch năng lượng từ trong miệng phun ra ra hình mũi khoan hoặc đường nét cuồng bạo sấm sét thổ tức, dòng nước cùng kim loại đều có thể chuyển hắn uy năng, này thổ tức có thể không nhìn thông thường phòng ngự vật lý, sẽ rách huyết đủ, dùng được kim loại phá vỡ ý chí cảnh cáo, long tức uy lực lớn, nhưng tiêu hao đồng dạng kinh người, đem lao nhanh ép tinh thần cùng thể năng của ngươi, thỉnh cẩn thận sử dụng, mỗi ngày có thể dùng số lần quyết định bởi tại thể chất cùng huyết mạch nồng độ long tức, mà lại là sấm sét, đè xuống trong cổ vẫn không tản đi tê dại xúc cảm. Cảm nhận được sấm sét khí tức tại ảnh chi xa kiểm chế phía dưới cũng không tiết ra ngoài sau, rỗ len trong mắt kim sắc quang mang bộc phát sáng rực. Đây không thể nghi ngờ là viễn siêu long uy cùng long lân nhận ra chân chính thuộc về long tộc sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nói như vậy, ban đầu ở vụ khê trấn gặp con rồng kia, nguyên lai là thanh đồng long sao? Hắn chậm rãi giơ tay lên, tâm niệm vừa động, nếm thử dẫn đạo cái kia một tia tân sinh lôi đỉnh chi lực. Trong chốc lát, mấy sợi tinh tế như dây tóc một dạng màu tái nhợt hồ quang điện từ hắn đầu ngón tay hiện lên, tung tăng quấn quanh, phát ra nhỏ bé lại nguy hiểm tiếng tí tách, đem hắn lạnh lùng bên mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối. Chương 298 thủ lao, nhị hoàn pháp thuật thành thực chi vực. Chương 298 thủ lao, nhị hoàn pháp thuật thành thực chi vực. Bất quá tán đi đầu ngón tay nhảy nhót ánh chớp, Jolen túi đầu nhìn về phía mình cánh tay. Màu da biến hoa không tính rõ ràng, có lẽ còn có thể miễn cưỡng giảng giải, thế nhưng là hắn ngẩng đầu, gương bạc bên trong chiếu ra một đôi không phải người thụ đồng, hiện ra kim hoàng lộng lẫy. Jolen không tự chủ nhíu chặt lông mày. Dạng này dị biến, cho dù tại dân phong cởi mở hà vực chư quốc cũng đủ để làm cho người hái dị, lại càng không cần phải nói bảo thủ kim cốc vương quốc. Hắn cơ hồ có thể chắc chắn, nếu là bị bất luận kẻ nào trông thấy chính mình thời khắc này bộ dáng, một giây sau liền sẽ bị đánh thành dị đoan, ném vào địa lao. Tại cái này ngay cả ngoại tộc đều khó mà đặt chân quốc độ, càng không nói đến hắn gần như vậy hồ quái vật hình thái. Ảnh chi xa chỉ có thể che đậy khí tức, lại giấu không được đôi mắt này. Như vậy Jolen chậm rãi hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, đem ý niệm chìm vào thể nội. Hắn cẩn thận cảm giác chạy xiết như giang hà huyết dịch, nếm thử khống chế phần kia thuộc về cự long sức mạnh. Không biết qua bao lâu, mãnh liệt huyết triều cuối cùng dần dần về nhẹ nhàng. Hắn lại độ mở hai mắt ra, nhìn về phía trong kính. Con người đã khôi phục như thường. Jolen nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ngắm nhìn một phía, xác nhận lúc trước thức tỉnh cự long huyết mạch nhậm chức long duệ lúc không lưu lại bất cứ dấu vết gì sau, hắn mới chính thức trầm tĩnh lại. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới thanh thúy gõ vang dội. Jolen, ngươi ở bên trong à? Nhận ra cái kia hơi có vẻ sốc nổi tiếng nói thuộc về ai sau, Jolen sửa sang lại áo bảo, tiến lên mở cửa. Còn chưa kịp mở miệng, gàn bên liền từ hắn cùng với khung cửa ở giữa khe hở linh xảo chui đi vào. Jolen thấy thế, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu nghiêng người, đối với đứng yên ngoài cửa cô gái tóc bạc nói: Tờ Dệ Xạ, mời đến. Đa tạ, Jolen tiên sinh. Hai người đi vào liền ngồi. Chờ cửa phòng hoàn toàn khép lại, gàn vệt mới thu hồi đùa giỡn thần sắc, mở miệng nói ra: Cái kia gọi Danny luyện kim thuật sư, là bị một vị lao luyện kim thuật sư thu làm học đồ, khổ học nhiều năm, cuối cùng thông qua nghiệp đoàn chứng nhận, lý lịch sạch sẽ rất, nhất định phải nói có cái gì không tầm thường. Lời nói hắn bung lên lông mày, lộ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm. Ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, tên kia kỳ thực mới chừng 20 tuổi. Jolen đang muốn nâng chén tay ngừng lại giữa không trung. Nhớ tới Danny cái kia trương đầy nếp nhăn, già nua không chịu nổi khuôn mặt, trong mắt lóe lên vài tia khó có thể tin thần sắc. Cái này sao có thể? Nhưng sự thật như thế, bằng hữu của ta. Gàn bệt núi bay, hướng bên cạnh đang giúp Jolen đỡ lấy chén trà Tờ Rẹ Xạ dơ lên cái cằm. Luôn luôn lạnh nhạt Tờ Rẹ Xạ cũng không thừa nước đục thả câu, nghiêm túc một chút gật đầu. Jolen hướng nàng cảm ơn một tiếng, đem chén trà chuyển tới, trầm ngâm chốc lát, lên tiếng lần nữa. Như vậy, có hay không điều tra ra hắn vì sao lại biến thành như thế? Nay liền không rõ ràng, gàn bệt khẽ gật đầu một cái. Chỉ nghe nói là mấy năm trước, đạo sư của hắn sau khi qua đời, nguyên bản nhu thuận điệu thấp hắn liền bắt đầu hành tung bí bí, cử chỉ khác thường, đợi đến hắn xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt mọi người lúc, liền đã trở thành bộ dáng kia. Jolen nhẹ nhàng gật đầu, vô ý thức dùng ngón tay gõ mặt bàn. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn dư quy luật khẽ chọc âm thanh cùng ba người hô hấp giao thoa. Phút chốc, hắn lại độ dương mắt, âm thanh bình ổn. Trừ cái đó ra, vị này, Danny, còn có hay không cái khác không tầm thường chỗ? Cái đó ngược lại không có, trên thực tế có lẽ là bởi vì thăm dò Danny nội tình, lại có lẽ đối với hắn trong lòng còn có mấy phần thưởng thức. Ngâm du thi nhân nói đến vị này luyện kim thuật sư lúc, trong giọng nói đề phòng đã giảm đi không thiếu. Vô luận nhân phẩm vẫn là phối chế dược tề kỹ nghệ, hắn tại vùng này đều có thụ tán thưởng, nếu không phải đạo sư qua đời khiến cho thâm thụ đả kích, tiên đồ của hắn vốn nên bừng sáng. Ta hiểu rồi. Jolen dừng lại khẽ chọc mặt bàn ngón tay. Đã như vậy, gạt bết, liền lại phiền phái ngươi đi một chuyến, sáng sớm ngày mai đi luyện kim thuật sư công hội, hướng hắn cho thấy thân phận của chúng ta. Nếu như hắn vẫn nguyện ý gia nhập vào, liền thỉnh hắn mau chóng thu thập hành trang, tùy thời chuẩn bị cùng chúng ta cùng rời đi Kim Cốc Vương Quốc. Được được được, xem ra ta sinh ra chính là lao lực mệnh kỹ càng thương nghị xong tụ cát bài. Jolen lại ba dặn dò bọn hắn gần đây nhất thiết phải cẩn thận làm việc, cái này mới đưa hai người đưa ra ngoài cửa. Cửa phòng khép lại, Jolen thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, nhưng lại không ngừng. Hắn rút ra bên hông bí ngân trường kiếm, lại độ đầu nhập huấn luyện. Cùng nhậm chức kỵ sĩ lúc giống nhau, lần này thức tỉnh long tộc huyết mạch mang đến thuộc tính đề thăng, không hề giống những nghề nghiệp khác như vậy giống như trời sinh bản năng dễ dàng trưởng khống. Cố lực lượng này càng giống một loại nào đó ngoại lai quà tặng, cùng dám mà mãnh liệt, nhất thiết phải thông qua nhiều lần rèn luyện mới có thể triệt để thuần thục. Ngoài cửa sổ, trời chiều sau cùng vàng rực dần dần cởi vì thâm thúy màn đêm, sau đó Lê Minh hạ xuống lần nữa, ánh sáng nhạt đâm thủng sương sớm. Nhưng Jolen từ đầu đến cuối không ngừng huy kiếm, ra quyền, vòng đi vòng lại. Trước đây hắn đã cáo chi dễ đi, kế tiếp 2 ngày du học hoạt động hắn không tham dự nữa, đối phương cũng đã đáp ứng. Bởi vậy hắn liền toàn tâm đắm chìm tại quen thuộc mới tăng thêm sức mạnh quá trình bên trong, mãi đến hoàng hôn lần nữa bao phủ bầu trời. Hô thở một hơi dài nhẹ nhõm, Jolen xóa đi mồ hôi trên trán thủy, trong mắt lóe lên kim hoàng thụ động cũng theo đó biến mất. Cùng nhậm chức kỵ sĩ lúc so sánh, long tộc huyết mạch ban cho tăng thêm càng thêm dữ dằn, cũng càng thô kệch. Hắn nhìn về phía trên mặt bàn cái kia chỉ vì sức mạnh mất khống chế mà vỡ vụn chén trà, chậm rãi đem bí ngân trường kiếm trở vào bao. Chỉ dựa vào tự động huấn luyện, muốn hoàn toàn dung hợp phần lực lượng này chỉ sợ tốn thời gian quá lâu, có lẽ chỉ có tại đem hết toàn lực trong thực chiến, mới có thể đem cỗ này tăng vọt thuộc tính triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chờ trở lại Hà vực chư quốc sau, đi đón mấy cái thích hợp vị thác. Hạ quyết tâm, Jolen nhìn ra ngoài cửa sổ dần tối sát trời, đơn giản rửa mặt sau liền đi ra cửa tìm dễ đi, xác nhận hôm nay hành trình hết thể như thường, sau đó mới rời khỏi chỗ ở, bước vào đường đi. Qua lại rộn ràng đám người, theo trong trí nhớ lộ tuyến tiến lên, thẳng đến một cỗ chua xót mùi rượu bay vào xoang mũi, mới dần dần thả chậm cước bộ. Hắc, Jolen, bên này. Nghe tiếng nhìn lại, Jolen khỏe miệng khẽ nhếch, hướng về gọi chuyển đến phương hướng đi đến. Khá lắm, đi một chuyến Hà vực chư quốc, đổ học được lười biếng. Cùng lúc trước gặp mặt lúc người mặc chế tạo học viên chế phục khác biệt, đặt cô đổi lại tối yêu quý bó sát người giáp da, áo khoác một kiện hoa lệ áo choàng. Sợi tóc màu vàng nóng tại màu nâu đậm áo khoác ngoài làm nổi bật phía dưới, càng lộ vẻ loa mắt. Trẻ tuổi quý tộc thiếu gia thói quen liên lụy Jolen bay, trên mặt lộ ra nụ cười danh mãnh. Hôm nay thế nhưng là có mấy vị nữ học viên đặc biệt tới hỏi ta ngươi như thế nào không đến tham gia ngắm cảnh, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không thôi đi. Đặt cô nhìn xem hảo hữu khoa trương biểu lộ, Jolen khẽ cười một tiếng lắc đầu, thuận thế rời đi chủ đề. Ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi nếm kim vệ thành xuất sắc nhất Mỹ thực sao? Nhưng nơi này hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt lướt qua một bên lữ điếm, tiệm thợ rèn, cùng với mạo hiểm giả công hội. Nét mặt của hắn lập tức trở nên có chút vi diệu. Ngươi sẽ không phải là đem phó sứ lìn nam tức đưa cho ngươi tiền toàn bộ đều xài hết ta? Nghĩ gì thế tiểu nhị? Đặt cổ vô vô Jolen bay, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa mạo hiểm giả công hội. Nơi này mạo hiểm giả công hội có thể không giống với nơi khác, bọn hắn cung ứng đồ ăn, hương vị kia. Chật chật. Tựa hồ hồi tưởng lại làm cho người thèm thuồng tư vị, trẻ tuổi quý tộc thiếu gia vô ý thức lau khỏe miệng. Liền ngay cả những thứ kia ra thế hiển hách con em quý tộc cũng thường tới đây dùng cơm. Nghe nói bởi vì nơi này nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất, hơn nữa còn có chút nơi khác căn bản không mua được đặc sắc hàng. Nói xong, đặt cổ cánh tay thoáng dùng sức ôm lấy Jolen hướng phía trước đi đến. Jolen cười cười, cũng liền tùy ý hắn mang theo tự mình đi hướng công hội đại môn. Vừa đẩy cửa ra, ồn ào náo động tiếng gầm liền hỗn hợp có một cỗ mê người nướng thịt hương khí đập vào mặt. Liên đối ở ăn luôn luôn không lắm ưa chuộng Jolen, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Như thế nào, không có lừa gạt ngươi chứ? Nhìn thấy hắn phản ứng, đặt cổ lặng âm thanh cười to, lập tức quen cửa quen mẹo hướng đi quầy hàng chọn món ăn. Jolen thì buồn bực ngán ngẩm đứng tại chỗ, ánh mắt chậm rãi đảo qua đại sảnh. Cuối cùng, ánh mắt như ngừng lại trên tường gián tiếp một tấm ủy thác thông cáo bên trên. Ủy thác, phân rõ chi nguyên, nhìn rõ khô héo chi tượng người ủy thác, gỡ lọ gì ạ hoàng nữ điện hạ nội dung ủy thác. Gần đây, Kim Cốc Vương quốc khu vực đông bộ, từ xanh ngắt đồi núi đến tích lộ sơn cốc khu vực, thổ địa đang gặp không rõ nguyên nhân ăn mòn cùng khô héo, thu hoạch tàn lụi, sinh cơ suy yếu, đã nghiêm trọng uy hiếp nơi đó dân sinh cùng vương quốc lương trữ. Theo dị tượng này, hoàng thất tại thai khu chỗ sâu lấy được mấy phần nơi phát ra không biết thần bí chất lỏng hàn mẫu. Đặc tính của nó là thường. Hư hư thực thực cùng thổ địa dị biến tồn tại liên quan hiện tìm kiếm có chắc tuyệt động sát lực cùng thâm hậu tri thức, nhất là tại luyện kim, tự nhiên học thức hoặc thần bí học lĩnh vực, chi sĩ, đối với cung cấp thần bí chất lỏng tiến hành triệt để kiểm nghiệm cùng phân tích rõ ràng hắn có thể nơi phát ra thủ lao, nhị hoàn pháp thuật quyển trục thành thật chi vực cực kỳ nghiên tập cho phép chương 299 thần bí chất lỏng chương 299 thần bí chất lỏng. Nhị hoàn pháp thuật. Cấp tốc đảo qua trên ủy thác thư nội dung sau, Jolen con mắt chăm chú khóa chặt tại thủ lao cột. Thành thực chi vực sao hắn bước cảm, liên quan tới pháp thuật này ký ức dần dần hiện lên. Trước đây gạn bệ thổi phồng đại lục du lịch kinh nghiệm lúc chính xác đề cập tới pháp thuật này, mặc dù bị liệt là nhị hoàn pháp thuật, nhưng nghiên tập độ khó cũng không cao, hiệu quả cũng không thể nói là cường đại cỡ nào. Vẹn vẹn đang làm phép sau bày ra một cái lĩnh vực hoặc kết giới, thân ở trong đó người lời nói tất định là lời nói thật. Nghe không tệ, lại quyết thiếu cưỡng chế tính chất. Nó có thể bảo chứng phạm vi bên trong nhân ngôn ra nhất định thật, nhưng nếu đối phương giữ yên lặng, pháp thuật này liền không có đất dụng võ chút nào. Duy nhất đáng ra xưng đạo, có lẽ chính là phạm vi của nó hiệu ứng. Nguyên nhân chính là gần gà như thế, pháp thuật này đang làm phép giả bên trong cũng không được hoan nghênh. Có thể xương ít chú ý nghe nói tại trung mạt kỷ nguyên phía trước chỉ có một loại siêu phàm chức nghiệp giả lại bởi vì đạo đức hoặc giáo điều đốt thúc mà thi triển pháp thuật này. Thánh vũ sĩ, không nghĩ tới kim vệ vương quốc cảnh nội sẽ xuất hiện loại này dựa vào tín ngưỡng thu hoạch sức mạnh siêu phàm giả. Chờ đã khi ánh mắt rơi vào người bị thác tính danh của lúc, Jolen hơi nheo mắt lại, vỡ lọ gì ạ hồi tưởng lại vị thiếu nữ tóc vàng kia dung mạo cùng tin tức tương quan, hắn không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ vị này hoàng nữ là thánh vũ sĩ? Vẫn là nói cân nhắc đến phía trước chưa bao giờ ở trên người nàng cảm giác được siêu phàm giả đặc hữu khí tức, Jolen lại sinh ra một loại khác phỏng đoán. Là bằng vào liệt dương giáo hội thánh nữ thân phận mới thu hoạch đến cái này nhị hoàn pháp thuật. Jolen. Trong lúc hắn lâm vào trầm tư lúc, đặt cổ kêu gọi từ bên cạnh truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đồng bạn dơ chất đầy thức ăn thay, nghi ngờ hỏi. Người đang xem cái gì? Ta gọi món ăn còn kém một đạo đồ ngọn, chúng ta bắt đầu trước ăn vẫn là ăn trước a. Nhìn qua trong mâm hầm đến xốp giòn nát vụn thối thịt, người trong không khí tràn ngập nồng đậm hương khí, Jolen vị giác trong nháy mắt bị tỉnh lại. Đem vị thác chuyện tạm phóng một bên, Hắn theo đặt cổ đi tới gần cửa sổ bàn ăn ngồi xuống. Dao nĩa sờ nhẹ mâm sứ, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Khi chất thịt đưa vào trong miệng trong ngáy mắt, Jolene cẩn thận tỉ mỉ đứng lên. Thì mai, từ giết đến xào nấu không xong vượt qua một khắc đồng hồ, khó trách có thể bảo trì như vậy tươi đẹp phong vị, vừa vặn ngày mai còn có một ngày nhàn rỗi, có thể mang tờ rẹ xạ tới nếm thử. Hắn một bên cùng đặt cổ cười nói, một bên phân tâm bắt giữ lấy chúng quanh mạo hiểm giả cùng các giang binh nói chuyện. Tại mạo hiểm giả công hội thu thập tình báo, sớm đã trở thành hắn thâm căn cố đế quen thuộc. Đang lúc Jolene lập lại thịt mai lúc, bàn bên mấy cái mạo hiểm giả huyên náo tiếng nói chuyện nhẹ nhàng đi qua. Vỡ lọ gì à, điện hạ phần kia bị thác. Thôi đi hắn khắc, liền ngươi. Đừng có nằm động. Một cái trên mặt có sẹo nam nhân cười nhạo nói, rót một miệng lớn rượu mạnh. Không nói trước cái kia gặp quỷ nội dung nhiệm vụ có bao nhiêu khó khăn, coi như ngươi gặp may mắn hoàn thành, thủ lao là cái kia thành thực chi vực pháp thuật quân chủ, ngươi cái ngay cả ma lực nguyên tố đều không cảm ứng được khờ hàng, muốn món đồ kia làm gì? Chui đi sao? Tên là hán khắc tráng hán lẩm bẩm phản bác, âm thanh lại nhỏ xuống dưới. Một thanh âm khác chen vào, mang theo điểm thần bí hề hề ngữ điệu. Hắc, tin tức quá hạn, ta hôm nay sáng sớm mới đi nhìn qua, nghe nói vị kia hoàng nữ điện hạ gấp đến độ không được, thủ lao lại đổi. Mặc dù không có minh biết, nhưng bảy người lộ ra, chỉ cần có thể hoàn thành, nàng thậm chí nguyện ý lấy ra giá trị có thể so với nhị hoàn pháp thuật chân tặng. Sách, cái này đều lần thứ mấy đổi thù lao. Mặt theo nam lắc đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi phát hiện không có. Kim vệ thành gần nhất quái sự không thiếu, mông ân bệ hạ mới xây tòa kia tháp cao, ban đêm luôn lộ ra kỳ kỳ quái quái quang. Ta có cái trong cung người hầu họ hàng uống say nói lộ ra miệng, ở trong đó chỉ sợ tiến vào mấy vị chân chính vũ sư. Thật hay giả? Vậy tại sao gỡ lò gì a điện hạ không đi cầu những cái kia vũ sư, ngược lại tới công hội tuyên bố bị thác tiếng nói chuyện dần dần chuyển hướng đối với quốc vương mới tháp lâu đủ loại ngờ tới. Jolene dĩa ăn trong tay có chút dừng lại. Thế nào? Gặp bạn thân bỗng nhiên dừng động tác lại, đặt cổ nghi ngờ ngẩng đầu. Không có gì. Jolene khẽ gật đầu một cái, đem lực chú ý quay lại đặt cổ đang tại thao thao bất tuyệt giảng thuật kỵ sĩ học viện chuyên điểm. Có lẽ là xa cách từ lâu gặp lại, vị này quý tộc thiếu gia lời nói nhiều một cách đặc biệt, Jolene chỉ là an tĩnh nghe, không cắt đứt. An non nghe sau đó, đặt cổ thân thiết ôm lấy Jolene bà bay. Cùng nhau đi ra mạo hiểm giả công hội. Chờ coi a, Jolene. Sang năm ta liền sẽ xem như đại biểu đi Hà vực chư quốc du học, đến lúc đó ngươi cần phải thật tốt chiêu đãi ta. Đương nhiên. Hai người lại tại dần dần trầm giữa trời chiều dạo bước tán gẫu rất lâu, thẳng đến màn đêm buông xuống, đặt cổ mới lưu luyến không rời mà cáo biệt. Đưa mắt nhìn vị này thanh niên quý tộc bóng lưng biến mất ở cuối con đường, Jolene không tự chủ đuốt ve chính mình cái cằm bóng loáng, vừa mới trong công hội nghe được những lời kia lần nữa hiện lên ở trong đầu. Chỉ cần phân tích loại kia thần bí chất lỏng nơi phát ra trên ủy thác thư yêu cầu tựa hồ cũng không phức tạp, cái này khiến hắn có chút tâm động. Nguyên bản cái kia hơi có vẻ gân gà nhị hoàn pháp thuật còn để cho hắn do dự, có đáng giá hay không rời đi Kim Cốc Vương quốc phía trước cái này thời gian có hạn bên trong đón lấy phần ủy thác này. Nhưng nếu thù lao thật có thể đổi lấy cùng với giá trị tương đương sự vật. Mặc dù còn không rõ ràng cái kia thần bí chất lỏng đến tột cùng là cái gì, nhưng bằng mượn nhậm chức đầu bếp lấy được đặc tính cùng đủ loại ngoài định mức tăng thêm, phân tích loại vật này với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Khoản này thù lao, đơn giản giống như tự nhiên kiếm được. Nghĩ tới đây, Jolene bước nhanh hơn. Trở lại chỗ ở, hắn thay đổi một thân chưa bao giờ xuyên ra môn quần áo, dùng thật dày khăn lụa che lại miệng mũi, sau đó đem tinh thần lực giống như xúc tu hướng bốn phía kéo dài, tra xét rõ ràng. Xác nhận không có gây nên bất luận cái gì chú ý nhà bà, liền lặng yên không một tiếng động sáp nhập vào bóng đêm, hướng về mạo hiểm giả công hội phương hướng tiềm hành mà đi. Dưới bóng đêm mạo hiểm giả công hội so ban ngày vắng vẻ rất nhiều, chỉ có lẻ tẻ mấy cái thân ảnh tại bảng thông báo phía trước bồi hồi. Jolene đệ thấp mình nón, trực tiếp hướng đi quầy hàng, ngón tay tinh chuẩn điểm tại gờ lọ gì ạ phần kia trên ủy thác thư, âm thanh hơi khàn khàn mà cải biến thanh tuyến. Cái ủy thác này, ta tiếp. Sau quầy bạn sự viên tựa hồ sớm thành thói quen đủ loại kỳ quái rong binh cùng mạo hiểm giả, không có hỏi nhiều, chỉ là thuần thục lấy ra một cái dùng sắc phong tốt tiểu xảo bình thủy tinh. Trong bình chứa một chút đậm đặc, phản phất lắng động lấy ánh sao ưu tử sắt chất lỏng. Đây là hàng mẫu, người ủy thác yêu cầu phân tích hắn đầu nguồn, sau khi hoàn thành, bằng này chứng từ trở về đưa ra báo cáo. Bạn sự viên đưa qua cái bình cùng một cái làm bằng đồng nhiệm vụ huy chương. Tiếp nhận đồ vật sau, Jolene không có lựa chọn trở về chỗ ở, mà là tìm một chỗ cực kỳ kín đáo vứt bỏ kiến trúc. Ở đây rời xa đám người, cho dù xảy ra bất trắc, cũng có thể đem phong hiểm xuống tới thấp nhất. Dưới ánh trăng, hắn bóp nát miệng bình sắc phong. Cái kia cổ quỷ dị, hỗn hợp có lưu hình cùng mục nát điểm hương khí tức lập tức tản mạn ra. Jolene lông mày nhíu chặt, hắn không có giống đối đai phổ thông không biết nguyên liệu nấu ăn như thế trực tiếp nhấm nháp, mà là từ tùy thân trong bao nhỏ lấy ra một cái chịu nhiệt bí ngân đĩa nhỏ. Đây là luyện chế dược tề quen dùng khí cụ. Đem một giọt cái kia u tử sắc chất lỏng nhỏ vào trong đĩa, Jolene hít sâu một hơi, tập trung tinh thần. Kết xù tinh thần lực thuộc tính, lại thêm dòng lô chi tâm hỏa nguyên tố sự hòa hợp đặc tính, để cho hắn đối với hỏa diễm tiến trưởng khống đã lô hỏa thuần thành. Bất quá trong chớp mắt, yếu ớt ngọn lửa liền tại đầu ngón tay tạo thành, chậm rãi bao trùm bí ngân đĩa nhỏ, tiến hành đơn giản nhất nấu nướng. Làm nóng. Cùng Denny luyện chế những cái kia mặc dù có hại nhưng ít ra thông qua nghiệp đoàn chứng nhận, không đến mức lập tức chí mạng dược tề so sánh, trước mắt loại này không rõ lai lịch chất lỏng, vẻn vẹn chỉ là mùi liền rõ ràng lấy một loại nguyên thủy, không che giấu chút nào ác ý bất luận cái gì nấu nướng thủ đoạn, tất nhiên đều biết đối với tài liệu bản chất tạo thành ảnh hưởng, nhưng đối với Jolene mà nói, cũng không biết phong hiểm so sánh, lại phong phú thủ lao cũng không có chút ý nghĩa nào. Thâm theo trong lúc niệm động, vạn vật dung hòa đã phát động. Tại trong cảm nhận của hắn, trong chất lỏng những cái kia sắc bén, dơ bẩn năng lượng sợi tơ, giống như bị ủi bỏng giống như dần dần trở nên nhẹ nhàng, tính trơ. Thẳng đến cảm giác trong đĩa chất lỏng trường năng lượng hướng tới ổn định, không tái phát xảy ra nguy hiểm khí tức sau, Jolene mới tán đi đầu ngón tay hỏa diễm, lại chờ đợi phút chốc, để cho chất lỏng hoàn toàn để nguội. Sau đó mới dùng đầu ngón tay chấm lấy cái kia đi qua dung hòa sau, màu sắc tựa hồ trở nên hơi nhạt nhẽo một chút chất lỏng, đưa vào trong miệng. Vị giác thông cảm bày ra. Trong chốc lát, vô số tin tức giống như thủy triều vào tới, trong ý thức của hắn xen lẫn thành một bức làm cho người bất an trên cảnh. Cao ma lực nồng độ hữu cơ dung môi nền, hô tạp suy bại tinh rêu bảo tử cùng minh hà thủy lắng động vật quỷ dị cảm giác. Nhưng hạch tâm lại là một loại nào đó không cách nào phân biệt, tràn ngập tiêu cực năng lượng hắc yến hình dáng vật chất. Đây tuyệt không phải tự nhiên sản xuất hoặc luyện kim sản phẩm, càng giống là nguồn gốc từ cái nào đó cường đại tồn tại dã man vật bài tiết, vẹn vẹn trải qua thô ráp tinh luyện. Hắn ma lực cấu thành hỗn loạn ô uế, băng lãnh tĩnh mịch bên trong lại lật trào sao động ăn mòn tính chất, cùng hắn biết hết thể nguyên tố ma lực hoàn toàn khác biệt, phản phất đến từ một cái trật tự triệt để điên đảo hắc cá mặt trái. Cứ việc độc tính đã bị loại trừ, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được thật sâu chỗ ẩn giấu tinh thần tính ăn mòn cùng năng lượng ô nhiễm đặc tính, càng có một cô yếu ớt, cũng vô cùng thâm thúy dẫn dắt cảm giác. Phản phất kết nối lấy cái nào đó xa xôi mà đói bụng hắc cá ý thức. Chương 300 bóng tối cảm giác, chương 300 bóng tối cảm giác có lẽ là bởi vì vạn vật dung hòa tác dụng, đi qua làm nóng xử lý sau, thần bí trong chất lỏng độc tính đã bị triệt để trung hòa. Cái kia một tia vi diệu dẫn dắt cảm giác trở nên cực kỳ yếu ớt, cơ hồ khó mà bắt giữ. Nếu không phải Jolene cảm giác nhạy cảm, chỉ sợ căn bản là không có cách phát giác. Kỳ quái hắn nhíu mày, trở về chỗ vừa rồi cái kia chợt lóe lên dị thường. Không phải nguyên tố ma lực, cũng không phải tương đối hiếm thấy chính phụ năng lượng, thậm chí hồi tưởng lại cùng toa nhị ngắn ngủi tiếp xúc kinh nghiệm, hắn khẽ gật đầu một cái. Cũng không phải thần linh tương quan khí tức, như vậy ngay tại hắn suy tư lúc, một cỗ cảm giác quái dị không có dấu hiệu nào xông lên đầu. Giống như băng lãnh tơ nhẹ lặng yên lướt qua cảm giác biên giới. Jolene ngừng thở, một cách hết sức chăm chú mà tính toán bắt giữ cái này nháy mắt thoáng qua vết tích. Tại hắn độ cao tập trung cảm giác phía dưới, vừa mới trải qua vạn vật dung hòa xử lý qua, đã bị nuốt chất lỏng nội bộ. Tựa hồ đang phát sinh một loại nào đó cực kỳ mịt mờ thuế biến. Nguyên bản thuộc về vực sâu cuồng loạn cùng ố hế đã bị triệt để tịnh hóa, nhưng một loại nào đó tầng sâu hơn nền lại tại tịnh hóa quá trình bên trong bị bảo lưu lại tới, đồng thời lặng yên chuyển hóa. Giống như liệt diễm đốt sạch cỏ dại, ngược lại để cho chôn sâu dưới đất hạt giống thu được nảy mầm cơ hội. Hắn phát giác được một tia cực kỳ nhỏ, mang theo ý lạnh di động cảm giác, đang từ dạ dày chậm rãi quyết tán ra. Nó không giống với nguyên tố ma lực nóng bỏng hoặc băng hàn, cũng khác biệt tại chính năng lượng sinh cơ hoặc phụ năng lượng tinh mịch, càng cùng bất luận cái gì đã biết siêu phàm năng lượng khác biệt quá nhiều. Đây là một loại càng thêm mờ mịt, càng thêm bí ẩn tồn tại. Nhưng cảm giác này trước mắt là qua, còn chưa chờ hắn cẩn thận lĩnh hội, liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chỉ là ảo giác. Jolene chậm rãi nhíu mày, tập trung tinh thần dò xét thể nội, lại không thu hoạch được gì. Xác nhận không có khác thường sau, hắn thở phào một hơi, ngẩng đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Sau khi ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt mảnh này dưới ánh trăng bức bỏ đỉnh biến lúc, động tác chợt dừng lại. Có chỗ nào không thích hợp? Ánh trăng lạnh lẽo chút xuống, đem tàn phá thạch trụ bỏ ra thật dài bóng tối, rơi vào dạn nước trên mặt đất. Hết thảy vốn nên là bất động. Nhưng bây giờ, trong mắt hắn, cái kia thạch trụ bóng tối biên giới tựa hồ không còn rõ ràng ổn định. Nhỏ xíu, cơ hồ khó mà phát giác gợn sóng, đang dọc theo bóng người hình dáng im lặng chảy xuôi, giống như dưới ánh mặt trời bốc hơi sóng nhiệt, nhưng lại mang theo một cỗ bóng đêm ý lạnh. Hắn vô ý thức chớp chớp mắt, hoài nghi là chính mình thời gian dài chuyên chú sinh ra ảo giác. Nhưng khi hắn lần nữa chăm chú nhìn lại, cái kia ba động kỳ dị cũng không tiêu thất, ngược lại càng thêm rõ ràng. Cũng không phải là cái bóng bản thân đang động, càng giống là bao trùm tại trên đó hắc ám trở nên đậm đặc mà. Hoạt động mạnh đứng lên, không chỉ có là thạch trụ cái bóng. Góc tường gạch ngói vụn chồng bỏ ra lộn xộn ám ảnh, nơi xa nửa phiến nghiêng lệch cánh cửa ở dưới đen như mực. Tất cả đập vào tầm mắt bóng tối, phản phất đều bị rót vào một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được sinh mệnh cảm giác. Bọn chúng trầm mặc như trước, cũng không lại chết tịch. Bọn chúng vẫn như cũ hắc ám, lại phản phất có càng thâm trầm, lưu động cấp độ. Một cỗ cực kỳ yếu ớt cảm giác hòa hợp, từ những cái kia trở nên khác biệt trong bóng tối tràn ngập ra, lặng yên hô ứng trong cơ thể hắn cái kia sợi từ nhặt bản bí chất lỏng chuyển hóa mà đến lạnh buốt khí tức. Đây cũng không phải là trong thị giác trực tiếp biến hóa, càng giống là một loại chợt tăng lên, đúng quang ám giới hạn cực hạn cảm giác, để cho hắn có thể nhìn thấy ngày thường căn bản là không có cách phát giác. Thuộc về ám nhỏ bé nhịp đập. Tra xét rõ ràng phút chốc, xác nhận cỗ này đột nhiên xuất hiện khác thường cảm giác cũng không đối tự thân sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều sau, Jolene như có điều suy nghĩ giơ lên bình thủy tinh, nhìn chăm chú lên trong đó chạy chất lỏng sền sệt. Chẳng lẽ là vạn vật dung hòa đặc tính, đem loại này thần bí trong chất lỏng có hại năng lượng chuyển hóa thành một loại nào đó. Không biết hữu ích năng lượng. Phải ra suy đoán này sau, Jolene lại độ ngưng thần cảm giác. Nhưng mà vừa rồi phản phất sống lại bóng tối, bây giờ nhưng lại quay về yên lặng. No. Hắn nghi ngờ kêu lên một tiếng, khe khẽ lắc đầu, nhìn khắp bốn phía xác nhận không người sau, liền không do dự nữa. Đầu ngón tay lại độ giấy lên hỏa diễm, đem trong bình thủy tinh còn lại chất lỏng đều làm nóng. Chấm lấy một chút nếm nếm, xác nhận vật chất có hại đã bị hoàn toàn loại trừ, cái kia xóa dẫn dắt cảm giác cũng hoàn toàn tiêu tan sau, hắn liền đem còn lại chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Đi qua dung hòa chất lỏng mang theo một chút hơi lạnh trượt vào trong cổ, cũng không mang đến bất kỳ khó chịu nào. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, một hồi cực kỳ yếu ớt, phản phất đến từ ý thức chỗ sâu run rẩy lướt qua thần kinh của hắn. Ngay sau đó, liên tiếp mới tinh kim sắc phụ đề tại tầm mắt bên trong đột nhiên hiện lên. Đang phân tích thu hút vật chất kiểm chắc đến cao thuần độ đã chuyển hóa năng lượng vật dẫn, đang phân tích năng lượng đặc tính đang ghép đôi đã xác nhận đặc tính thuộc về đặc tính thức tỉnh, âm ảnh cảm giác bóng tối cảm giác, giao phó một loại siêu việt thông thường thị giác đặc thù cảm quan năng lực, vô luận hoàn cảnh tia sáng điều kiện như thế nào, đều có thể chính xác cảm giác quanh thân trong phạm vi nhất định tất cả bóng tối cùng hắc ám. Phân bố không chỉ có thể giới định hắn phạm vi bao trùm cùng hình dáng, càng có thể nhạy cảm phân do nó nguồn gốc là tự nhiên hình thành quang ảnh biến hóa, vẫn là chịu phi tự nhiên sức mạnh nhiễu động dị thường tồn tại. Còn chưa chờ Jolene đem trong tầm mắt phụ đề đọc xong, một cú cảm giác kỳ dị lại độ sông lên đầu, giống như là cảm giác bị vô hình nào đó sức mạnh lau sạch nhẹ nhẹ một lần, trở nên phá lệ rõ ràng, nhất là đối với quang cùng ám giới hạn. Vừa mới cái kia như có như không cảm ứng chợt trở lên rõ ràng, nhưng lúc này hắn không cần lại tận lực ngưng thần, cảnh vật chung quanh bóng tối liền một cách tự nhiên chiếu vào hắn cảm giác bên trong. Cái kia cũng không phải là thị giác tăng cường, mà là một loại hoàn toàn mới, độc lập cảm quan bị tỉnh lại. Tại hắn thời khắc này trong cảm giác, nguyệt quang chiếu dọi xuống đỉnh viện hiện ra một loại kỳ lạ cấp độ cảm giác. Ánh sáng chỗ vẫn là thị giác thấy bộ dáng, thế nhưng chút bóng tối bao trùm khu vực, thạch trụ sau, gạch ngói vụn phía dưới, đoạn tường mặt sau, cũng không lại vẹn vẹn trong thị giác khuyết thiếu tia sáng, mà là đã biến thành một loại có thể bị cảm giác đến cụ thể tồn tại. Bọn chúng giống như lạnh buốt mà bất động đầm nước, châm mặt thấm vào lấy mỗi một chỗ xó xỉnh. Jolene có thể rõ ràng cảm giác đến những thứ này bóng tối phạm vi sâu cạn, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được bọn chúng theo nguyệt quang góc độ biến hóa mà sinh ra cực kỳ chậm rãi di động. Loại cảm giác này cũng không phải là chi tiết tất hiện, càng giống là một loại đối với hắc ám khu vực vượt qua thị giác chỉnh thể chắc chắn. Hắn hai mắt nhắm lại, tính toán che đậy thị giác quấy nhiễu. Quả nhiên, những cái kia bóng tối cũng không từ trong cảm giác tiêu thất, bọn chúng vẫn như cũ giống như ảm đạm hình dáng đồ, rõ ràng khắc ở trong óc của hắn, đánh dấu trong bóng tối mỗi một chỗ chướng ngại cùng khe hở. Jolene giơ tay lên, nhìn mình ngón tay ở dưới ánh trăng bỏ ra nhỏ bé bóng tối. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến đoàn kia nhỏ bé, cùng đầu ngón tay hắn tương liên hắc ám. Thử nghiệm huy động cánh tay, đoàn kia bị cảm giác được bóng tối cũng theo đó di động, cùng thị giác thấy hoàn mỹ đồng bộ. Đang lúc Jolene đắm chìm tại trong loại này kỳ diệu thể nghiệm lúc, lại một nhóm màu vàng phụ đề tại tầm mắt bên trong hiện lên. Trải qua kiểm tra, nắm giữ tùy ý một hạng bóng tối, ám ảnh sự hòa hợp kỹ nghệ, nhưng là trách nhiệm thượng vị nghề nghiệp người du đãng nhu cầu sức mạnh 5, nhanh nhẹn 10, tinh thần 5, ngắn trôi liên quan kỹ thuật chiến đấu 3, mắt cấp giáo quyết liên quan kỹ nghệ 0, 3, thành công hoàn thành 0. 30 lần tiềm hành thẩm tấu hoặc ám sát. Chương 301 thượng vị nghề nghiệp du đãng giả. Chương 301 thượng vị nghề nghiệp du đãng giả. Thượng vị nghề nghiệp. Nhìn chăm chú lên trong tầm mắt nhậm chức yêu cầu, Jolene trong lòng không khỏi nổi lên một tia mừng rỡ. Đây cũng không phải bởi vì du đãng giả cái nghề nghiệp này bản thân mạnh đến mức nào, mà là kể từ tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp đến nay, hắn đã rất lâu chưa bao giờ gặp trừ ẩn tàng chức nghiệp cùng cơ sở nghề nghiệp bên ngoài nghề nghiệp mới. Bất quá giảo quyệt kỹ nghệ. Nhìn xem nhậm chức điều kiện bên trong cái kia không có bất kỳ giải thích nào giảo quyệt hai chữ, Jolene lập tức nhíu chặt lông mày. Cái này thuyết minh bao dung phạm vi thực sự quá rộng rãi, để cho hắn nhất thời khó mà nắm lấy. Nhưng bất quá phút chốc, hắn liền có phỏng đoán. Từ lúc trước nhậm chức kinh nghiệm đến xem, mặc dù một ít nghề nghiệp cũng không có rõ ràng yêu cầu nhất thiết phải trước tiên có những nghề nghiệp khác, tỉ như nhậm chức thực tập kỵ sĩ lúc cũng không cần trước tiên trở thành kỵ sĩ tùy tùng. Nhưng từ cần kỹ nghệ đến xem, cơ sở, thượng vị cùng cao giai nghề nghiệp ở giữa bình thường tồn tại một loại nào đó bên trong liên hệ. Theo lý thuyết, có lẽ du đãng giả cái này thượng vị nghề nghiệp tiền trí nghề nghiệp hẳn là đạo tặc. Như vậy giảo quyệt kỹ nghệ rất có thể liền bao quát tiềm hành cùng đạo trộm. Đem liên quan tới giảo quyệt kỹ nghệ phỏng đoán tạm để một bên sau, Jolene trong lòng lại hiện ra một cái khác phỏng đoán. Loại bỏ hết những cái kia cùng chiến đấu nghề nghiệp không quan hệ cơ sở nghề nghiệp, như lầu bếp, ngư dân, hoặc là cao giai nghề nghiệp như phụ ma sư. Những nghề nghiệp này ở mảnh này đại lục trong lịch sử cũng không cùng đặc định siêu phàm con đường rõ ràng liên quan. Nhưng dù đáng giả lại khác, chỉ dựa vào hiện hữu kinh nghiệm cùng tri thức, cùng với nhậm chức yêu cầu đến phân tích, Jolene rất dễ dàng liền nghĩ đến nó có thể tiến giai phương hướng. Thích khách sao? Hồi tưởng lại tại Hà Bực Chư Quốc gặp vị kia tên là giả tu cao cường thích khách. Jolene khỏe miệng không khỏi hơi hơi bung lên. Không nghĩ tới chỉ là thuận tay đón lấy ủy thác, vậy mà ngoài ý muốn thu được một đầu thông hướng khác siêu phàm nghề nghiệp đường tắt, đây thật là hắn lắc đầu, thu hồi vô bị mơ màng. Lúc trước bởi vì không thể hoàn toàn phân tích xuất thần bí chất lỏng nơi phát ra mà sinh ra cái kia ti ảo não, bây giờ cũng đã tan thành mây khói. Nhẹ nhàng thở phào một cái, Jolene đem giống tuyết bình thủy tinh thu hồi hầu bao. Mặc dù không rõ ràng vừa rồi chỗ thể nghiệm đến loại kia vi diệu cảm ứng, phải chăng có thể tính làm phân tích chất lỏng nơi phát ra hữu hiệu tin tức, nhưng mà cảm thụ được bốn phía phảng phất được trao cho sinh mệnh bóng tối, Jolene rời đi cước bộ cũng không khỏi nhẹ nhàng mấy phần. Cho dù cuối cùng không cách nào thu được cùng nhị hoàn pháp thuật giá trị tương đương tù lao, vẹn vẹn là phát động du đáng giả cái này thượng bị nghề nghiệp, cũng đã là thu hoạch khổng lồ, chỉ là không biết hồi tưởng lại trong bình thủy tinh cái kia chất lỏng sệt, Jolene không tự chủ đuốt ve chính mình cái cằm bóng loáng. Loại kia thần bí chất lỏng đến tột cùng đến từ đâu? Nếu như có thể mượn nhờ vạn vật dung hòa đặc tính kéo dài phục dụng, đối với âm ảnh loại này năng lượng đặc thù cảm giác, có hay không còn có thể thêm một bước tiến hóa? Suy nghĩ quần quật ở giữa, Jolene đã lặng yên rời đi vứt bỏ kiến trúc. Ngước nhìn vẫn như cũ đen như mực bầu trời đêm, hắn bước chân lần nữa hướng về mạo hiểm giả công hội phương hướng đi đến. Đêm khuya đại sảnh vắng vẻ mà yên tĩnh, chỉ có vài chiếc dầu hỏa đèn ở trên vách tường bỏ ra chập chờn hoàng hôn bừng sáng. Hắn kéo xuống mũ trùm, dùng đi qua thay đổi thanh tuyến đối với sau quầy bạn sự viên mở miệng nói: liên quan tới gờ lọ gì a điện hạ ủy thác, ta thu được một chút liên quan tới chất lỏng kia nơi phát ra tin tức. Bạn sự viên ngẩng đầu đánh giá cái này che lấp khuôn mặt thân ảnh một mắt, cũng không hỏi nhiều, chỉ là gật đầu một cái. Xin chờ một chút. Lập tức liền quay người biến mất ở trong sau quầy cửa hiên. Sau một lát, bạn sự viên trở về, ra hiệu Jolene theo hắn. Tiếng bước chân ầm ập tại trong yên tĩnh hành lang lộ ra phá lệ vang dội. Jolene chú ý tới hai bên trong bóng tối đứng trang nghiêm nước cờ tên mặc giáp vệ binh. Tay đẻ của bọn họ tại trên chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác theo hắn di động. Bạn sự viên tại một phiến vừa dày vừa nặng trước cửa gỗ dừng lại, khe khẽ gõ một cái, sau đó mới đẩy ra. Môn nội là một gian không có cửa sổ, vẹn vẹn từ một chén nhỏ lẻ loi dầu hỏa đèn chiếu sáng bịt kín gian phòng. Ánh sáng mở tối đem đồ dùng trong nhà bóng tối kéo đến rất dài, ở trên vách tường bất an nhảy lên. Gỡ lọ gì ạ đang ngồi ở một cái bàn gỗ bên cạnh, một vị thân mang đơn giản màu đậm quần áo, biểu lộ nghiêm túc nữ quan thì đứng yên ở phía sau nàng xa hơn một chút vị trí. Hoàng nữ điện hạ vẫn là một thân đơn giản quần trang, nhặt bà ổ nhìn mái tóc dài vàng nóng tại ánh sáng lờ mờ phía dưới có vẻ hơi ảm đạm, hai đầu lông mày bao phủ một tầng khó mà tan ra sầu lo. Nhìn thấy cái này che lấp khuôn mặt thân ảnh đi vào, nàng khẽ gật đầu. Cảm tạ ngài đến đây đáp lại ta ủy thác. Gỡ lọ gì ạ thanh âm ôn hòa, lại mang theo một tia khó che giấu vội vàng. Ta là gỡ lọ gì ạ, xin hỏi ta nên như thế nào xưng hô ngài? Nàng bên cạnh nữ quan thì dùng thận trọng ánh mắt cấp tốc đánh giá Jolene, rõ ràng tại ước định bất luận cái gì uy hiếp tiềm ẩn. Jolene chỉ là khẽ gật đầu, cũng không gỡ xuống che mặt khăn lụa. Một cái bình thường mạo hiểm giả mà thôi, điện hạ, danh hào không quan trọng. Thấp giọng đáp lại sau, hắn liền lời ít mà ý nhiều miêu tả phân tích chất lỏng sau cảm giác được cái kia cỗ hỗn loạn dơ bẩn ma lực cấu thành, nhấn mạnh trong đó băng lãnh tĩnh mịch cùng sao động ăn mòn tính chất như thế nào quỷ dị cùng tồn tại, đồng thời cuối cùng nhắc tới cái kia mấu chốt nhất, yếu ớt dẫn dắt cảm giác. Gỡ lọ gì ạ lặng lặng nghe, xanh thẳm đôi mắt nhìn chằm chằm Jolene, theo sự miêu tả của hắn mà trở nên càng thâm thúy ngưng trọng. Khi Jolene nhắc đến ác ý cùng dẫn dắt cảm giác lúc, nàng bén trước người hai tay không tự chủ cầm thật chặt. Sau lưng nữ quan cũng hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại bấc đèn thiêu đốt tiếng tí tách. Hoàng nữ điện hạ hơi hơi cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào trên chập chờn bóng tối, phảng phất tại đem chính mình biết tin tức cùng Jolene miêu tả khó khăn chắc vá. Một lát sau mới hút nhẹ một hơi, âm thanh nhẹ cơ hồ giống như thở dài. Vực sâu cứ việc gỡ lọ gì ạ âm thanh nhẹ như thì thầm, nhưng Jolene nhưng như cũng nhạy cảm bắt được trong miệng từ ngữ. Liên quan tới vực sâu, hắn chỉ là từ trong cổ tịch đại khái giải được, đó là một cái ở vào thế giới ngoài kẻ đức, tràn ngập hỗn loạn cùng hủy diệt hắc ám chiều không gian, là ác ma cùng đủ loại không thể diễn tả tà vật đản sinh chi địa. Trừ cái đó ra, hắn biết rất ít. Còn lại tin tức thì càng giống là trong điện tịch ghi lại cảnh cáo cố sự, mà không phải là thiết thực tồn tại uy hiếp. Suy nghĩ trong lúc lưu chuyển, Jolene không có tùy tiện truy vấn. Mà gỡ lọ gì ạ nhưng là cấp tốc thu liễm trong nháy mắt kia thất thố, phản phất vừa rồi nói nhỏ chưa bao giờ phát sinh qua. Nàng dương mắt, trên mặt một lần nữa hiện ra tính cách lễ phép ôn hòa nụ cười, chỉ là nụ cười kia có vẻ hơi miễn cưỡng. Cảm tạ ngài cung cấp quý giá tin tức, mạo hiểm giả tiên sinh. Nàng quả quyết mà rời đi chủ đề, âm thanh khôi phục trước đây trấn định, nhưng từ trong nàng hơi tăng tốc ngữ tốc, vẫn có thể phát giác một tia nóng lòng kết thúc cái đề tài này ý vị. Đây là ngài nên được thù lao. Tiếng nói rơi xuống, bên cạnh vị kia trầm mặc nữ quan lập tức tiến lên một bước, đem hai cái vật phẩm nhẹ nhàng để lên bàn. Một cái là cấn lấy pháp thuật huy hiệu cổ xưa của chủ, cùng với một phần nắp có hoàng gia si ấn quan phương cho phép văn kiện. Căn cứ vào ủy thác quyết định, đây là nhị hoán pháp thuật thành thực chi vực quyển trục cùng nghiên tập cho phép. Gỡ lọ gì ạ giải thích nói. Jolene ánh mắt đảo qua mặt bàn, lại không có đưa tay đi lấy. Điện hạ hắn bình tĩnh mở miệng. Xin tha thứ ta mạo muội, pháp thuật này tại ta mà nói cũng không đại dụng. Ta nghe nói ngài lúc trước từng hứa hẹn qua, có thể đem hắn hối đoái thành giá trị tương đương vật phẩm khác. Gỡ lọ gì ạ tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên có thể, như vậy. Ngài muốn cái gì? Jolene không do dự, nhẹ nói ra cái kia hắn sớm đã nghĩ kỹ danh tử. Chí thánh trạm. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, bên trong căn phòng không khí phảng phất chợt ngưng kết. Nữ quan con ngươi hơi hơi co vào. Một mực giống như pho tượng đứng yên thủ vệ, tay khó mà nhận ra mà càng gần sát bên hông vũ khí. Ngay cả gỡ lọ gì ạ trên mặt cái kia công thức hóa ôn hòa biểu lộ cũng trong nháy mắt cứng đờ, xanh thẳm trong đôi mắt tràn đầy sâu đậm xem kỹ. Trầm trọng yên tĩnh, bao phủ căn này mở tối mất thất. Chương 302 chí thánh trạm chương 302 chí thánh trạm chí thánh trạm, lại được xưng là phá tà trạm, là một loại xen vào chiến kỹ cùng pháp thuật ở giữa đặc biệt kỹ nghệ, rất có mang tính tiêu chí. Cứ việc danh hào vang dội, nhưng bản chất thực kỳ thực là một loại dẫn đạo đồng thời vận dụng chính năng lượng phát động công kích thủ đoạn. Mà Jolene sở dĩ nhìn chúng cái này kỹ nghệ, nhưng là bởi vì đối với bất tử sinh vật đặc công tính chất. Tại mê vụ chi địa kinh nghiệm, để cho hắn với cái thế giới này có sâu hơn lý giải, nhất là đối với ưu hồn cái này linh thể ma vật phá lệ cảnh giác. Lúc trước nếu không phải dựa vào nữ vu vằn xạ sở ban tặng, có thể phòng hộ phụ năng lượng dược thủy, chỉ bằng vào trước mắt hắn nắm giữ một chút pháp thuật, chỉ sợ rất khó nhiều lần từ linh thể ma vật trọng trọng trong vòng vây bình yên thoát thân. Mà chí thánh trạm vừa vặn đền bù hắn dưới mắt yếu nhất một vòng. Huống chi học tập chí thánh trạm tất nhiên muốn trước nắm giữ chính năng lượng dẫn đạo phương pháp. Căn cứ Jolene biết, trên thế giới này chính năng lượng thường thường cùng tín ngưỡng tỉ mỉ liên quan. Có lẽ hắn còn có thể mượn cơ hội này tìm kiếm hai người ở giữa thực tế liên hệ, vì chính mình tại tấn thăng kỵ sĩ sau nghề nghiệp trên bảng thêm ra tín ngưỡng một cột làm chút chuẩn bị. Mà cứ việc cổ tịch trong ghi chép, thi triển cái này kỹ nghệ cơ hồ cũng là thánh vũ sĩ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu khác siêu phàm giả liền không cách nào sử dụng. Trên thực tế, chỉ cần nắm giữ phương pháp, cho dù là một kẻ phàm nhân, cũng có thể thi triển chí thánh trạm. Chỉ có điều, uy lực của nó lớn nhỏ quyết định bởi tại người thi triển có khả năng dẫn dắt chính năng lượng cường độ. Người bình thường thi triển chí thánh trạm, cùng nắm giữ kiên định tín ngưỡng người thi triển, uy lực trên lệnh thậm chí có thể từ nhất hoàn pháp thuật thẳng vượt vũ hoàn. Bởi vậy, ngoại trừ có thể mượn tín ngưỡng ổn định thu hoạch chính năng lượng thánh vũ sĩ hoặc mục sư, những người khác tập được chí thánh trạm hướng về uy lực có hạn, khuyết thiếu nghiên tập giá trị thực tế. Nguyên nhân chính là loại này tính hạn chế, Chí Thánh Trảm cũng không tính bí ẩn gì kỹ nghệ. Trong mắt đại đa số người, hắn giá trị thậm chí không sánh được nhị hoàn pháp thuật thành thực chi vực. Cho nên Jolene tự giác nói lên yêu cầu này cũng không quá mức. Nhưng mà phát giác được trong phòng cơ hồ ngưng trệ bầu không khí, hắn vẫn không khỏi nhíu mày, mở miệng hỏi: "Vỡ lọ gì ạ điện hạ, yêu cầu này phải chăng có gì không ổn?" Không vỡ lọ gì ạ nhẹ nhàng hít vào một hơi, đưa tay ra hiệu bên trong căn phòng những người khác bảo trì trấn định, sau đó dương mắt con mắt, thanh âm êm dịu lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu: "Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, ngài vì cái gì cần?" Chí Thánh Trạm: "Tất nhiên ngài biết cái tên này, mong rằng đối với nó có hiểu biết, nếu như tin ngựa không đủ kiên định thành tính, nó thực tế uy lực thậm chí không sánh được bình thường nhất chiến kỹ." Khoe mắt quét nhìn liếc xem hai tên vệ binh theo gỡ lọ gì ạ lời nói chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, Jolene hơi nheo mắt lại, trong lòng dâng lên mấy phần nghi hoặc, nhưng hắn cũng không quá mức lo nghĩ. Sớm tại đi vào phòng lúc, bóng tối cảm giác kết hợp hắn nguyên bản cảm giác bén nhạy, đã sớm đem tình huống chung quanh dò xét tinh tường. Những vệ binh này mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cũng không có siêu phàm chức nghiệp giả. Lấy năng lực của hắn, muốn thoát thân cũng không phải là việc khó. Thế là cơ thể hơi kéo căng sau, hắn liền đem mê vụ chi địa kinh nghiệm cải biên thành một đoạn thông thường mạo hiểm kiến thức, giải thích chính mình tìm kiếm Chí Thánh Trạm lý do. U hồn sao nghe xong Jolene tự thuật, gỡ lọ gì a nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc bán tín bán nghi, trầm mặc phút chốc, lên tiếng lần nữa lúc, trong giọng nói mang theo vẻ ấy nấy: "Xin lỗi, mạo hiểm giả tiên sinh, ta biết yêu cầu này có chút mạo muội, nhưng hoàng nữ hơi hơi nghiêng về phía trước thân, lúc trước phần kia ưu nhã tư thái lặng yên rút đi, liền nguyên bản giống như người bình thường giống như hư nhược khí tức, cũng biến thành thâm trầm hữu lực. Phản phất từ một cái tự phụ khổng tước, chợt hóa thân thành một cái hùng hổ dọa người bao đốn. Có thể hay không cho ta xem xét tay của ngài quổng?" Mu bàn tay. Jolene đuôi lông mày chau lên, đối với cái này đột ngột yêu cầu cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn dứt khoát đưa tay cong hiện ra ở trước mặt mọi người. Màu da lại sâu, lại bóng loáng vương vức. Vỡ lọ gì ạ cẩn thận chu đáo, một lát sau mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm: "Xin tha thứ ta mạo muội." Nàng thấp giọng nói xin lỗi, lập tức chuyển hướng một bên nữ quan: "Mẹ ơi, làm phiền ngươi đi chỗ ở của ta, đem phần kia Chí Thánh Trạm phó bản mang tới." Thế nhưng là, vỡ lọ gì ạ điện hạ nữ quan mẹ ấy giờ tựa hồ còn nghĩ quên can, nhưng ở nhặt bã đồ ai đầu vỡ lọ gì ạ bình tĩnh lại ánh mắt kiên định sau, đành phải bất đắc dĩ gật đầu một cái. Nàng thấp giọng hướng bên trong phòng vệ binh phân phó vài câu, lập tức quay người rời đi. Nhưng mà, nữ quan mẹ ấy giờ rời đi cũng không để cho gian phòng lâm vào yên tĩnh. Vỡ lọ gì ạ ánh mắt từ bình thản chuyển thành mơ hồ hiếu kỳ. Nàng cẩn thận chu đáo lấy Jolene, phản phất tính toán xuyên thấu tầng kia sa mỏng, thấy rõ người tới chân thực diện mạo. "Mạo hiểm giả tiên sinh, xin hỏi, ngài gần đây sẽ lưu lại Kim Tuệ Thành sao?" "Xin đừng hiểu lầm, ta không còn ý gì khác, chỉ là..." Nàng đưa tay ra hiệu, một cái vệ binh lập tức tiến lên, đem lại một bình chứa thần bí chất lỏng bình thủy tinh đặt trên bàn. "Liên quan tới cái này bị thác, còn có một số chỗ có thể cần ngài hiệp trợ, xin lỗi, hoàng nữ điện hạ, ngài cần phải tin tưởng, giống chúng ta dạng này mạo hiểm giả thường thường phiêu bạt không chắc. Như vậy có thể hay không cáo chi ngài nơi ở tha thứ khó khăn toàn mệnh?" Jolene khẽ gật đầu một cái. "Nếu ngài vẫn có cần, có thể lần nữa tuyên bố ủy thác, nếu như ta nhìn thấy hơn nữa có năng lực hoàn thành, tự sẽ đón lấy." "Dạng này a gỡ lọ gì ạ?" than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo tiếng mới. Đoạn thời gian sau, nàng một mực tính toán lấy phương thức biển chuyển tìm hiểu lai lịch, lại đều bị Jolene dùng thông thạo ngôn từ kỹ xảo thông dong hóa giải. Cũng không lâu lắm, nữ quan mẹ ấy giờ đi mà quay lại: "Cảm ơn ngài trợ giúp, mạo hiểm giả tiên sinh." Vỡ lọ gì ạ chậm rãi đứng dậy, từ mẹ ấy giờ trong tay tiếp nhận quyển trục, lại cầm lấy bức kia thành thực chi vực quyển trục, sau đó vòng qua bàn gỗ chậm chậm đi tới, mảnh khảnh thân hình tại mở tối càng lộ vẻ ưu nhã. "Hy vọng tương lai chúng ta còn có thể có cơ hội hợp tác." Đây là nhìn thấy trong tay vỡ lọ gì ạ trừ Chí Thánh Trạm bên ngoài thành thực chi vực quyển trục, Jolene không khỏi đuôi lông mày khẽ nhúc đích: "Ngài giúp ta một đại ân, còn xin không cần phải khách khí. Có thể vì ngài cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta." Nhìn xem trước mặt hoàng nữ trong mắt bình tĩnh thần sắc, Jolene thật cũng không khách khí, tiếp nhận đưa tới hai bức quyển trục, dương mắt được nàng ngầm đồng ý sau, dứt khoát giải khai một sợi dây, cẩn thận kiểm tra nội dung trong đó. Xác nhận tất cả nội dung hoàn chỉnh không thiếu sót sau, hắn hơi hơi không người thi lễ một cái, lập tức quay người đi ra căn này kia sáng mở mịt gian phòng. "Phanh." Theo cửa phòng khép lại nhẹ muộn hưởng chuyện lai, mẹ ấy giờ nhịn không được mở miệng nói: "Vớ lọ gì ạ điện hạ, muốn hay không phái người điều tra không cần phải lo lắng, mẹ ấy giờ." "Vớ lọ gì ạ?" đi lại nhẹ nhàng hướng đi bên cửa sổ, ngắm nhìn trong bầu trời đêm cái kia khẽ cong trong sáng trắng non, nhẹ nói: "Vị này mạo hiểm giả cũng không thuộc về khác giáo phái, về phần hắn biết được ta mang theo phó bản Chí Thánh Trạm, rất có thể chỉ là trùng hợp." So sánh dưới gờ lọ gì ạ vừa nói, một bên chậm rãi rút đi tay phải trắng đoan thủ sáo. Nguyệt quang xuyên thấu qua song cửa sổ, đẩy vào nàng trên mu bàn tay trần. Nơi đó là cấn lấy một cái bắt mắt đồ án. Một vòng nóng bỏng thái dương, biên giới sắc bén như mang, phản phất đang hướng ra phía ngoài bắn ra lấy vô tận tia sáng cùng xí diễm. Ánh trăng trong sáng chiếu rọi phía dưới, vần thái dương kia lại ẩn ẩn hiện ra đỏ sậm, giống như chân chính quần mặt trời đang lưu chuyển chậm chậm, im lặng tiêu đốt. Ta thánh ngân chưa hoàn toàn thành hình, không cách nào thời gian dài rời xa quần mặt trời chi địa. Bởi vậy, chúng ta nhất thiết phải ưu tiên xử lý Kim Tuệ Vương quốc Đông Bộ có thể tồn tại vực sâu ô nhiễm sự kiện. Đến nỗi khác gỡ lọ gì ạ nhìn chăm chú trên mu bàn tay ẩn ẩn sáng lên ấn ký, nhẹ giọng thở dài. Lucy Hữu huynh trưởng cùng ạ nổ công tức những cái kia động tác. Không cần để ý, chờ phụ hoàng trở về sau đó, bọn hắn tự nhiên liền sẽ thu liễm. Tuân mệnh. Chương 303 tín ngưỡng bắt nguồn từ tự thân. Chương 303 tín ngưỡng bắt nguồn từ tự thân. Hồ Dô Len lặng yên không một tiếng động trở lại chỗ ở, liên tục xác nhận không người theo dõi sau, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tản trên thân ngụy trang. Hắn thắp sáng trên bàn ngọn đèn, hoàng hôn tia sáng trong khoảnh khắc xua tan trong nhà hắc ám. Sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra phần kia một mực cẩn thận bảo quản quyển trục, đem thành thật chi vực quyển trục tạm thời để ở một bên, tiếp đó sắp tới thanh chém quyển trục ở trên bàn chậm chậm bày ra. Mượn chập chờn đèn đuốc, hắn ngưng thần đọc nhỏ. Ánh đèn mặc dù ảm đạm, lại đầy đủ chiếu sáng trên quyển trục những cái kia cổ pháp mà hữu lực chưa biết. Trong quyển trục cho chia làm hai bộ phận, chính năng lượng phương pháp vận dụng, cùng với càng thêm thâm ảo dẫn đạo chi đạo. Chính như hắn hiểu biết như thế, vận dụng chính năng lượng phương thức trực tiếp mà rõ ràng. Đem phần này tinh khiết lực bám vào tại vũ khí hoặc quyền cước, để mà đốt bị thương tà ác, nhất là đối với bất tử sinh vật hiệu quả rõ rệt. Quyền trục lấy đơn giản đồ văn miêu tả năng lượng thu phát khác biệt hình thái cùng khống chế yếu lĩnh, đối với Jolen mà nói, hiểu những thứ này cũng không khó khăn. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ quyển trục nửa bộ phận trước trình bày dẫn đạo phương pháp. Nơi này ghi lại trở nên trừu tượng mà khó hiểu. Nó cũng không chỉ rõ một loại nào đó cụ thể năng lượng nơi phát ra, mà là không ngừng cường điệu nội tâm quang huy thuần túy ý chí cùng với đối với sinh mạng cùng trật tự bảo vệ chi tâm. Trong câu chữ ám chỉ, chính năng lượng cũng không phải là từ người tu hành chính mình sinh ra, mà là cần hướng cái nào đó chiều không gian cao hơn tỉnh cầu cộng minh cùng dẫn dắt. Jolen hai mắt nhắm lại, nếm thử y theo trong quyển trục ghi lại phương thức tĩnh tâm cảm thụ. Hô hấp dần dần bình ổn, ý thức chậm rãi bên trong nặng. Nhưng mà thời gian trôi qua, ngoại trừ thể nội kỵ sĩ hô hấp pháp mang đến ấm áp khí huyết, hắn cũng không cảm nhận được quyển trục miêu tả loại kia ấm áp hừng hực có thể xua tan hết thể khói mù nguồn năng lượng. Một lát sau, hắn mở mắt ra, có chút nhăn lên lông mày. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Dẫn đạo chính năng lượng, tựa hồ không chỉ cần phải kỹ xảo hoặc tài năng, càng liên quan đến một loại nào đó ở bên trong tín niệm hoặc tinh thần cảnh giới. Mà đây chính là hắn bây giờ khiếm khuyết. Ý thức được điểm ấy sau, Jolen ánh mắt không tự chủ được hướng về trôi này mịt dịu trường kiếm. Từ tiên sau hệ sở giờ ALS giải trừ trên đó nguyền rủa đến nay, trôi này bảo cụ liền từ đầu đến cuối quanh quẩn một tầng thần thánh lực. Căn cứ hệ sở giờ ALS nói tới, đó là thuần túy nhất chính năng lượng. Bất quá cứ việc Jolen có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó, lại vẫn luôn không cách nào tự nhiên điều động, dẫn đạo nó. Có thể một cái ý nghĩ ở trong lòng bắt đầu sinh. Tất nhiên không cách nào từ nội bộ dẫn đạo có thể hay không trước tiên từ bên ngoài mượn. Jolen ánh mắt tại tối tâm dẫn đạo thuyết minh cùng một bên mịt dịu trường kiếm ở giữa vừa đi vừa về di động. Ngắn ngủi suy tư sau, hắn hít sâu một hơi, tay phải vững vàng cầm mịt dịu trường kiếm chua kiếm. Tay trái thì đặt tại triển khai trên quần trụ, lần nữa xác nhận chính năng lượng vận dụng kỹ xảo cùng mạch lạc. Sau đó hắn hai mắt nhắm lại, đem toàn bộ cảm giác tập trung ở kiếm trên thân cái kia cô ấm áp thần thánh năng lượng. Mới đầu, quá trình dị thường trệ xác. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong thân kiếm chạy chính năng lượng, nhưng lại giống như cách một tầng pha lê quan sát ôn thuận hòa diễm. Có thể thấy được lại cũng không chạm đến. Hắn nếm thử lấy trong quyển trục miêu tả ý chí đi dẫn dắt lại giống như lấy hư vô sợi tơ kéo động cự thạch, khó mà dung chuyển một chút. Mấy lần nếm thử, đều chỉ có thể để cho thân kiếm ánh sáng nhạt nổi lên gần như không thể gặp gợn sóng, tùy theo mà đến là một loại tinh thần bên trên mọi mệt, phản phất tại cùng một loại nào đó cố hữu lực đẩy đối kháng. Nhưng Jolen không có để bước bỏ. Toàn lực thôi phát tinh thần lực khiến cho hắn đối với năng lượng cảm giác càng ngày càng nhạy cảm, cuối cùng bắt được cái kia cỗ chính năng lượng đặc biệt tần suất. Hắn không còn tính toán lấy man lực cưỡng ép cướp lấy cô năng lượng kia, mà là ngược lại điều chỉnh chính mình tinh thần ba động, giống như cẩn thận điều chỉnh thử một kiện tinh vi nhạc khí giống như, rất có kiên nhẫn nếm thử cùng cái kia thần thánh lực thiết lập yêu đất cộng hưởng. Tiên tính bao phủ gian phòng, thời gian lặng yên trôi qua, mồ hôi mịn tại trên trán chậm rãi chảy ra. Không chỉ quá khứ bao lâu, biến hóa nào đó đông nhiên buông xuống. Khi ý chí lấy một loại nào đó vật luật đặc biệt nhẹ nhàng chạm đến năng lượng lúc, kiếm trên thân chính năng lượng không trầm tĩnh nữa, ngược lại giống như bị kích thích dây đàn giống như, phát ra một đạo chỉ có hắn mới có thể cảm giác thanh tịnh vang lên. Ông Jolen đột nhiên mở mắt, không có la lên, cũng không có trên diện rộng động tác, thuần túy bằng vào ý chí đem cái kia một đạo bị dẫn động năng lượng xuôi theo trôi kiếm dẫn vào. Ý gì theo quyển trục ghi lại phương thức, đem hắn ngưng tụ vào trên mũi kiếm, hướng về phía trước im lặng bung ra. Xuy, một tiếng cơ hồ khó mà phát giác nhẹ vang lên trong không khí lướt qua. Bị như trường kiếm mũi nhọn bên trên, một đạo đạm kim sắc quang mang chợt thoáng hiện, lại chớp mắt tạm biến, giống như trong bóng tối chợt lóe lên lưu sao. Quang mang kia cũng không lóa mắt, thậm chí không thể hoàn toàn xua tan bên bàn đọc sách bóng tối, thế nhưng trong nháy mắt tóe ra ấm áp, tinh khiết khí tức lại dị thường rõ ràng. Nó phá vỡ ban đêm lạnh xuống, mang đến một loại làm người an tâm, chính trực sức mạnh cảm giác. Cứ việc chỉ kéo dài một sát na. Thành công. Jolen trong lòng dâng lên một hồi mừng rỡ. Xem ra mượn nhờ mịt dịu trên trường kiếm chính năng lượng thi triển trí thánh trạng, đúng là có thể được, bất quá đầu ngón tay khẽ vuốt qua thân kiếm, cảm thụ được cái kia lưu lại, như có như không ấm áp sau, Jolen khe khẽ thở dài. Hắn tinh tường ý thức được, vừa mới thành công mang theo tương đối tính ngẫu nhiên. Vậy cần cực kỳ tinh chuẩn tinh thần cân đối, một kia vừa đúng cộng minh, cùng với không thể bỏ qua vận may. Lấy trước mắt hắn nắm giữ trình độ, chỉ sợ đến thử 10 lần cũng chưa chắc có thể lại thành công một lần, chớ đừng nhắc tới trong chiến đấu thi triển. Bất quá cái này chỉ cần sau này nhiều lần luyện tập liền có thể giải quyết, so sánh dưới Jolen ánh mắt lại độ hướng về trên bàn mở ra quyển trục. Tất nhiên mượn nhờ ngoại lực có thể thực hiện, như vậy trong quyển trục nhiều lần nhấn mạnh, liên quan tới chính năng lượng bản nguyên những cái kia trừu tượng miêu tả, vấn đề gì nội tâm quang diệu thuần túy ý chí hướng chiều không gian cao hơn tỉnh cầu cùng dẫn dắt. Ngoài chân chính hàm nghĩa lại là cái gì? Jolen đem mịt như trường kiếm bình đặt trên gối, ánh mắt nhìn về phía quyển trục nửa bộ phận trước những cái kia liên quan tới dẫn đạo lực cùng tín ngưỡng liên hệ mơ hồ ghi lại. Trong quyển trục văn tự vẫn như cũ khó hiểu nan giải, nhiều lần nhắc đến tâm linh ánh sáng chân thành chi niệm cùng kính dâng cho tới cao thiện hạnh tín niệm. Truyền thống giải đọc không thể nghi ngờ chỉ hướng đối với một vị nào đó thần linh hoặc tồn tại trí cao thành kính tín ngưỡng, dùng cái này xem như cầu đối, cộng minh đồng thời dẫn dắt đến từ kỳ lĩnh vực hoặc khái niệm chính năng lượng. Jolene ngón tay vô ý thức xẹt qua những thứ này từ ngữ, hơi nhíu mày. Hắn tự thân cũng không đặc biệt tín ngưỡng, càng không thể nói là đối với một vị nào đó thần minh có mang đủ để dẫn động sức mạnh dự thành. Như vậy vừa rồi trong nháy mắt đó thành công, căn nguyên ở đâu? Hắn hồi tưởng lại năng lượng bắn ra lúc trước cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt. Đó cũng không đối với bên ngoài thần linh khẩn cầu hoặc cảm ứng, mà là một loại cực độ chuyên chú, hướng vào phía trong ngưng tụ ý chí lực, là một loại tin tưởng vững chắc bây giờ nhất thiết phải khu động cố này sức mạnh mãnh liệt ý niệm, xuyên thấu cùng chính năng lượng ở giữa ngăn cách. Một cái suy đoán to gan giống như trong bóng tối đột nhiên thoáng hiện linh quang, chợt chiếu sáng suy nghĩ của hắn. Chính năng lượng bắt nguồn từ tín ngưỡng. Điểm này có lẽ đúng. Trong mắt Jolene lập lòe ánh sáng suy tư. Nhưng có thể quyển trục nói gạt tất cả mọi người, hoặc có lẽ là thế nhân hiểu quá hạn chế tín ngưỡng đối tượng, chưa hẳn nhất định là treo cao tại sao giới bên ngoài thần linh. Hắn hồi tưởng lại thành công trong nháy mắt cảm thụ. Cái kia cũng không phải là đến từ bên ngoài ban ân hoặc đáp lại, mà càng giống là một loại ở bên trong, bởi vì cực độ kiên định ý chí mà kích phát của mình, cùng thế giới một chỗ tràn ngập chính năng lượng chiều không gian thành lập yếu ớt kết nối. Tín ngưỡng bản chất Jolene trầm ngâm, vô ý thức vuốt ve chính mình cảm. Có lẽ là một loại cực đoan thuần túy, cực đoan kiên định vững tin bản thân, vững tin một loại nào đó lý niệm, vững tin một loại nào đó trật tự, hoặc vững tin tự thân ý chí sức mạnh. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy. Nếu như điều phỏng đoán này thành lập, như vậy dẫn đạo chính năng lượng chướng ngại lớn nhất cũng không phải là khuyết thiếu sùng bái đối tượng, mà là khuyết thiếu loại kia không chút nào dao động, đủ để dung chuyển thực tế quy tắc nội tâm sức mạnh. Như vậy, đây có phải hay không mang ý nghĩa tín ngưỡng đối tượng có thể là chính mình? Tin tưởng mình con đường là của mình, tin tưởng mình ý chí đủ để xua tan hắc ám, tin tưởng tự thân tồn tại. Jolene nguyên bản bởi vì trầm tư mà hơi có vẻ tan ra, ánh mắt dần dần tập trung, lập lòe kiên định ánh sáng nhạt. Bản thân liền có thể trở thành dẫn động chính năng lượng thiện chi thể hiện. Suy nghĩ còn chưa từng hoàn toàn rơi xuống, một nhóm mới tinh phụ đề đã đập vào tầm mắt. Chương 304 tín ngưỡng, bản thân chương 304 tín ngưỡng, bản thân tín niệm đã neo chắc, tâm chi bích đã lập đang trong kiểm tra phản phất từ máu và lửa sen lẫn mà thành văn tự chậm rãi hiện lên, Jolene ngừng thở, một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chăm chú. Sau một lát, giao diện nghề nghiệp bên trên tín ngưỡng một cột văn tự như mặt nước giống như nổi lên gợn sóng, sau đó chợt thay đổi. Tín ngưỡng, vô trước mắt có thể chọn tín ngưỡng phương hướng, bản thân. Nhìn chăm chú lên cái kia chậm rãi ngưng kết thành hình từ ngữ, Jolene không tự chủ nắm chặt song quyền. Quả nhiên như ta sở liệu, tín ngưỡng đối tượng chưa chắc là những cái kia cao cứ đám mây thần linh, còn chưa chờ hắn nghĩ lại, giao diện nghề nghiệp lần nữa phát sinh biến hóa. Phải chăng lựa chọn bản thân xem như tín ngưỡng là đối mặt nghề này rõ ràng nhắc nhở, Jolene không chút do dự đã xác nhận tín ngưỡng, bản thân theo nghề này văn tự hiện lên, một loại kỳ dị bình tĩnh bao phủ Jolene. Cũng không phải là thần khải một dạng cuồng hỉ, cũng không có sức mạnh dâng trào dòng lũ, mà là một loại tầng sâu hơn, càng ở bên trong vững tin. Phản phất cái nào đó từ đầu đến cuối sai lầm một chút đầu mối then chốt, cuối cùng tại trong im lặng tinh chuẩn có hợp. Hắn cẩn thận cảm giác cơ thể cùng linh hồn biến hóa, lại không có phát hiện bất luận cái gì hiệu quả nhanh chóng thực lực để thăng, không có đổi thành càng cường tráng hơn, tinh thần lực cũng không rõ rệt tăng trưởng. Có lẽ xác lập tín ngưỡng mang đến thay đổi, cũng không thể hiện tại những thứ này dễ hiểu chỗ trong lúc hắn suy tư lúc, lại một nhóm tin tức mới trên bảng ngưng kết. Tín ngưỡng cộng minh, không Jolene nhìn chăm chú cái số này, có chút nhíu mày. Tín ngưỡng cộng minh, linh. Xem ra cái gọi là tín ngưỡng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nó có thể trưởng thành, hoặc có lẽ là cần củng cố, nhưng đến tột cùng muốn thế nào để thăng đâu? Cặp mắt hắn híp lại, lâm vào trầm tư. Có thể tiến độ này tăng lên, cùng thực tiễn tín niệm của mình có liên quan. Mỗi một lần tuân theo nội tâm làm ra lựa chọn, mỗi một lần vượt qua khó khăn thủ vững con đường, đều có thể để cho phần này đối bản thân tín ngưỡng càng thêm kiên định. Như vậy ta kiên thủ con đường đến tuột cùng là hắn nhìn lại tự thân kinh nghiệm. Sau một lát, nội tâm mơ hồ có phỏng đoán. Có lẽ là đối với sức mạnh tăng lên chấp nhất. Suy xét phút chốc, như cũng không có đến ra xác thực kết luận sau. Jolene khẽ gật đầu một cái, tạm thời đem vấn đề này gác lại, ngược lại cẩn thận thể ngộ tín ngưỡng xác lập sau mang đến biến hóa. Mặc dù cũng không mang đến sức mạnh trực tiếp bay, nhưng hắn vẫn phát giác được một loại vi diệu khả năng. Jolene lần nữa hai mắt nhắm lại, đem tâm thần chìm vào chỗ sâu. Lần này, hắn không còn tính toán hướng ra phía ngoài dẫn dắt hoặc khẩn cầu, mà là đem toàn bộ ý chí hướng vào phía trong ngưng kết, chuyên chú tại phần kia vừa mới xác lập, đối tự thân con đường cùng ý chí vững tin. Quá trình vẫn như cũ không lưu loát, lại cùng lúc trước mượn nhờ trường kiếm lúc hoàn toàn khác biệt. Hắn cảm thấy một tia cực kỳ yếu ớt, cũng vô cùng chân thực nhiệt lưu. Cũng không phải là nguồn gốc từ bên ngoài cơ thể, mà là từ phần kia kiên định vững tin bản thân chậm rãi chảy ra. Giống như đầu mùa xuân băng tuyết phía dưới lặng yên tấm ra đệ nhất tích đấm suối. Nó suối mảnh, ấm áp, mang theo một loại non nớt lại tinh khiết quang minh đặc chất. Hắn nếm thử dẫn đạo cái này ti yếu đốt nhiệt lưu, ý theo quyển trục ghi lại phương thức vận chuyển. Sau một khắc, một tia so sợi tóc càng tinh tế, tia sáng ảm đạm gần như khó mà phát giác chính năng lượng, tại ý chí hắn dưới sự chỉ dẫn, chậm rãi chạy qua cánh tay. Hắn lượng yếu đốt đến thậm chí khó mà bám vào tại thân kiếm, chất cũng thua xa tại mịt như trường kiếm bên trong tích chứa cái kia cố bành trướng thần thánh lực. Nhưng cỗ này sức mạnh, chân chân thiết thiết bắt nguồn từ hắn tự thân, bắt nguồn từ hắn cái kia tín ngưỡng bản thân tín niệm. Jolene mở mắt ra, nhìn xem đầu ngón tay cái kia sợi cơ hồ mắt thường không thể nhận ra ánh sáng nhạt lặng yên tán đi, khóe miệng có chút bung lên. Rất tốt, còn lại muốn làm chính là tại sau đó trong thực tiễn, tìm ra để thằng tín ngưỡng cộng minh phương pháp. Nghĩ đến chỗ này phía trước vừa mới đạt đến 100% huyết mạch độ dung hợp lúc giác tỉnh giờ dạ cùng chi, trong mắt huyết mạch Jolene nổi lên vẻ mong đợi. Không biết theo tín ngưỡng cộng minh dần dần để thằng, nó sẽ mang đến biến hóa như thế nào, hơn nữa hồi tưởng lại cổ tịch bên trong cơ hồ cùng tín ngưỡng bản thân chặt chẽ tương liên thánh vũ sĩ, Jolene vô ý thức đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bóng loáng cảm. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, tản ra những tạp niệm này, trịnh trọng đem ghi lại chí thánh trạng quyển trục cất kỹ, lúc này mới một lần nữa cầm lấy vừa rồi để ở một bên thành thật chi vực quyển trục. Cùng ghi lại chí thánh trạng quyển trục cái kia tràn ngập sức mạnh cảm giác đồ văn bất động, phần này quyển trục bút pháp lộ ra càng tinh tế hơn, phức tạp. Hắn nhanh chóng xem nội dung trong đó. Làm một nhị hoàn pháp thuật, hắn cấu tạo nguyên lý so với chí thánh trạng loại kia điều động bên trong hoặc bên ngoài năng lượng phương thức, càng thiên về tại đối với đặc biệt pháp tác bệnh cùng tạo hình. Trên quyển trục kỹ càng miêu tả như thế nào ngưng kết tinh thần lực, cấu tạo ra một cái vô hình lực trạng tiết điểm, cùng với như thế nào đem chân thực khái niệm ngắn ngủi rót vào phiến khu vực này, tạo thành thần thánh nước thuốc. Đối vừa mới nắm giữ lấy ý chí dẫn đạo chính năng lượng, thậm chí sơ bộ xác lập bản thân tín ngưỡng Jolene mà nói, hiểu pháp thuật này giản khung cũng không tính khó khăn. Hắn chỗ khó ở chỗ tinh thần lực chính xác điều khiển cùng đối pháp tác đoạn ngắn nhỏ bé cảm ứng, mà cái này vừa vặn là tinh thần lực đi qua nhiều lần chui luyện Jolene am hiểu chuyện. Hắn tuân theo quyển trục chỉ dẫn, đem tâm thần chìm vào trong đó, đầu ngón tay lăng không ấn xuống lấy trên quyển trục miêu tả phù văn quy tích, yên lặng tạo dựng lấy pháp thuật mô hình. Tinh thần lực như sợi tơ giống như rút ra, ý theo phức tạp quy tích sẽ lẫn cuốn quanh. Rất nhanh, giống như trước đây cấu tạo ảo thuật hỏa diễm tiễn lúc như thế, một cái nhỏ bé mà ổn định pháp thuật kết cấu liền tại ý hắn thức dưới biển sâu hình thành, tản ra nhạt màu bạc, gần như không thể nhận ra ánh sáng nhạt. Đã tập được kỹ năng, thành thực chi vực giao diện nghề nghiệp nhắc nhở đơn giản mà hiện lên, tiêu chí lấy pháp thuật này đã bị hắn thành công tập được. Jolene mở mắt ra, cảm thụ được đầu góc bên trong cái kia đã vững chắc pháp thuật mô hình. Bất quá hắn không có nếm thử tại chỗ thi triển. Dù sao tại yên lặng trụ sở bên trong bày ra một cái cưỡng chế để cho người ta nói thật lĩnh vực không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ là xác nhận mình đã hiểu nó, nắm giữ nó, đồng thời đem hắn đặt vào trong chính mình dự trữ. Sau đó, hắn cẩn thận đem hai phần quyển trục đều cất kỹ, bên trong nhà ngọn đèn cũng theo đó dập tắt, chỉ còn lại ngoài cửa sổ rót vào yếu ớt sao quang. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mỏng manh dương quang vừa mới rót vào song cửa sổ, Jolene liền đúng giờ tỉnh lại. Hắn đứng dậy đơn giản rửa mặt, mượn bữa ăn sáng thời cơ cùng dễ thì thương định, buổi chiều liền lên đường trở về River Kingdom. Sau đó liền kêu lên tờ rẻ xạ cùng Gambes, cùng nhau đi tới tối hôm qua đặt cổ dẫn hắn đi qua nhà kia mạo hiểm giả công hội, ở nơi đó hưởng dụng có chút phong phú một bữa. Sau bữa ăn, bọn họ cùng luyện kim thuật sư Danny gặp mặt. Jolene nguyên bản định dẫn hắn cùng nhau lên lộ, nhưng nhìn thấy đối phương những cái kia chưa thu thập xong đông đảo hành lý, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn giao cho Danny một túi tiền, dặn dò hắn chỉnh lý thỏa đáng sau, có thể thuê vài tên có thể tin mạo hiểm giả hoặc lính đánh thuê hộ tống hắn tự động đi tới River. Tiếp lấy, Jolene tiến đến thăm xin, xác nhận đối phương không có nguy hiểm tính mạng, cũng không lọt vào bất luận cái gì giam lỏng. Hắn cuối cùng để quyết tâm tới. Đơn giản dặn dò vài câu sau, hắn lại đi tới kỵ sĩ học viện, hướng đặt cổ cáo chi sắp rời đi tin tức. Có lẽ là bởi vì một ngày trước trò chuyện hòa tan biệt ly vẻ u sầu, vị này ngẫu nhiên hơi có vẻ tiểu cách quý tộc cậu chủ lần này cũng không có nói thêm cái gì thương cảm mà nói, chỉ là thoải mái mà trêu ghẹo vài câu, liền phất tay từ biệt. Đi qua một hồi từ Kim Cốc Vương quốc xử lý, hơi có vẻ giản phát tiến đưa nghi thức sau, Jolene một đoàn người chậm rãi lái ra Kim Tuệ thành cao vút cửa thành, đem Vương đô dần dần lưu lại sau lưng. Móng ngựa đạp ở cửa hàng thạch trên đại đạo, phát ra thanh thúy vang vọng. Mới lên dương quang vì phương xa đồng ruộng dắt lên một tầng vàng nhạt. Gambes tiện tay phát làm dây đàn, đổ xuống ra mấy cái giải rác mà thanh lượng âm phủ, sau đó rồi ngựa xích lại gần Jolene. Ai, Jolene, mỗi một lần cáo biệt đều giống như một bài thơ chương cuối. Hắn mở miệng, âm thanh giống như đầu ngón tay hắn âm phủ thư giãn. Cửa thành tại sau lưng đóng lại, đem một đoạn cố sự phong tồn nơi này. Mà phía trước triển khai, là chờ đợi viết phần mới. Nhìn thấy Jolene cũng không để ý tới chính mình ưu mỹ câu thơ, ngâm du thi nhân bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước quanh co con đường, giọng nói thoáng đã chăm chú chút. Chờ chúng ta trở lại River Kingdom sau, ngươi có tính toán gì hay không? Sẽ lâu dài ở lại nơi đó sao? Jolene im lặng nghe, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía phương xa. Gió nhẹ lướt qua bên đường bụi cỏ, mang đến một hồi nhỏ vụn nhẹ vang lên. Hắn trầm tư phút chốc, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Chương 305 mai phục đoạn này đến đây Kim Cốc Vương quốc lưu trình mặc dù ngắn ngủi, lại thu hoạch kinh người. Không chỉ có đem huyết mạch độ dung hợp để thăng đến 100%, đã thức tỉnh cự long huyết mạch thành công nhậm chức vì long duệ, càng thu được tiềm lực cực lớn kỹ thuật chí thánh trạng. Ngoài ra, hắn còn rõ ràng chính năng lượng cùng tín ngưỡng ở giữa liên quan, kiên định lấy bản thân là tín ngưỡng con đường. Cứ việc giao diện nghề nghiệp chưa đưa ra rõ ràng nhắc nhở, nhưng Jolene cơ hồ có thể chắc chắn, làm tín ngưỡng cộng mình tăng lên tới trình độ nào đó sau đó, nhất định đem dẫn phát cùng thánh vũ sĩ tương quan nghề nghiệp thức tỉnh. Lại càng không cần phải nói, thông qua nuốt cái kia thần bí chất lỏng, hắn còn kích hoạt lên đặc tính bóng tối cảm giác cùng du đãng giả nghề nghiệp manh mối. Cái này liên tiếp tao ngộ, không thể nghi ngờ cực lớn tăng cường thực lực của hắn. Nhưng mà, ma vật, cự long, thần kỳ, vu yêu, thơ miên, những thứ này đã biết tin tức cùng tự mình kinh nghiệm đều chỉ hướng một sự kiện. Theo ma lực nguyên tố dần dần khôi phục, mảnh này gánh chịu lấy cổ lao trí nhớ đại lục, đang hướng hắn chậm rãi triển lộ hắn băng sơn phía dưới chân thực. Jolene vững tin, lui về phía sau giống nguy hiểm như vậy nhân vật cùng sự kiện chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Vì sinh tồn tiếp, hắn nhất thiết phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bằng vào giao diện nghề nghiệp cái này một đặc biệt ưu thế, dù chỉ là nhậm chức tối cơ sở những cái kia nghề nghiệp, cũng có thể mang đến khả quan thực lực để thăng. Nhưng mà phát động hoặc nhậm chức bất luận cái gì nghề nghiệp, bình thường đều cần năm này tháng nọ kỹ thuật ma luyện, càng không cần nói trong đó còn cần mấy phần vận may quan tâm. Bởi vậy, nếu muốn yên tâm tăng cao thực lực, hắn nhất thiết phải tìm được một mảnh đầy đủ ổn định địa vực. mà di vờ kinh đòm. Hồi tưởng lại tòa kia giống như tiềm ẩn thai hỏa diễm ma, cùng với xuất quỷ nhập thần phù thủy, rỗ len dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài. Rõ ràng, di vờ kinh đòm trước mắt ám lưu hung dũng thế cục, rất khó để cho hắn an ổn tập luyện. Liên gờ dạ hẻm xa như vậy mạnh hơn hắn siêu phàm giả, đều khó mà khoảng trường di vờ kinh đòm hướng đi, huống chi là hắn. Tất nhiên không cách nào thay đổi hoặc hóa giải di vờ kinh đòm rõ ràng dung chuyển, rỗ len có khả năng nghĩ tới, chỉ có rời xa, để tránh bị cuốn vào mảnh này đang nổi lên trong vũng bùn. Nghĩ tới đây, Jolen hít sâu một hơi, hướng gạn vẹt cùng tờ rẽ xạ ra hiệu, chậm rãi lui đến đội ngũ cuối cùng, đem chính mình suy tính rõ ràng nói ra. Lời còn chưa dứt, gạn vẹt ngón tay đã bỗng nhiên từ dây đàn lên đặt lên, lóe ra một tiếng thanh thúy âm thanh. Rời xa cái kia phiến sắp sôi trào vũ bùn, bạn đệ nén thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào hưng phấn. Sáng suốt, vô cùng lựa chọn sáng suốt, á ta Jolen. Để cho những cái kia kẻ dã tâm cùng trong bóng tối tồn tại đi tranh đoạt trong vòng xoáy này tâm quyền hành đi, chân chính anh hùng tự nhiên hướng tới rộng lớn hơn sân khấu. Hắn rủi ngựa gần sát, thân đàn trong lúc lơ đãng cùng Jolen tọa kỵ khẽ chạm, phát ra trầm đục, ngữ điệu chuyển thành một loại tràn ngập đùa giỡn kịch tính chất tò mò. Như vậy, nói cho ta biết, chúng ta người chỉ dẫn, một khi rời đi di vở kính đỏ mảnh này phiến phức chỗ, ngươi dự định để chúng ta bước chân bước về phía phương nào? Ta thơ sớm đã khát khao khó nhịn, khát vọng biết truyền kỳ mới. Nhìn xem đồng bạn khoa trương cử chỉ, Jolen mấy không thể xem kỹ thở dài. Mặc dù ở chung đã một đoạn thời gian, nhưng hắn vẫn có chút chống đỡ không được gạn vẹt đột nhiên xuất hiện nhiệt tình. Mà một bên tờ rẻ xạ thì có chút bên cạnh quá mức, màu bạc sợi tóc tại trong gió sớm phất qua nàng lãnh đạm gương mặt. Đôi mắt im lặng mà đảo qua Jolen, giống như bình tĩnh mặt hồ phản chiếu ra bầu trời màu sắc, không có chút gợn sóng nào. Sau đó cực nhẹ địa điểm rồi một lần đầu, động tác đơn giản lưu loát, phản phất sớm đã ngờ tới quyết định này. Ánh mắt lướt qua tính cách khá xa hai vị đồng bạn sau, Jolen đón lấy gạn vẹt cái kia tràn ngập điều tra cùng ánh mắt nóng bỏng, có chút lắc đầu. Ở trước đó, chúng ta phải về trước một chuyến di vở tìm đòm. Hắn dừng một chút, tiếp tục giải thích đạo. Mr. Bờ Dọn Sân còn ở chỗ này, chúng ta không thể cứ như vậy đi thẳng một mạch, nhất thiết phải bảo đảm an toàn của hắn, đón hắn cùng nhau rời đi. Ngoài ra, ta cũng cần đem chúng ta quyết định cáo chi ạ hiệu, xem như đồng bạn, hắn có quyền biết những thứ này nghe được ạ hiệu tên sau, gạn vẹt theo bản năng rụt cổ một cái. Mà Jolen nhưng là không để ý đến, ánh mắt nhìn về phía phương xa hốn lượn đến phía chân trời con đường, tiếp tục mở miệng đạo. Đến nỗi bước kế tiếp đi hướng. Đến lúc đó lại nói. Cùng gạn vẹt cùng tờ rẹ xạ câu thông hoàn tất sau, Jolen không lại chỉ hoãn. Hồi tưởng lại tại Kim Cốc Vương quốc tao nộ, hắn dục ngựa hướng về phía trước, cùng lĩnh đội giáo viên Dễ Gỉ ngang nhau mà đi, ngắn gọn thuyết minh hy vọng mau rời khỏi dự định cùng với lý do. Mà Dễ Gỉ rõ ràng cũng hiểu biết Kim Cốc Vương quốc không tầm thường chỗ, cho nên hắn gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Sáng suốt phán đoán." Sau đó tại dưới mệnh lệnh của hắn, cả chi đội ngũ lập tức tăng nhanh tốc độ tiến lên. Xe ngựa bánh xe cuồn cuộn, tiếng vó ngựa trở nên gấp rút mà ăn gấp, một đoàn người cơ hồ là lấy hành quân gấp tốc độ dọc theo đại đạo hướng gì vở kỉnh đọm biên cảnh phương hướng phóng đi. Đường đi bình tĩnh thậm chí có chút quá phận, ngoại trừ phong thanh cùng tiếng chân, lại không bất luận cái gì dị hưởng. Nhưng mà, loại này quá mức bình tĩnh cũng không để cho Jolen cảm thấy yên tâm, ngược lại để cho hắn tinh thần càng căng cứng. Ánh mắt của hắn sắc bén mà đảo qua hai bên đường bất cứ khả năng nào ẩn nút nguy hiểm xóa xỉnh, thần kinh không có chút nào để lỏng. Cuối cùng lúc chạm vạng tối phân, đội ngũ đã tới một mảnh thế tương đối bằng phẳng rộng lớn hoang dã. Cuối mùa thu trời chiều đem cỏ hoang nhiễm lên một tầng gỉ màu đỏ, xa xa đường chân trời lộ ra phá lệ thê lương. Hàn phong bắt đầu nổi lên, mang theo hơi lạnh thấu xương. Dễ Gỉ rìm chặt ngựa, chỉ vào phía trước hoàng hôn bao phủ xuống lờ mờ có thể thấy được một tia yếu ớt đèn đuốc vết tích, đối với Jolen nói: "Nhìn phía trước, Jolen, nếu như địa đồ đúng, lại hướng phía trước không xa chắc có một thôn trang nhỏ. Sắp trời đã tối, chúng ta có thể ở nơi đó tá túc chỉnh đốn, dù sao cũng so tại cái này không có chút nào che chắn trong hoang dã ngủ ngoài trời muốn." Ngay tại Dễ Gỉ lời còn chưa dứt trong nháy mắt, một cỗ băng lãnh, sền sệt, phản phất mang theo kịch độc gai nhọn áp ý không có dấu hiệu nào chợt buông xuống, từ bên cạnh phía trước cách đó không xa thấp bé dần đất sau truyền đến. Cô cao bích lũy đặc tính bị kích phát. Jolen con người bỗng nhiên co bảo, tất cả suy nghĩ trong nháy mắt thanh không. Hắn không có la lên, động tác nhanh như thiểm điện. Tay trái kéo lại Dễ Gỉ tọa kỵ dây cương để cho hắn đột nhiên ngừng, tay phải đồng thời hướng về phía trước nâng lên, quả quyết hướng sau vung lên, làm ra một cái thanh tích lăng lệ ngưng đi tới thủ thế. Mặc dù khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhưng di vợ kính đỏm những thứ này bị chọn phái đi mà đến học viên lại là nghiêm chỉnh huấn luyện. Cơ hồ tại tay hắn thế rơi xuống trong nháy mắt, đội ngũ tiến lên tốc độ liền dần dần để trì hoãn. Sau một khắc, Jolen trở tay rút ra dựa vào sau lưng mịt dịu đầm mâu. Cơ hồ không có bất luận cái gì ngắm trúng động tác, bằng vào cảm giác tỏa định cổ áp ý kia, cánh tay phát lực, đột nhiên đem hắn ném mạnh mà ra. Siêu. Đoàn mâu hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, xé rách hoàng hôn không khí, phát ra hí the thé, vô cùng tinh chuẩn không có vào tòa kia thấp bé sườn đất sau đó. Phốc phốc. Một tiếng nặng nề lại rõ ràng huyết đục xuyên thấu thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một mảnh chất lỏng màu đỏ sậm liền từ cái kia sườn đất hậu phương cốt cốt chảy ra, tại hoàng hôn dưới ánh sáng lộ ra phá lệ chói mắt. Nhưng mà, không đợi trong đội ngũ những người khác từ trong chớp mắt này biến cố bên trong phản ứng lại, dị biến nảy sinh. Nguyên bản trong tầm mắt trống trải buồn tẻ hoang dã, phản phất trong nháy mắt được trao cho sinh mệnh. Từ trong con đường hai bên rừng cây khô, từ cao thấp chập trùng sân đất sau, từ càng xa xôi liên miên thấp sơn âm ảnh bên trong, giống như từ lòng đất tuôn ra, chợt hiện ra rậm rạp chẳng chỉ thân ảnh. Ước chừng hơn ngàn tên lính im lặng xuất hiện. Bọn hắn người khoác giáp trụ, cầm trong tay binh khí, trầm mặc hợp thành vây quanh trận hình, sát ý lạnh như băng sát ý trong bóng chiều tràn ngập ra, đem Jolen một đoàn người một mực kẹt ở trung tâm. là Kim Cốc Vương quốc binh sĩ. Bọn hắn áo giáp kiểu dáng cùng Di Vở Kính Đỏm thường gặp trắng xanh đan xen giáp trụ hoàn toàn khác biệt. Ám trầm giáp trên mặt vẽ lấy tục tăng màu đồng đường vân, giống như bội thu thời tiết đại địa bên trên ngang dọc mạch lũng. Xác nhận thân phận đối phương sau đó, Jolen ánh mắt tỉnh táo đảo qua bốn phía, cấp tốc đánh giá số lượng của địch nhân. Hơn ngàn tên binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện mặc dù khó giải quyết, nhưng cũng không để cho hắn cảm thấy khẩn trương. Nhưng lập tức, lông mày của hắn có chút nhăn nhanh. Ánh mắt vượt qua sâm nghiêm quân trận, rơi vào càng hậu phương. Ở nơi đó, hắn rõ ràng nhìn thấy hai cô hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng khí tức cường đại. Bọn chúng giống như trong đêm tối hải đang giống như nổi bật, cùng chung quanh binh lính bình thường yếu ớt khí chẳng tạo thành so sánh rõ ràng. Siêu phàm nghề nghiệp giả, hơn nữa, là hai người. Chương 306 hết sức căng thẳng, chương 306 hết sức căng thẳng bên trên hoang dã, ánh chiều tà le lói, hoàn toàn tĩnh mịch. Gần ngàn tên Kim Cốc Vương quốc binh sĩ giống như lúc bằng đồng pho tượng, trầm mặc đứng sừng ở dần dần càng sâu trong bóng đêm. Bọn hắn trên khôi giáp tục tăng màu đồng đường vân hấp thu sau cùng ánh sáng của bầu trời, tản mát ra băng lãnh mà đè nén khuynh hướng cảm xúc. Không khí phảng phất ngưng kết, chỉ có gào thét mà qua hàn phòng, lay động cỏ khô, cũng lay động trong đội ngũ mỗi người chợt thần kinh căng thẳng. Song phương ở mảnh này gò đất bên trên im lặng giằng co, túc sát chi khí cơ hồ làm cho người ngạt thở. Đúng lúc này, một hồi thanh tích chậm rãi tiếng vỗ tay, đột ngột phá vỡ tĩnh mịch. Ba, ba, ba tiếng vỗ tay đến từ quân trận chỗ sâu, mang theo một loại đùa giỡn hức mà ngạo mạn tiết tấu. Theo âm thanh vang lên, nghiêm mật quân trận giống như nắm giữ sinh mệnh màu đồng nước chảy, chỉnh tề hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Một cái thân mặc hoa lệ trang phục, khoác lên tinh tế vai cầu đàn ông chậm rãi đi ra. Hào Sơn nhìn thấy đối phương mặt mũi quen thuộc cùng với trên quần áo dùng tơ vàng thêu văn cự hùng gia huy, Jolen có chút nheo lại hai mắt. Mà Sơn nhưng là không có để ý Jolen trong mắt hàn mang, trên mặt mang không che giấu chút nào mỉa mai nụ cười, ánh mắt vượt qua trọng trọng binh sĩ, tinh chuẩn khóa chặt tại trên thân Jolen. Đặc sắc, thực sự là đặc sắc. Vị này trung niên quý tộc cất giọng nói, trong thanh âm tràn đầy giả tạo tán thưởng. Quả quyết, tàn nhẫn, cảm giác bén nhạy. Đến từ Di Vở Kính Đỏm ngư dân bên trong, vậy mà có thể bốc lên ngươi dạng này nhân vật, thật là khiến người ngoài ý muốn. Hắn cố ý tăng thêm ngư dân một từ, khinh miệt ý lộ rõ trên mặt. Đáng tiếc A Sẩn giang tay ra, phản phất tại trần thuật một cái cố định sự thật, giọng nói chợt chuyển sang lạnh lẽo, mang theo hơi lạnh thấu xương. Ở đây phong cảnh mặc dù hoang vu, nhưng xem như phần mộ lại đầy đủ rộng rãi, không biết trời cao đất rộng cát, nơi này chính là các ngươi còn chưa chờ tiếng nói rơi xuống. Ngay tại Jolen xác nhận ảo Sẩn thân phận cùng cơ hồ muốn tràn ra ác ý sau, thậm chí không đợi vị này quý tộc lần kia ngạo mạn tuyên ngôn nói xong, hắn liền động. Một cây mịt dịu đoàn mâu lần nữa bị quất ra. Sau đó toàn bộ thân thể giống như một tấm kéo căng cứng cường cùng, ngưng tụ lại kinh người sức mạnh. Cánh tay bỗng nhiên vung ra, đoàn mâu trong nháy mắt hóa thành một đạo xé rách lờ mờ hoàng hôn màu bạc sấm sét, phát ra the thé chói tai rít gào, bắn thẳng đến ảo Sẩn mặt. Một kích này, nhanh, chuẩn, hung ác, hoàn toàn không có thương lượng ý đồ, triệt để không nhìn thân phận chênh lệch cùng chiến tranh lễ nghi, chỉ có nguyên thủy nhất, hiệu suất cao nhất sát lục bản năng. Ảo Sẩn trên mặt cái kia ngạo mạn giễu cợt trong nháy mắt ngưng kết. Con người bởi vì cực hạn kinh hãi mà chợt co rút lại thành một điểm, chí mạng ngân quang trong mắt hắn lao nhanh để lớn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đối phương dám tại hắn hơn ngàn quân đội vây quanh phía dưới, quả quyết như thế, tàn nhẫn như vậy mà trực tiếp đối với hắn vị này cao quý bá tước phát động tất sát nhất kích. Băng lãnh tử vong khí tức đập vào mặt, đem hắn tất cả cảm giác ưu việt cùng miệt thị trong nháy mắt đánh trúng nát bấy, chỉ còn lại bản năng nhất sợ hãi. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cái kia mịt dịu mùi thương phá không mang tới sắc bén phong ác. Quý tộc trên mặt màu máu thoáng chốc mờ nhạt, thay vào đó là tràn ngập sợ hãi trắng bệnh. Lúc trước bộ kia hết thảy đều ở trong lòng bàn tay ngạo mạn tư thái không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại gần như hài hước hãi nhiên cùng khó có thể tin. Ngay tại cái kia mịt dịu đoạn mâu sắp động mặc sần đầu người thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bành! Một tiếng nặng nề như trọng kích thuộc ra tiếng vang đột nhiên nổ tung. Một đạo cường tráng như núi đá thân ảnh, lấy siêu việt mắt thường bắt giữ tốc độ chợt thoáng hiện, vắt ngang đang sợ hãi vạn trạng sần trước người. Trôi này gánh chịu lấy Jolen toàn lực, thế tới hung mãnh mịt dịu đoạn mâu, lại bị một cái bao trùm ám sắc kim loại hộ thủ đại thủ vững vàng nắm lấy. Mũi thương cách hắn giáp ngực chỉ còn lại vài tấc, cuốn mãnh lực trùng kích lại như bị thâm viên nuốt hết, tiêu tán thành vô hình. Jolen ánh mắt lấm liệt, sắc bén ánh mắt xuyên thấu càng thâm trầm hoàng hôn. Người tới dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn, thân mang một bộ phảng phất từ cả khối ám kim thuộc rèn đúc mà thành hạng nặng áo giáp, phong cách cổ phác, lại tản ra tựa như núi cao trầm hồn cảm giác áp bách. Mặt mũi quê mùa, cằm quan hậu, một đạo vết thương cũ cắt ngang trái lông mày, ánh mắt trầm tĩnh như nước, không thấy mảy may gợn sóng. Hắn là Jolen nhìn qua cái kia trương giống như đã từng quen biết khuôn mặt, chậm rãi nhăn đầu lông mày. Tên đô con túi đầu xem kỹ trong tay còn tại vo ve mịt dịu đoàn mâu, ánh mắt đang lưu chuyển ánh sáng nhạt mâu trên thân dừng lại chốc lát. Chắc tuyệt kỹ thuật rèn. Hắn mở miệng, âm thanh trầm thấp bình ổn, nghe không ra hỉ nộ. Nhưng mà tiếng nói nhất chuyện, ném kỹ xảo, lại không xứng với phần này chất liệu, quá trực tiếp, khuyết thiếu biến hóa. Đáng tiếc tên đô con khe khẽ lắc đầu sau, dương mắt con mắt trầm giọng mở miệng nói. Để phía dưới vũ khí thuốc thủ chịu chói, ta có lẽ có thể cân nhắc để các ngươi một đầu còn chưa chờ tiếng nói rơi xuống. Sau lưng Aston đống nhiên đẩy ra hộ vệ, lảo đảo một bước tiến lên. Chẳng nếu trên mặt bởi vì chưa tỉnh hồn mà bặm mẹo, lại bị một câu ngoan lệ nộ khí thay thế. Leonard, hắn cơ hồ là âm thanh quát, âm thanh bởi vì còn sót lại sợ hãi mà có chút biến điệu. Ngươi đang do dự cái gì? À, nổ công tức mệnh lệnh là đều chém giết, một tên cũng không để lại. Ngươi chẳng lẽ muốn cho công tức ý chí ở đây bị long đong sao? Hắn thở hổn hển, chỉ hướng Jolen cực kỳ sau lưng đám người, ánh mắt cừu hận. Những thứ này đê hèn ngư dân, nhất thiết phải dùng máu của bọn hắn tới rửa sạch bọn hắn đối với Kim Cốc Vương quốc, đối với công tước quyền uy mạo phạm. Lập tức thi hành mệnh lệnh. Được xưng là Lệ Ổ Nạt tên đô con đưa lưng về phía học sân, vai rộng con mây không thể xem kỹ căng thẳng một cái chớp mắt. Trầm mặc thân ảnh tại sơ sát tiêu điều trong không khí lộ ra phá lệ trầm trọng. Bao trùm lấy ám kim thuộc hộ thủ ngũ chỉ chậm rãi thu hẹp, đem chôi này mịt dịu đoàn mâu cầm thật chặt, kim loại ma sát phát ra rợn người nhỏ bé âm thanh. Thật lâu, hắn mới cực kỳ chậm rãi xoay người, trầm tĩnh đôi mắt đảo qua như nước bởi vì phẫn nộ mà khuôn mặt vặn vẹo học sân. Trong ánh mắt không có ngoan ngoãn theo, cũng không có phản kháng, chỉ có một loại thâm trầm, cơ hồ hóa thành thực chất mọi bệnh cùng bất đắc dĩ. Hắn cầm nắm chặt, cắt ngang trái lông mày vết thương cũ trong bóng chiều lộ ra càng cắt sâu. Ta nghe được, ảo sơn bá tước. Lệ Ố Nạt âm thanh vẫn như cũ trầm thấp, lại phảng phất đè nén một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được trọng lượng. Ánh mắt như có như không mà lướt qua trận địa sẵn sàng đón quân địch Jolen một bàn người, cuối cùng trở xuống sơn trên mặt, giọng nói bình trực khước mang theo không dung sai biện điểm chế. Như vậy, như ngài mong muốn. Là Lệ Ố Nạt mà tại Lệ Ố Nạt cùng sơn câu thông thời điểm, dễ ghi nhưng là thấp giọng mở miệng, lông mày gắt gao khóa cùng một chỗ. Được hắn nhắc nhở, Jolen đột nhiên nhớ lại. Trước mắt người này chính là tại Kim Cốc Vương quốc học viện phòng vấn lúc, từng có gặp mặt một lần kỵ sĩ học viện giáo viên. Nhóc con dễ thì chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, âm thanh ép tới cực thấp. Cái này người thực lực rất mạnh, ta chỉ sợ ngăn không được hắn bao lâu. Một khi ta cùng hắn đưa trước tay, ngươi lập tức mang những người khác phá vây, hiểu chưa? Jolen khe khẽ lắc đầu. Trung quanh hơn ngàn tên lính vây quanh còn thứ hai. Càng quan trọng chính là, cứ việc đạo kia khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được. Còn có một vị khác siêu phàm giả, đang ẩn nút ở vừa dày vừa nặng quân trận bên trong. Nếu không giải quyết triệt để cái này hai tên siêu phàm giả, căn bản không có khả năng có cơ hội đào thoát. Hắn cấp tốc đem vẫn có mai phục giả tồn tại tin tức cáo chi dễ gỉ cùng bên cạnh đồng bạn. Không đợi mấy người hoàn toàn tiêu hóa tình báo này, liền đã dứt khoát rút ra bên hông lóng lánh ánh sáng nhạt mịt dịu trường kiếm. Dễ gỉ giáo viên gầm lên giận dữ phía dưới, cả người hắn như mũi tên, chợt bắn nhanh về phía Lệ Ố Nạt. Cái này lô mang thẳng mắt dịch. Dễ gỉ thấp khiển trách một tiếng, lại không chút do dự, thân hình tự động theo sát lấy nào tới. Vô vị dãy rủa. Lệ Ố Nạt nhìn qua sông thẳng mà đến Jolen, sắc mặt bình tĩnh lắc đầu. Trong lúc hắn chuẩn bị nên kích lúc, dị biến đột nhiên phát sinh. Lệ Ố Nạt nhíu mày lại, chợt phát giác trong tay nắm chắc chuôi này mịt dịu đoạn mâu truyền đến các thường. Chỉ thấy thân mâu phía trên, những cái kia nguyên bản cơ hồ cùng kim loại hòa làm một thể nhỏ bé đường vân, bây giờ lại không có dấu hiệu nào sáng lên. Cũng không phải là chói mắt cường quang, mà là một loại băng lãnh, u lam ánh sáng nhạt. Giống như ngủ say rắn độc đột nhiên mở mắt, đang dọc theo dự đoán khác thực con đường lao nhanh di động, hội tụ. U lam kia sáng trong chớp mắt trở nên rực sáng, một cỗ nguy hiểm năng lượng ba động từ thân mâu bành trướng muốn ra. Chương 307 kịch đấu chương 307 kịch đấu U Lam tia sáng kịch liệt hừng hực mịt dịu đoàn mâu, chợt phát ra một tiếng hí the thé. Sau một khắc, ầm vang bạo liệt. Cũng không phải là bình thường kim loại bắn nổ mảnh vụn văng khắp nơi, mà là ngưng kết đến mức tận cùng ma lực trong nháy mắt mất khống chế, điên cuồng phát tiết hình thành kinh khủng loạn lưu. Một cỗ mắt trần có thể thấy U Lam năng lượng xung kích vòng lấy đoàn mâu làm trung tâm đột nhiên quyết trường, không khí bị kịch liệt và mẹo, phát ra rợn người xé rách âm thanh. Cùng phổ thông bằng sắt vũ khí cưỡng ép chịu tải ma lực sau cái kia thô ráp, không ổn định nổ tung hoàn toàn khác biệt, từ tinh khiết mịt dịu dẫn đạo đồng thời chủ động thôi phát ma lực loạn lưu, cho thấy hoàn toàn khác biệt tính chất. Mịt dịu rất tốt ma đạo đặc tính, khiến cho năng lượng cũng không phải là đơn giản phun ra ngoài, mà là tạo thành vô số đạo sắc bén, hỗn loạn lại rất có xuyên thấu tính chất năng lượng ma pháp lưới đao. Giống như một cái trợn tách ra để, chí mạng thủy tinh đâm cầu, vô tình cắt chém, cắn nuốt phạm vi bên trong hết thảy. Lệ Ố Nạt đứng núi chịu sào. Cái kia thân khôi giáp dày cộm nặng nề tại cuồng bạo ma pháp loạn lưu trước mặt phát ra chói hai chu chéo, hỏa sao cùng ma pháp vụn ánh sáng điên cuồng bắn ra. Hắn kêu lên một tiếng, chân bổn thân ảnh như núi lại bị cỗ này đột nhiên xuất hiện cực lớn sức mạnh đẩy hướng phía sau lảo đảo mấy bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Nhưng sóng xung kích cũng không vì vậy mà dừng. U lam năng lượng lưỡi đao gào thét lên lướt qua mặt đất, tại trên đất đông cứng cày ra từng đạo sâu cạn không đồng nhất cháy đen khe rãnh, mấy đám ngoan cường có khô bị trong nháy mắt khơi mào lại lập tức chôn bụi. Sát lại gần nhất mấy chục tên binh sĩ cứ việc giơ lên tâm chắn, vẫn bị vô hình này ma lực thủy triều hung hăng đụng đổ trên mặt đất, trận hình xuất hiện một hồi ngắn ngủi hỗn loạn. Kịch liệt năng lượng tích để sau đó, nồng đậm màu xám trắng bụi mù cùng tiêu tán ma pháp huy quang hỗn hợp lại cùng nhau phóng lên trời, giống như chợt hạ xuống màn tre, cấp tốc tràn ngập ra, tạm thời che đậy song phương ánh mắt, cũng đem trung tâm vụ nổ cảnh tượng nuốt hết tại trong hoàn toàn mơ hồ. Dễ gỉ cùng tất cả di vợ kính đòm học viên gần như đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, hai nhiên nhìn qua cái kia chợt bốc lên bụi mù cùng chưa hoàn toàn tiêu tán ma pháp huy quang, khoảng cách gần như vậy mà mắt thấy một thanh vũ khí bộc phát ra bực này dọa người uy lực, viễn siêu bọn hắn nhận thức, đó căn bản không phải là người tầm thường muốn có thủ đoạn. Nữ thần ở trên một cái học viên vô ý thức nói nhỏ, tay nắm chuôi kiếm chỉ bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Dễ gỉ khiếp sợ phức tạp hơn, hắn vừa vì này đột nhiên xuất hiện cường đại lực phá hoại chấn nhiếp, càng trong nháy mắt ý thức được đây tuyệt không phải kết thúc. Hắn há miệng, đang muốn la lên Jolene cẩn thận, nhưng mà âm thanh lại cắm ở trong cổ họng. Bởi vì hắn trông thấy phía trước thân ảnh tại bạo liệt bụi mù chưa hoàn toàn khuyết tán ra lúc, đã có động tác. Jolene trên mặt không có chút nào bởi vì thành công dẫn bạo mà sinh ra đắc ý hoặc buông lỏng, cặp kia sắc bén trong đôi mắt chỉ có tuyệt đối tỉnh táo cùng chuyên chú. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết, đối với chân chính siêu phàm giả mà nói, loại trình độ này xung kích có lẽ đủ để tạo thành phút chốc chật vật, nhưng tuyệt không có khả năng quyết định thắng bại. Bụi mù giống như vừa dày vừa nặng màn che lăn lộn tràn ngập, che đậy hết thể ánh mắt. Nhưng Jolene căn bản muốn không cần dùng con mắt đi xem. cảm giác bén nhạy giống như vô hình xúc tu, sớm đã xuyên thấu mê trướng, một mực phong tỏa trong bụi mù đạo kia mặc dù hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng như cũng hùng hồn vừa dày vừa nặng sinh mệnh khí tức. Lệ Ố Nạt còn ở chỗ này, không chần chờ chút nào, thậm chí không quay đầu nhìn một mắt khiếp sợ đồng bạn, Jolen thân ảnh chợt mơ hồ, giống như dung nhập bóng tối báo săn, nghĩa vô phản cố xông vào cái kia phiến che chắn tầm mắt hỗn độn trong bụi mù. Phanh, ken, khen, trầm trọng tiếng va chạm cùng sắc bén kim loại giao kích âm thanh tại mấy tức trong khoảnh khắc đông đúc bộc phát, một tiếng không rơi một tiếng lại nổi lên. Hai thân ảnh tại chưa hoàn toàn tan hết trong bụi mù cao tốc giao thoa, phân ly, lại đụng đụng. Jolen mịt dị trường kiếm hóa thành từng đạo màu bạc hồ quang, từ đủ loại xảo trá góc độ khởi sướng mau lẹ chạm kích cùng đâm tới. Mà Lệ Ố Nạt thì giống như bàn thạch, lấy bao trùm lấy kim loại bao cổ tay hai tay hoặc trầm trọng mảnh che tay tiến hành đón đỡ, trên chết, mỗi một lần phòng ngự đều vững như Thái Sơn. Ngẫu nhiên đánh ra đấm thẳng hoặc bảy quyền thì mang theo xé rách không khí nặng nề gào thét, bức bách Jolen không ngừng biến hóa vị trí. Bọn hắn công thủ tại trong thời gian cực ngắn đã trao đổi mấy hiệp, động tác nhanh đến mức làm cho người hoa mắt. Văng khắp nơi hỏa sao cùng va chạm sinh ra xung kích khí lãng thô bạo mà khuấy động không khí xung quanh, càng đem còn sót lại bụi mù triệt để xua tan, để cho trung tâm chiến trường ngắn ngủi trở nên rõ ràng. Một lát sau, Jolen mượn lực hướng phía sau trở ra, cầm kiếm cánh tay phải chuyển đến một hồi rõ ràng tê dại cảm giác, hổ khẩu có chút nóng lên. Mà đổi thành một bên Lệ Ố Nạt ổn định thân hình sau, trầm ổn trong đôi mắt lần đầu xuất hiện rõ ràng gợn sóng. Khiếp sợ, cùng với một tia khó có thể tin nghi hoặc. Tại trong ngắn ngủi mà kịch liệt mấy tức giao phong này, hắn mười phần vững tin. Thanh niên trước mắt khí tức bình thản, thực lực vẹn vẹn cùng bình thường phi phàm giả tương đương. Chỉ có như vậy một cái phi phàm giả không chỉ có dùng quỷ dị phụ ma vũ khí để cho hắn bị thua thiệt nhỏ, bây giờ càng là lấy thuần túy sức mạnh, tốc độ cùng tinh xảo kỹ thuật, cùng hắn cái này chân chính siêu phàm kỵ sĩ ở chính diện trong đối kháng ngạnh bính mấy hiệp mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này hoàn toàn vi phạm với hắn nhận thức lẽ thường. Mạnh, rất mạnh. Cảm thụ được cơ hồ đã mất đi chi giác cánh tay, Jolen cau mày. Vừa mới hắn đã thi triển ra trừ đặc tính cùng ngoài định mức tăng thêm bên ngoài toàn bộ thực lực. Nhưng mỗi một lần va chạm truyền lại trở về lực phản chấn đều nặng nề vô cùng, phản phất mỗi một lần chạm kích đều bổ vào một tòa không cách nào dung chuyển thiết sơn bên trên. Nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Mắt thấy trung binh sĩ đã chậm rãi từ nổ tung đánh chúng khôi phục, tổ chức lần nữa khởi trận hình, Jolen đã không còn mảy may chần chờ. Chuyên chú mở ra, chiến ý sôi trào mở ra. Huyết dịch trong cơ thể phản phất bị nhen lửa giống như sôi trào lên, hai chân hắn bỗng nhiên đạp đất, kèm theo một tiếng trầm một bạo hưởng, cả người lần nữa như mũi tên rời cùng phóng tới Lệ Ố Nạt. Chiến đấu trong nháy mắt lại độ bộc phát. Kỵ sĩ bất tử vu đồ thủ cùng đấu võ bước kết hợp với nhau thế công, khi thì nặng nề như núi, khi thì linh động như gió. Loại này không ngừng mà biến, không có quy luật chút nào tiết tấu để cho Lệ Ố Nạt nhất thời trong lúc nhất thời cũng khó có thể hoàn toàn thích ứng, lại có vẻ hơi khó mà chống đỡ. Nhưng mà, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở sau đó, vị này kinh nghiệm phong phú siêu phàm giả lợi dụng kinh người thích ứng lực thăm dò Jolen đường lối. Hắn trầm ổn điều chỉnh tư thế, lấy càng thêm trầm trọng, tinh chuẩn phòng ngự cùng thế đại lực trầm phản kích, dần dần thay đổi cục diện, một lần nữa đem Jolen áp chế ở gió. Cán cân thắng lợi, tựa hồ đang chậm rãi ưu tiên. Cùng lúc đó, một chỗ khác chiến đấu cũng đã toàn diện khai hỏa. Có lẽ là bởi vì những thứ này đến đây bố trí mai phục Kim Cốc Vương quốc binh sĩ quyết thiếu chiến trường chân chính lịch luyện, lại có lẽ bọn hắn vẹn vẹn một vị nào đó quý tộc dưới trướng chưa qua huyết hỏa khảo nghiệm tư binh. Thực lực của bọn hắn rõ ràng thua xa tại ban đầu ở trên đường phố gặp, từ xính lãnh đạo những cái kia từ biên cảnh trở về thiết huyết chiến sĩ, đại thể vẫn dừng lại ở người bình thường phạm chủ bên trong. Mà Di vợ kính đỏm chú tâm tuyển bạt mà đến các học viên, mặc dù đồng dạng kinh nghiệm thực chiến có hạn, nhưng ở Vương quốc tài nguyên dốc sức bồi dưỡng phía dưới, bọn hắn đều không ngoại lệ đều đã bước vào phi phạm giả lĩnh vực. Bởi vậy cứ việc Golden và Lý binh sĩ tại về số người chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, chiến cuộc lại ngoài ý liệu lâm vào rằng có cùng cháy bỏng. Mà dễ đi. Khu cụ vị này kỵ sĩ học viện giáo viên phun ra một ngụm mang huyết nước bọn, ho kịch liệt lấy, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào phía trước. Đứng nơi đó một đạo toàn thân bị đen như mực trọng giáp triệt để bao trùm, ngay cả mặt mũi bộ đều giấu ở toàn bộ che thức mặt nạ sau đó bóng người cao lớn. Hổ khẩu đã băng liệt, truyền đến từng trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, nhưng dễ gỉ vẫn như cũ cố nén, cắn chặt răng, lần nữa nắm chặt trường kiếm nên đón tiếp lấy. Nguyên bản yên tĩnh hoang dã, bây giờ đã bị liên tiếp hét hò, tiếng kim loại va chạm cùng gào thống khổ bao phủ. Mà Jolen cùng Lệ Ố Nạt ở giữa siêu phàm quyết đấu còn đang tiếp tục. Chương 308.000F chương 308.000F hô. Hô. Hô Jolen hô hấp tại Lệ Ố Nạt thế tiến công giống như mưa to gió lớn phía dưới càng ngày càng nặng trọng, cơ hồ bị cái kia cố áp đảo tính sức mạnh ép khó mà thở dốc. Mỗi một lần đón đỡ đều chấn động đến mức xương cốt run lên, kiếm cùng quyền khải va chạm bắn tung tóe ra liên tục hỏa sao. Nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt đối thủ mỗi một cái động tác, trong mắt không có bối rối chút nào. Trên kỹ xảo chúng ta không kém bao nhiêu, thậm chí ta còn hơi chiếm ưu thế. Khác biệt duy nhất ở chỗ lần nữa nghiêng người tránh ra một cái chí mạng trực kích, dùng thân kiếm ngăn tung tóe đá vụ sau, Jolen hai mắt có chút nheo lại. Hắn tập luyện kỵ sĩ hô hấp pháp thời gian so ta càng dài, cái này đưa đến chúng ta giữa chúng ta cơ sở tố chất thân thể rõ rệt chênh lệch, trừ cái đó ra, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Ken, quyền nhận cùng trường kiếm lại độ chạm vào nhau, phát ra một tiếng trầm trọng trầm đục. Nhìn chăm chú lên Lệ Ố Nạt bình tĩnh như trước ánh mắt, Jolen hơi nhíu mày. Xem ra, ta hơi quá tại cẩn thận. Đối với thế giới này siêu phàm giả thực lực, tưởng tượng được cũng có chút quá phóng đại, dù sao không phải là mỗi người cũng là gờ dạ hẻm. Bọn hắn tuy mạnh, nhưng trước mắt ta cũng không kém ý nghĩ chuyển động ở giữa, cánh tay hắn đột nhiên phát lực, rời ra Lệ Ố Nạt thừa nhận, dựa thế triệt thoái phía sau mấy bước. Lắc lắc còn tại run lên cánh tay, hắn một lần nữa đứng vững, đã không còn giữ lại chút nào. Sau một khắc, huyết mạch chỗ sâu một loại nào đó ngủ say đã lâu đồ vật, bị lặng yên tỉnh lại. Ân. Lệ Ố Nạt bén nhạy phát giác được Jolen đón đỡ tư thái biến hóa rất nhỏ, phát ra một tiếng mang theo nghi ngờ hừ nhẹ, lập tức thế công lại biến. Hắn song quyền giống như ám ảnh liên miên bung ra, thế công đông đúc như mưa cuồng, mỗi một kích đều tình chuẩn đập về phía Jolen phòng ngự điểm yếu, ép hắn không ngừng lùi lại, nhìn như không có chút nào đánh trả lực. Nhưng mà, liền tại đây mấy chục hiệp làm cho người hoa cả mắt giao phong bên trong, biến hóa đang tại im lặng phát sinh. Mới đầu, Jolen chỉ là miễn cưỡng triệt tiêu bộ phận xung kích, không để cho mình đến nỗi bị triệt để đánh tan. Thời gian dần qua, cái kia cố phản chấn lực không còn làm hắn cẳng tay một nước. Cơ thể của hắn cùng xương cốt đang lấy vượt qua lẽ thường tốc độ thích ứng, đồng thời ở dưới áp lực không ngừng tăng cường. Lệ Ố Nạt cái kia nguyên bản làm cho người hít thở không thông khoái công, tại trong cảm nhận của hắn cũng giống như dần dần để chậm, uy tích trở nên có thể thấy rõ. Hắn từ hoàn toàn bị áp chế, đến có thể vững vàng chống chọi đối phương mãnh kích, thậm chí ngẫu nhiên có thể tại đón đỡ khoảng cách đâm ra một hai nhớ mau lẹ tinh chuẩn phản kích. Mặc dù vẫn không đột phá Lệ Ố Nạt phòng ngự, chiến cuộc cũng đã không còn là đơn phương nghiền ép, lực lượng tương đương. Cảm thụ được thể nội tự chủ dâng lên nhỏ bé lại cứng cỏi dòng nước ấm, Jolen khoẹt miệng có chút bung lên. Quả nhiên cùng dự liệu như thế, chỉ có trong lúc kịch chiến, Cự Long huyết mạch mới có thể càng nhanh cùng thân thể của ta dung hợp cùng vẻ mặt càng hưng phấn Jolen tương phản, Lệ Ố Nạt trong mắt kinh nghi càng ngày càng đậm. Hắn có thể tinh tường cảm thấy, người trẻ tuổi trước mắt này sức mạnh, tốc độ, thậm chí thân thể năng lực chịu đựng, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo lên. Đây tuyệt không phải bình thường. Hắn tính toán lần nữa để thăng thế công, một cái xảo trá mà ẩn nút thứ quyền im lặng tập kích ra, thẳng đến Jolen dưới sườn sườn. Nhưng lần này, Jolen phản ứng càng nhanh. Hắn thủ đoạn một lần, trôi kiếm tinh chuẩn đập xuống, xảo diệu đụng vỡ cái này âm hiểm nhất kích. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cái kia cố dâng trào sức mạnh đã như sôi đằng dung nham, thoải mái mà chạy khắp toàn thân, mang đến cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Một loại nào đó bẩm sinh, sâu thực tại huyết mạch bên trong bản năng chiến đấu triệt để thức tỉnh, cùng ý chí của hắn không có khe hở dung hợp. Hắn không còn một mực đón đỡ cùng né tránh. Kiếm thế của hắn đột nhiên trở nên lớn mở đại hạng, mỗi một kiếm đều nặng nề như núi, ép Lệ Ố Nạt không thể không phân ra càng đà tâm hơn thần phòng ngự. Chiếm thượng phong, Jolen cảm thụ được thể nội lại không chệ sát, như cánh tay chỉ điểm bàng bạc sức mạnh, phản phất mỗi một cái tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô. Một loại trước nay chưa có thoải mái cảm giác bao phủ toàn thân, làm hắn cơ hồ muốn thét dài lên tiếng. Mạ vàng một dạng thụ đồng trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, lạnh như băng mà phong tỏa phía trước lần đầu lộ ra hãi nhiên vẻ đối thủ. Làm nóng người, nên kết thúc. Cẩn thận đánh giá xong Lệ Ố Nạt thực lực sau, Jolen bình tĩnh mở miệng, triệt hồi từ đầu đến cuối cần phân tâm duy trì ảnh chi xa. Sau một khắc, một cỗ vô hình lại bàng bạc uy áp lấy hắn làm trung tâm đông nhiên khuyết tán ra. Phản phất ngủ say núi lửa ầm vang một phát, lại như một đầu viễn cổ hung thú chợt mở ra trong mắt lạnh như băng đôi mắt. Đứng núi chịu sao Lệ Ố Nạt con ngươi chợt có rút lại thành nguy hiểm nhất cây kim hình dáng, trên mặt hắn cái kia một mực giữ bình tĩnh như nước cuối cùng bị triệt để đánh nát, bị một loại gần như khó có thể tin hãi nhiên thay thế. Tại trong cảm nhận của hắn, hết thảy phát sinh trước mắt đơn giản lật đổ hắn nhận thức. Phía trước một giây, Jolen khí tức còn giống như một đầu mãnh liệt nhưng còn có thể dự đoán dòng sông, mặc dù tại trong cái kia quỷ dị tăng lên không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa thoát cách phi phàm giả phạm chủ, Lệ Ố Nạt tự tin vẫn có thể đem hắn áp chế. Nhưng mà một giây sau, con sông kia lưu lại trong nháy mắt hóa thành vô biên vô hạn, sâu không thấy đáy bông dương đại hải. Cái kia không còn là lượng tăng trưởng, mà là chất triệt để bay vọt. Một cỗ trầm trọng, cổ lão, mang theo làm cho người linh hồn run sợ uy nghiêm khí tức đập vào mặt, ép tới không khí chung quanh đều tựa hồ đọc lại. Khí tức kia bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh, cuồng bạo mà cao thượng, để cho hắn vị này thần kinh bách chiến kỵ sĩ trong nháy mắt cảm thấy da đầu run lên, xương sống luồn lên một cỗ bản năng hàn ý này. Đó căn bản không phải phi phàm giả vốn có khí tức. Đây là siêu phàm. Ngươi một mực che giấu thực lực. Nhìn trước mặt thanh niên trẻ tuổi khuôn mặt, Lệ Ố Nạt âm thanh mang theo chính mình cũng chưa từng phát giác khô khốc cùng rung động. Mà Jolen lại không có trả lời vấn đề của hắn. Đụng. Đá vụn bắn tung tóe, dưới chân mặt đất ầm vang nổ tung. Thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra tốc độ, viễn siêu phía trước bất kỳ lần nào. Trường kiếm phá không, không còn là duệ khiếu hoặc cố yết, mà là hóa thành một đạo trầm thấp lại đủ để dung chuyển linh hồn giờ dạ gầm âm, lấy thuần túy nhất, bá đạo nhất sức mạnh phủ đầu chém dụng. Lệ Ố Nạt con ngươi co lại nhanh chóng, cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có mà mãnh liệt. Hắn cuồng hống một tiếng, đem toàn thân sức mạnh rót vào trong hai tay, giao nhau đón đỡ tại phía trước. Bèn, đinh hai nhức góc tiếng vang phảng phất muốn xé rách tất cả mọi người mà nghĩ. Sóng trùng kích khủng bố hiện lên hình cái vòng ngang tàng quyết tán, đem chúng quanh hơn 10m bên trong mặt đất triệt để là tung, chấn vì bụi mịn. Bụi mù giống như là biển gầm phóng lên trời. Lệ Ố Nạt cái kia tựa như núi cao vững chắc thân thể, lần thứ nhất bị cái này không thể kháng cự cự lực mạnh sinh sinh nện đến cách mặt đất bay ngược. Bao trùm ám kim thuộc chiến hoa tại tan cảnh trên mặt đất cày ra hai đạo cực sâu khe rãnh, một đường bụi mù tràn ngập. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, bao trùm mảnh che tay hai tay chuyển đến dây rứt kịch liệt đau nhức cùng triệt để mất cảm giác. Cái kia thân đủ để ngăn chặn mũi tên chém vào hạng nặng áo giáp chỗ ngực, một cái khắc sâu vô cùng lõm vết kiếm vô cùng dữ tợn, biên giới thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết dạng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong bụi mù đạo kia quanh thân tản ra nóng bỏng khí tức, giống như thực chất thiêu đốt thân ảnh. Một mực không hề bận tâm tâm cảnh, cuối cùng bị triệt để nghiền nát, hóa thành khó có thể tin sóng to gió lớn. Mà Jolen nhưng là cảm thụ được thể nội hoàn toàn sôi trào, gần như hoàn mỹ dung hợp cự long huyết mạch hưởng thụ giống như mà hít sâu một hơi, sau đó lại độ khởi sướng xung kích. Chiến đấu kế tiếp, triệt để biến thành đơn phương nghiền ép. Dỗ Len thân ảnh giống như gió lốc, mỗi một lần chạm kích đều ẩn chứa cự lực, chấn động đến mức Lệ Ổ Nạt liên tục bại lui. Mà vị này giáo viên phòng ngự sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Cái kia thân đã từng bền chắc không thể gãy trọng giáp, bây giờ đã đầy khắc sâu vết chém cùng giữ tận lõm, giống như bị cự thú lợi móng nhiều lần xé rách qua đồng dạng. Chỉ có thể bằng vào phong phú bản năng chiến đấu cùng miễn siêu thường nhân thể phách miễn cưỡng trèo chống. Hai cánh tay của hắn triệt để mất cảm giác, mỗi một lần đón đỡ đều kèm theo xương cốt không chịu nổi gánh nặng dên gì, khoe miệng tràn ra máu tươi nhuộm đỏ gốc râu cằm, trầm ổn ánh mắt đã sớm bị khó có thể tin hãi nhiên cùng sinh lý tính chất đau đớn thay thế. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo sức mạnh, không chê vào đâu được phòng ngự, tại Jolene càng cuồng bạo, phản phất vô cùng vô tận man lực trước mặt, trở thành một cái buồn cười chê cười. Mà Jolene thì hoàn toàn đắm chìm tại sức mạnh hoàn mỹ nắm trong tay tuyệt đối trong khoái cảm. Nhắm ngay Lệ Ổ Nạt một cái lão đảo lộ ra cực lớn sơ hở, bị dị trường kiếm nâng lên, ngưng tụ lại đủ để bổ ra sơn loan kinh khủng sức mạnh. Một kích sau, liền đem triệt để kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng mà, liền tại đây lôi đình nhất kích sắp đánh ra nháy mắt. Hưu, một đạo sắc bén đến cực điểm tiếng xé gió đột ngột xé rách chiến trường ồn ào náo động, đột nhiên rót vào Jolene trong hai. Hắn thế công đột nhiên ngừng lại, cảm giác bén nhạy để cho hắn vô ý thức theo tiếng lướt đi. Chỉ thấy một bóng người, giống như bị cự lực ném ra vài rách bao cát, bằng tốc độ kinh người bạch phá tràn ngập bụi mù. Thẳng tắp hướng hắn chỗ vòng chiến cực tốc bay tới. Chương 309 vực sâu vật chứa chương 309 vực sâu vật chứa Jolene khẽ mắt quét nhìn liếc xem cái kia bay tới thân ảnh. Vẻ tan cảnh giáp ra, tóc tán loạn, cùng với cái kia trương bị máu tươi cùng vết bẩn bao trùm nhưng như cũ quen thuộc kiên nghị khuôn mặt, chính là Zeri. Nhưng mà, cái này nhìn thoáng qua cũng không để cho Jolene động tác có chút chần chờ. Cái kia nâng lên, ngưng tụ kinh khủng sức mạnh mịt như trường kiếm chẳng những không có thu hồi, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn, càng cuồng bạo hơn tư thái, ngang tàng chém dụ. Mục tiêu vẫn là Lệ Ổ Nạt. Mắt thấy cảnh này, Lệ Ổ Nạt chỉ tới kịp đem hai tay hướng về phía trước miễn cưỡng nâng lên. Phanh, vốn là cũ nát không chịu nổi quyền nhận đức thành từng khúc, phía sau. Phanh, phản phất vẫn sao va chạm mặt đất. Lấy Lệ Ổ Nạt làm trung tâm, phương viên mấy mét bên trong cứng rắn đất đông cứng không thể chịu đựng cái này không phải người cự lực, đột nhiên hướng phía dưới lõm, băng liệt. Giống mạng nhện vết rách điên cuồng lan tràn ra, phát ra rợn người tiếng rên rỉ. Lệ Ổ Nạt cái kia cường tráng thân thể như núi, bị một kiếm này rắn rắn chắc chắc mà đánh vào bể tan cảnh trong lòng đất, cả người giống như bị một thanh vô hình cự truy đện vào lòng đất, thật sâu khảm vào trong đó. Dưới người tầng nham thạch hiện ra một cái hình người cái hố nhỏ, đùi mù cùng đá vụn phóng lên trời. Bao trùm toàn thân trọng giáp phát ra cuối cùng một tiếng không chịu nổi gánh nặng bặm bẹo chu chéo, triệt để biến hình. Máu tươi từ đầu hắn nón trụ khe hở bên trong cốt cốt tuôn ra, lúc trước miễn cưỡng đón đỡ hai tay lấy một cái mất tự nhiên góc độ vặn mẹo lên, cả người đã triệt để mất đi âm thanh. Xác nhận đối phương đã lâm vào chiều sâu hôn mê sau, Dỗ Len thậm chí không có nhìn nhiều chính mình chiến quả. Ở đó kinh thiên động địa tiếng va đập chưa hoàn toàn khuyết tán lúc, hắn đã mượn lực quay người. Dưới chân địa mặt lần nữa nổ tung, thân ảnh như điện quang giống như bắn về phía Dễ Ghi bay tới phương hướng. Giữa không trung tinh chuẩn tiếp nhận Dễ Ghi mềm liệt cơ thể, lực xung kích cực lớn để cho thân hình hắn có chút trầm xuống liền triệt để hóa giải, vững vàng rơi trên mặt đất. Túi đầu nhìn lại, Dỗ Len lông mày lập tức khóa chặt. Dễ Ghi tình trạng cực kỳ thê thảm, toàn thân giáp da cơ hồ đều vỡ vụn, chỗ ngực một cái rõ ràng sâu đủ thấy xương quyền ấn lõm xuống, biên giới da thịt xoay tròn, máu tươi không ngừng chảy ra. Cánh tay trái lấy một cái góc độ quỷ dị và mèo, hiển nhiên là bị vỡ nát gãy xương. Trên mặt đầy máu ứ động cùng vết máu, khí tức yếu ớt đến cực điểm, đã là hôn mê bất tỉnh. Chỉ có cái kia gắt gao nắm ở tay phải, cho dù hôn mê cũng chưa từng bung ra đứt gãy chuôi kiếm, im lặng nói hắn mới đã trải qua cỡ nào thảm liệt tuyệt vọng chiến đấu. Mà liền tại Jolene xem xét Dễ Ghi thương thế trong nháy mắt. Ông, một đạo trầm muộn tiếng xé gió từ bên thân đột nhiên vang dội, mang theo làm người sợ hãi cảm giác các bách. Jolene bỗng nhiên ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bị bao khỏa tại trong gió thổi không lọt đen như mực trọng giáp, ngay cả mặt mũi bộ đều giấu ở toàn bộ che thức giữ tận mặt nạ phía dưới, không có chút nào da thịt trần trụi, giống như một tôn cỗ máy giết chóc thân ảnh, đang lấy một loại cùng trầm trọng áo giáp không hợp cùng bạo tốc độ vọt mạnh mà đến. Trong tay chuôi này cánh cửa một dạng cự kiếm thật cao vung lên, lưỡi kiếm xé rách không khí, phát ra quỷ khóc một dạng rít lên, cuốn lấy phảng phất có thể bổ ra sơn nhạc dọa người vì thế, hướng về Jolene phủ đầu chém dụng. Một kích này, sức mạnh cương mãnh, khí thế thảm liệt. Nhưng mà, Jolene trong đôi mắt lại thoáng qua một tia cực kỳ nhạt nghi hoặc. Tại trong cảm nhận của hắn, đột kích giả khí tức mặc dù cường hành, tràn đầy bạo ngược sát lục ý vị, nhưng năng lượng chất cùng lượng rõ ràng còn chưa kịp vừa mới bị hắn đánh tan Lệ Ổ Nạt. Đối thủ như vậy, làm sao có thể đem kinh nghiệm lão luyện Dễ Ghi trọng thương đến thê thảm như vậy hoàn cảnh? Cho dù Dễ Ghi thực lực tại trong siêu phàm giả cũng không phải là đỉnh tiêm, cũng tuyệt không nên như thế. Suy nghĩ trong thời gian trước mắt, cự kiếm đã mang theo vạn quân lực bổ đến đỉnh đầu, cùng bạo kiếm phong thậm chí thổi lên Jolene trên trán sợi tóc. Đối mặt cái này nhìn như không thể địch nổi nhất kích, Jolene phản ứng lại cực kỳ đơn giản lưu loát. Hắn thậm chí không có làm ra hoàn chỉnh chém vào động tác, chỉ là cầm kiếm cánh tay phải dùng sức vung lên. Lóng lánh ánh sáng nhạt mịt dịu trường kiếm, giống như đập đáng ghét con rồi cự tích đôi roi, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn đập ngang tại đen như mực cự kiếm nhất không chịu lực khía cạnh trên thân kiếm. Keng. Một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào giao kích đều phải sắc bén, bạo liệt kim thiết tiếng nổ lớn ngang tàng bộc phát. Không có giằng co, không có đấu sức. Đang cùng cự long huyết mạch gần như hoàn toàn dung hợp không phải người cự lực nghiền ép phía dưới, kết quả không chút huyền niệm. Trôi này thế đại lực trầm cự kiếm, giống như bị công thành truy chính diện đánh trúng, đột nhiên hướng về phía trước đẩy ra, cũng dẫn đến chủ nhân xung phong thế bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Bao trùm đen như mực áo giáp thân ảnh càng là giống như bị vô hình cự thủ vỗ trúng bóng ra, hoàn toàn không cách nào khống chế thân hình, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, cuối cùng hung hăng nện vào cách đó không xa mặt đất. Oeng! Một tiếng vang trầm, bụi mù tràn ngập, mặt đất bị nện ra một cái hố cạn. Nhưng mà bất quá chớp mắt trong nháy mắt, cùng cụp kèm theo kim loại ma sát nhẹ vang lên, bị cự lực đánh vào mặt đất trong hầm đen như mực bóng người, càng là không phát hiện chút tổn hao nào mà bỗng nhiên đứng lên. Trầm trọng áo giáp màu đen bên trên thậm chí ngay cả một đạo rõ ràng vết cắt cũng chưa từng lưu lại, phản phất vừa rồi cái kia đủ để trọng thương bình thường siêu phàm giả nhất kích, chỉ là luồng gió mát thổi qua phất qua. Mắt thấy cảnh này, Jolen đôi mắt có chút ngưng lại, đôi lông mày không dễ phát hiện mà bốc lên. Hắn đối với chính mình vừa mới một kích kia sức mạnh lại quá là rõ ràng. Cho dù là lệ ô nạt như vậy cường hãn phòng ngự, đón đỡ phía dưới cũng tuyệt không có khả năng nhẹ nhõm như thế. Trước mắt quỷ dị này địch nhân, chịu đòn nghiêm trọng này sau dường như hoàn toàn vô sự. Còn không đợi cái này nghi hoặc trong lòng hắn quyết tán, đen như mực bóng người đã lại độ bạo khởi. Vẫn là như vậy trầm mặc, vẫn là như vậy mang theo thảm thiết xung kích thế. Cự kiếm xoay tròn, mang theo xé rách hết thể cuồng manh khí thế lại độ chém tới. Jolen sắc mặt lạnh lùng, đem trọng thương dễ ghi nhẹ nhàng đặt sau lưng nơi an toàn, thân ảnh nhoáng một cái liền nên đón tiếp lấy. Chiến đấu kế tiếp quá trình ngắn ngủi mà không chút huyền niệm. Đen như mực thân ảnh thế công tất nhiên cuồng mãnh, cự kiếm huy động ở giữa mang theo làm cho người hít thở không thông phong áp, nhưng ở tốc độ cùng sức mạnh đã triệt để siêu việt thường quy Jolen trước mặt, sơ hở trong chỗ. Jolen thậm chí không động dùng toàn lực, chỉ là giống như đùa giỡn đùa nghịch giống như dễ dàng né tránh qua mấy lần trong mắt hắn thế đại lực chầm lại bụng về chém vào, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, bắt được đối phương một cái toàn lực phách chạm sau lộ ra cực lớn đứng không. Mịt như trường kiếm hóa thành một đạo động mặc hư không màu bạc sấm sét, tinh chuẩn, lãnh khốc, lại vô cùng nhanh chóng mà đâm thẳng mà ra. Phốc phốc, một tiếng lợi khí xuyên thấu kim loại muộn hưởng truyền lai. Mũi kiếm không trở ngại chút nào sâu mặc cái kia thân nhìn như bền chắc không thể gãy đen như mực áo giáp, chui vào hậu phương lồng ngực. Ngay tại lúc áo giáp bị động mặc, lộ ra nội bộ một sát na, một cỗ khí tức quen thuộc lập tức tràn ngập ra. Thâm Nguyên, Jolen con ngươi chợt co vào. Cỗ này âm u lạnh lẽo, dính dính, mang theo huyết tinh ngọt ngào cùng bạn vật suy sụp khí tức các nghiệm. Hán tuyệt sẽ không nhận sai. Cứ việc trước đây chỉ là từng có ngắn ngủi mà cạn chắc chắc tiếp xúc, nhưng cỗ này phản phất có thể thôn vệ tia sáng, làm bẩn linh hồn đặc biệt sức mạnh, sớm đã in vào cảm giác của hắn chỗ sâu. Ý thức được điểm ấy sau, Jolen lập tức bước ra lui lại. Sau một khắc, dị biến đột nhiên phát sinh. Bị mịt như trường kiếm sâu mặc giáp ngực chỗ thủng chỗ, cũng không có chút máu tươi chảy ra. Tương phản, một cỗ nồng đậm đến tan không ra, như cùng sống vật một dạng sền sệt hắc ám, đột nhiên từ trong miệng vết thương phun ra ngoài. Bọn chúng không giống sương mù, càng giống một loại nào đó có sinh mạng, nhựa đường một dạng vật chất, dãy rủa, lan tràn, tản mát ra để cho da đầu người ta tê dại khinh nhờn khí tức. Quanh mình tia sáng phảng phất bị cỗ này hắc ám thôn phệ, nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả không khí đều trở nên đình trệ, tràn ngập lên một cỗ kim loại dị sét cùng thi hài mục nát phối hợp mùi lạ. Càng làm cho Jolen trong lòng còi báo động đại tác chính là, xuyên thấu qua trường kiếm tê liệt áo giáp khe hở, hắn thấy rõ, cái kia trầm trọng kiên cố giáp trụ nội bộ, căn bản không có vật gì, không có xương cốt, không có huyết đủ, chỉ có một mảnh vô cùng vô tận, lan lộn ngoại ngoại cực hạn hắc ám, cùng với cái kia không ngừng từ trong tràn lan đi ra ngoài, băng lãnh tuyệt vọng ác ý cố này có thể chạy có thể động, có thể vung vẩy cự kiếm chiến đấu đen như mực áo giáp, trong đó căn bản không phải một cái sinh mạng thể, mà càng giống một cái bị lấp đầy chẳng lành hắc ám bất chứa. Chương 310 hỗn loạn, chương 310 hỗn loạn, cái kia cố sền sệt như vật sống một dạng hắc ám từ áo giáp chỗ thủng bên trong phun ra ngoài, chẳng những không có tiêu tan, ngược lại lấy trái ngược lẽ thường tốc độ điên cuồng mọc thêm, vặn mèo, bành trướng, trong nháy mắt liền thôn phệ chung quanh tia sáng cùng không khí. Nó phảng phất có ý thức tự chủ giống như gào thét, ngọ nguậy, ngưng kết thành một cái làm cho người hít thở không thông kinh khủng tồn tại. Giang giác, giang giác, giang giác. Phanh. Chói hai kim loại xé rách âm thanh đạt đến đỉnh phong, đen như mực bóng người nửa người trên áo giáp cũng không còn cách nào gò bó nội bộ điên cuồng tăng trưởng năng lượng, chợt nổ tung thành vô số mảnh vụn. Những mảnh vỡ này giống như chí mạng phi nhận giống như phân tán bốn phía bắn tung tóe, trong nháy mắt đem phụ cận hơn 10 tên né tránh không kịp binh sĩ chặn ngang chặt đứt. Mà bại lộ trong không khí là từ thuần túy hắc ám ngưng kết mà thành, không ngừng núp nhích biến hình dọa người nội hạch. Tại tất cả mọi người kinh hãi chăm chú, một cái khổng lồ, vặn mèo, hoàn toàn do thâm viên năng lượng cấu tạo không thể diễn tả thân thể triệt để thay thế ban đầu áo giáp kỵ sĩ. Nó phảng phất từ vô số quần quần bóng tối xúc tu cùng hàng ngàn hàng vạn con tràn ngập án độc đôi mắt hợp lại mà thành, mỗi cái con mắt đều tại vô tự mà chuyển động, tản mát ra đủ để khiến tâm trí sụp đổ khinh nhờn khí tức. Vẹn vẹn nhìn chăm chú nó, liền cảm thấy lý trí đang nhanh chóng bốc hơi. Thế a a a. Một tiếng không phải người rít lên theo nó vô hình kia đầu bộc phát, đây không phải là âm thanh, mà là trực tiếp xé rách linh hồn sóng xung kích. Cách gần nhất mấy chục tên binh sĩ lúc này thất khiếu chảy máu, ánh mắt tan rã mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lý trí của bọn hắn đã bị triệt để phá hủy. Ngay sau đó, đầu này hắc ám quái vật triển khai nguyên thủy nhất, tối bạo ngược đổ sát. Một đầu như vại nước giống như cường tráng bóng tối xúc tu đống nhiên rút ra, mang theo xé rách không khí rít lên, lấy siêu việt mắt thường bắt giữ tốc độ quét ngang toàn bộ Golden và lũ bộ binh phương trận. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, liên tiếp làm cho người giận cả tóc gáy huyết nhục tiếng vỡ vụn giống như mưa to vang lên. Dòng dã ba cái tiểu đội, trên trăm tên Golden và lũ binh sĩ thậm chí ngay cả giơ tấm thuẫn lên cơ hội cũng không có, liền tại đây nhất kích phía dưới hóa thành bay đầy trời tung tóe huyết nhục chi vũ. Bể tan cảnh nội tạng, đứt gãy tứ chi cùng bạn bèo khôi giáp tàn phiến giống như mưa to rơi xuống, đem chung quanh thổ địa nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình tinh hồng. Một cái khác bóng tối xúc tu giống như độc mãng chui vào đang tại đấu đám người, tinh chuẩn cuốn lên 7, 8 tên Golden và lũ trưởng tương tay. Thâm viên năng lượng giống như cường toàn giống như hụ thực khôi giáp của bọn hắn cùng huyết đủ, tại trong giận người tư thanh. các binh sĩ phát ra thê lương đến cực điểm tiêu thảm, cơ thể giống như đèn cầy chạy đến giống như biến hình, tiêu tan, cuối cùng ngay cả xương cốt đều không còn lại. Đợt thứ ba công kích theo nhau mà tới. Quái vật trên thân thể hàng ngàn hàng vạn con đoán độc con mắt đồng thời lấp lóe, bắn ra vô số đạo chi tiết hắc ám xạ tuyến. Những thứ này xạ tuyến giống như nắm giữ sinh mệnh gián độc, tự động truy tung chạy trốn tứ phía binh sĩ. Vô luận là trốn ở tấm chắn sau, vẫn là nằm sấp dưới đất, chỉ cần bị xạ tuyến chạm đến, ngay lập tức sẽ toàn thân co quắp lơ lửng, huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt héo rút, cuối cùng hóa thành từng cố bao bọc tại trong khải giáp thây khô. Hỗn loạn đã không đủ để hình dung lúc này chiến trường. Đây là từ đầu đến đuôi đồ sát. Kim Cốc Vương quốc đám binh sĩ triệt để hỏng mất. Bọn hắn bỏ lại vũ khí, đưa đẩy lấy đồng bạn, phát ra không giống tiếng người thét lên điên cuồng chạy trốn. Sĩ quan khàn cả giọng la lên bị dìm ngập đang sợ hãi trong đợt sóng, bất luận cái gì tính toán tổ chức chống cự đều trong nháy mắt bị bóng tối thôn phệ. Di vợ các học viên cũng gặp không khác biệt công kích, quái vật rõ ràng chẳng phân biệt được ta, nó trô đến chỉ để lại tử vong cùng yên tĩnh. Thoáng qua trong nháy mắt, Kim Cốc Vương quốc hơn phân nửa binh sĩ đã hóa thành tán khuyết không đầy đủ thi hải, toàn bộ chiến trường tiền tuyến giống như bị vô hình cự thú gặm nuốt qua, xuất hiện mảng lớn máu tanh trong không. Mà cái kia hắc ám tạo vật còn tại không ngừng bành trướng, ngoại ngoại xúc tu cùng lóe lên đôi mắt tham lam khát cầu càng nhiều sinh mệnh, phản phất muốn đem trọn phiến chiến trường đều kéo vào không đáy thâm nguyên. Ha ha, ha ha ha, nhìn thấy không? Nguyên bản bởi vì lễ ô nạt bị Jolen đánh bại mà sắc mặt trắng bệnh, thất kinh ngạc sần, tại mắt thấy đen như mực thân ảnh đột biến sau đó, trên mặt hoảng sợ trong nháy mắt bị một loại bệnh trạng mà gần như điên cuồng cuồng hỉ thay thế. Hắn phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, khàn giọng cười ha ha. Ngươi này đáng chết ngư dân. Đây chính là ả nổ công tức quý ngài chuyên tâm nghiên chế trí cao bí thuật sức mạnh. Đây mới thực sự là. A a a a. Hắn cừu hận mà đắc ý tiếng ầm ĩ im bặt mà dừng. Một đầu vừa mới xé nát một cái Golden Valley binh sĩ hắc ám xúc tu, phản phất bị thanh âm của hắn hấp dẫn, hay là tuân theo một loại nào đó cố định hủy diệt chỉ lệnh, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ chợt thay đổi, giống như sắc bén nhất bóng tối trường mâu, trong nháy mắt động mặc độ ngực của hắn. Ảo sần trên mặt cuồng hỉ thoáng chốc ngưng kết, vạn mèo trở thành cực hạn kinh ngạc cũng khó có thể tin. Hắn khó khăn túi đầu xuống, nhìn qua cái kia từ trước ngực mình xuyên thấu mà ra, thuần túy từ thâm nguyên năng lượng tạo thành xúc tu, cảm thụ được sinh mệnh đang tốc độ trước đó chưa từng có trôi qua. Vì cái gì trong cổ họng hắn phát ra bể tan cảnh ôi ôi âm thanh, trong mắt viết đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng, không cách nào hiểu kinh hoàng. Cùng với đối với đạo kia ở xa vương đô thân ảnh sinh ra thấu xương oán hận, hắn đột nhiên hiểu rồi, hết thảy đều hiểu rồi. Đó căn bản không phải cái gì việc quân, cũng không phải bài tẩy gì. A nổ công tức tử vừa mới bắt đầu, không có ý định để cho bất luận kẻ nào còn sống rời đi mảnh hoang dã này. Bao quát hắn, bao quát Leona, bao quát ở đây tất cả binh sĩ, bọn hắn tất cả đều là nhất thiết phải bị thanh trừ con rơi, chỉ vì bảo đảm ở đây phát sinh hết thảy vĩnh viễn không tiết lộ. Vô tận hối hận cùng hắc ám thôn vệ hắn ý thức sau cùng. Vị này cao quý bá tước, cuối cùng giống như những cái kia trong miệng hắn ti tiện ngư dân như thế, biến thành một bộ cấp tốc băng lãnh, bị tùy ý vứt bỏ thi thể. Kẻ ở trong ổ chọc vũng bùn, không người hỏi thăm. Hắc, tờ dẹ xạ. Gàn vẹt ngón tay đông nhiên để lại dây đàn, tiếng nhạc im bặt mà dừng. Nhìn xem những cái kia bị lăng lệ ánh kiếm chém vỡ màu đen xúc tu, giống như nắm giữ sinh mệnh giống như lần nữa nhúc nhích tụ hợp sau, hầu kết khó khăn đông nhúc nhích qua một cái. Thứ quỷ này, căn bản không phải chúng ta có thể ứng phó. Hắn nghiêng người kinh hiểm tránh đi một đạo nhanh như thiểm điện đen như mực đâm tới, trong thanh âm mang theo không che giấu được nghĩ lại mà sợ, tiếp tục hô. Thừa dịp nó vẫn chưa hoàn toàn để mắt tới chúng ta, kêu lên Jolene, mau chóng rời đi chỗ này. Tờ dẹ xạ hô hấp trầm trọng mà gấp rút, được kịch liệt phập phồng. Nàng nắm chặt trôi kiếm ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, ánh mắt gắt gao khóa chặt cách đó không xa cô kia còn tại không ngừng bành trướng, tản mát ra chẳng lành khí tức đen như mực thân ảnh, lông mày gắt gao khóa cùng một chỗ. Bình thường công kích căn bản vô hiệu, chặt đứt xúc tu trong nháy mắt liền sẽ tái sinh, hơn nữa tờ dẹ xạ cước bộ nhẹ nhàng, hiểm hiểm tránh đi một cái như lưỡi dao đột nhiên từ lòng đất đâm ra đen như mực xúc tu. Đá vụn bắn tung tóe, lau mặt gò má lướt qua. Nàng thừa cơ lại độ nhanh đâm ra tay bên trong thế kiếm, nhưng như cũng phí công. Sức mạnh to đến kinh người, tốc độ càng là nhanh đến mức thái quá, đây quả thực suy nghĩ không rời, cái kia đen như mực bóng người phản phất bởi vì nhiều lần công kích không thể đánh giết con mồi mà bị chọc giận. Sau một khắc, đen như mực bóng người quanh thân năng lượng hắc ám chợt sôi trào, phát ra một hồi the thé chói tai rít gào. Mấy cái bao trùm lấy sắc bén nổi lên xúc tu lấy vượt xa khi trước tốc độ kinh khủng bắn mạnh mà ra, giống như đến từ thâm viên độc mãng, từ bất đồng góc độ rào sát mà đến. Cẩn thận! Gàn bẹt tiếng kinh hô xé rách không khí, dĩ nhiên đã quá trễ. Tờ rẹ xạ con người co lại nhanh chóng. Tốc độ của đối phương vậy mà lần nữa tăng gọn. Cái kia từng đạo xé rách không khí đen như mực ảnh nhận, ở trong mắt nàng hóa thành không cách nào tránh né lưới tử vong. Lúc trước đã khó mà chống đỡ, bây giờ càng là liền bắt giữ uy tích đều trở nên vô cùng gian khổ. Băng lãnh tuyệt vọng, giống như dây leo giống như trong nháy mắt quấn quanh đồng thời đóng băng trái tim của nàng. Nàng phí công tính toán giơ lên tế kiếm, cũng hiểu được đây bất quá là trầu trầu đa xe. Nhìn qua cái kia tại tầm mắt bên trong cực tốc để lớn, ẩn chứa tuyệt đối bị diệt sức mạnh đông đảo xúc tu, nàng cặp kia lúc nào cũng lanh đạm trong đôi mắt, lần đầu rõ ràng chiếu ra một tia vô lực hồi thiên đú ám. Tử vong đã tới trước mắt. Ngay tại cái kia ẩn chứa bị diệt sức mạnh đen như mực xúc tu sắp thôn vệ tờ rẽ xả nháy mắt. Thời gian phảng phất chợt ngưng trệ. Một cỗ vô hình lại nóng bỏng như lò luyện, kiên nghị như bản thạch ý chí, không nhìn không gian cách trở, ở băng đông xuống. Tờ rẽ xả chỉ cảm thấy hoa mắt, một thân ảnh đã giống như hàng rào sừng sững đứng sừng ở trước người nàng. Tốc độ nhanh đến của người đến vượt qua thị giác bắt giữ cực hạn. phản phất là trực tiếp từ trong hư không bước ra. Chính là Jolene. Đối mặt cái kia đầy trời rào sắt mà đến chí mạng xúc tu, hắn không có chút nào tránh lui, chỉ là vô cùng đơn giản địa, lấy gần như tuyệt đối tinh chuẩn, huy kiếm chém ngang. Ông! Mũi kiếm lướt qua, không gian tựa hồ cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Cái kia từng đạo ngay cả sắt thép đều có thể dễ dàng tê liệt đen như mực xúc tu, đang cùng lưỡi kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, lại như cùng yếu ớt như lưu ly từng khúc vỡ nát, tan rã, hóa thành đầy trời tung bay màu đen cho tàn, triệt để chôn bụi. Nhưng cái này cũng không kết thúc. Tại đón đỡ thành công cùng một trong nháy mắt, một cỗ càng thêm bằng bạc, bắt nguồn từ Jolene không thể phá vỡ ý chí tinh thần sức mạnh, hóa thành vô hình cuồng nộ phong bạo, lấy hắn làm trung tâm đông nhiên khuyết tán ra. Thế ước thủ hộ. Những cái kia còn tại trung quanh trương răng múa móng, tính toán lại độ đánh tới còn lại đen như mực xúc tu. Cùng với càng xa xôi một chút tản ra ác ý thâm viên tạo vật, giống như bị vô hình cự truy hung hăng đánh trúng, phát ra một mảnh tiếng rít thê lương, bị cưỡng ép bước lui, chớ nhiếp. Thậm chí một chút yếu kém nhỏ trực tiếp ở đó thuần túy tinh thần trùng kích vào tán loạn trở thành hư vô. Nguy cơ chí mạng, tại cái này tuyệt đối thủ hộ nhất kích phía dưới, bị ngạnh sinh sinh xé mở một lỗ lớn. Bụi mù hơi tán, Jolene thân ảnh nạo nghệ đứng thẳng, trong tay chuôi này mịt như trên trường kiếm lưu chuyển ánh sáng màu vàng nóng nhạt giống như trong bóng tối hỏa diễm giống như, rạng ngời rực rỡ. Chương 311 quang cùng ám chương 311 quang cùng ám a. Sáng chói sao thần rơi xuống phàm trần. Tại tuyệt vọng thời khắc buông xuống thủ hộ chi thuẫn. Sức mạnh to lớn của ngài đủ để khiến cự long cúi đầu, ngài hào quang bạc gạn vẻ mắt thấy cái này giống như thần tích một màn, cơ hồ quên đi quanh mình nguy hiểm, nhịn không được kích thích dây đàn, dùng sốc nổi điệu bệnh than ca ngợi đứng lên, phản phất trước mắt cũng không phải là huyết tinh chiến trường, mà là sử thi bệnh sướng sân khấu. Jolene không chút nào chưa đem hoa lệ kia từ ngữ trau chuốt nghe lọt vào trong tai. Hắn cấp tốc đem trong ngực trọng thương hôn mê dễ gỉ cẩn thận chuyển giao đến tờ rẻ xạ trong tay, ngữ tốc cực nhanh lại rõ ràng căn dặn. Chiếu cố tốt hắn, lui ra phía sau. Rời xa phiến khu vực này. Liên tại đây ngắn ngủi bàn giao ở giữa, cái kia vừa mới bị tinh thần phong bạo bức lui, thậm chí bộ phận trôn vùi đen như mực xúc tu, lại lần nữa từ quái vật kia thể nội điên cuồng vươn ra. Văn mèo ngọc ngoại, lấy càng thêm cuồng bạo tư thái phát khởi một vòng mới tập kích, giống như không chết thủy triều. Jolene ánh mắt run lên, đang muốn lại độ nên tiếp, một cái lạnh buốt lại mang theo nhỏ bé tay run rẩy lại kéo hắn lại cánh tay. Hắn quay đầu, đối đầu tờ rẻ xả cặp kia lúc nào cũng lãnh đạm đôi mắt, bây giờ ở trong đó rõ ràng chiếu đến chưa từng có lo nghĩ. Jolene có chút mở ra, lập tức khỏe miệng rắc một tia làm cho người an tâm nhẹ cạn đường cong, hắn nhẹ nhàng vô vô tờ rẽ xả mu bàn tay. Đừng lo lắng, ta không bao giờ làm không nắm chắc mạo hiểm. Lời còn chưa dứt, mấy cái giữ tận xúc tu đã xé rách không khí, lại độ đánh tới trước mắt. Jolene thậm chí chưa từng quay đầu, trở tay một kiếm vung ra, lăng lệ kiếm phong lần nữa đem xúc tu chặt đứt, tiêu tan. Nhưng mà, những cái kia năng lượng hắc ám quả nhiên lại một lần bắt đầu lao nhanh ngưng kết. Nhưng lần này, Jolene vẻ mặt không có chút ba động nào, phản phất sớm đã đoán trước. Hắn không chỉ không có lui lại, ngược lại bước ra một bước, chủ động đón cái kia không ngừng sống lại hắc ám triều dân phát khởi xung kích. Dạo bước vọt tới trước, thân hình tại bể tan cảnh trên chiến trường xẹt qua một đạo mơ hồ quy tích, xảo diệu tránh đi một đạo quét ngang mà đến trầm trọng xúc tu. Cùng lúc đó, châm thấp mà cổ lão lời ca tụng từ hắn phần môi trầm ổn chảy xuôi mà ra, mỗi một cái âm tiết đều biết tích vô cùng, cùng hắn mau lẹ động tác lưu loát tạo thành kỳ lạ hợp tấu. Lấy phong chi tinh hồn làm dẫn hắn nghiêng người thoáng qua một lần tấn công, trong tay mịt như trường kiếm thuận thế lấy gọn. Thân kiếm vù vù đứng lên, không khí chung quanh bắt đầu sao động, hội tụ lên màu xanh trắng khí lưu, giống như bị bàn tay vô hình dẫn dắt. Cước bộ không ngừng, thậm chí mượn một lần đạp đất sức mạnh ra tốc hướng về phía trước đột tiến, càng nhiều xúc tu ở bên cạnh hắn khép lại, nhưng dù sao tại chút xíu trong gang tấc bị hắn tránh đi, câu thứ hai lời ca tụng tùy theo ngâm ra. Dung chuyển sơn mạch gào thét tiên lặng cuốn quanh thân kiếm khí lưu chợt tăng lên, phát ra hy thét thé, phản phất thật sự ẩn chứa dung chuyển sơn nhạc sức mạnh. Kiếm trên thân nguyên bản màu vàng kim nhàn nhạt quang huy giống như bị đầu nhập tân xài hỏa diễm, chợt trở nên sáng tỏ, ngưng kết. Jolene bỗng nhiên một cái biến hướng, ánh kiếm vạch ra một đường cong tròn, tạm thời ép ra từ khía cạnh vọt tới hắc ám. Lời ca tụng tiết tấu không có chút nào dừng lại, ngược lại càng kiêu ngạo hơn. Tại sao nguyệt tạm đạm thời khắc phong nguyên tố điên cuồng tràn vào, kim quang đã biến giống như thể lỏng như hoàng kim nồng đậm, tại kiếm trên thân kịch liệt chảy xuôi, lao nhanh. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được sắc bén cùng khí tức hủy diệt lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra, thậm chí đem lối của hắn kinh chi địa bụi mù đều sắp xếp đẩy ra đi. Một bước cuối cùng, hắn đông nhiên đạp nát mặt đất, thân hình như mũi tên bắn thẳng về phía cái kia khổng lồ bóng đen bản thể. Một câu cuối cùng lời ca tụng giống như ném ra chiến mâu, âm vang hữu lực, xé rách cổ lao khế ước. Lời ca tụng sau cùng âm tiết cùng hắn đột tiến đến trước nhất tư thái hoàn mỹ trung hợp. Cả chuôi mịt dị trường kiếm trận bị gào thét gió lốc cùng hừng hực nhưng không ổn định ánh sáng màu vàng nóng bao vây lại. Tia sáng kịch liệt lấp lóe, phản phất một đầu bị miễn cưỡng tỉnh lại, lại vẫn bị rất nhiều gông xiềng trói buộc viễn cổ phong bạo linh, khát vọng lại không cách nào hoàn toàn tránh thoát. Nhưng mà, cái này đã là Jolene trước mắt thực lực có khả năng dẫn dắt cực hạn. Hoàn chỉnh giải để xa không phải bây giờ có thể đạt tới, lời ca tụng cũng hơn xa nơi này. Nhưng kể cả như thế, cái này sơ bộ bị dẫn động sức mạnh cũng đã viễn siêu bình thường, mũi kiếm trôi chạy uy quang cùng tê minh gió lốc đã tản mát ra làm người sợ hãi uy năng. Đen như mực bóng người phảng phất cảm giác được mịt như trên trường kiếm ngưng tụ, làm nó bản năng căm hận nhưng lại sợ hãi sức mạnh. Nó không có khuôn mặt, không cách nào hiện lộ biểu lộ. Thế nhưng chợt đình trệ, tiếp đó điên cuồng lui về phía sau động tác, cùng với quanh thân năng lượng hắc ám mất khống chế giống như kịch liệt sôi trào cảnh tượng, vô cùng rõ ràng chiêu kỳ nội tâm nó sợ hãi. Vì ứng đối trước đây chỗ không có uy hiếp, nó phát ra im lặng rít lên, khổng lồ nửa người trên bỗng nhiên tiếp tục bành trướng thêm. Nguyên bản là đã là mấy người cao kinh khủng hình dáng, bây giờ càng là tăng gọn, bóng tối bỏ ra, cơ hồ đem Zolan chung quanh kia sáng triệt để thôn phệ. Quy mô của nó có thể so với một tòa di động cỡ nhỏ thành lũy, tản mát ra làm cho người hít thở không thông, giống như thực chất thâm viên uy áp. Tại cái này to lớn cự vật trước mặt, cầm kiếm xung phong Zolan lộ ra nhỏ bé như vậy, phản phất sau một khắc liền sẽ bị cái kia thuần túy hắc ám cùng thể tích triệt để nghiền nát. Cùng lúc đó, cách thức công kích của nó chợt thay đổi, không còn ngưng kết những cái kia tương đối mảnh khảnh xúc tu. Tất cả quần quần năng lượng hắc ám tốc độ trước đó chưa từng có hướng về thân thể phía trước điên cuồng hội tụ, cấp tốc tạo hình thành một cái to lớn vô cùng, hình dáng thô ráp lại ngưng thực vô cùng nắm đấm. Nắm đấm kia lớn nhỏ thậm chí vượt qua Zolan toàn bộ thân hình, cuốn lấy nghiền nát hết thể cuồng bạo sức mạnh, giống như rơi xuống màu đen vẫn sao, ngang tàng hướng về đánh tới Zolan phủ đầu truy đập xuống. Quyền phong áp đỉnh, mặt đất từng khúc rạn nứt, phản phất không khí đều bị một quyền này rút khô, thề phải lấy thuần túy nhất, dã man nhất sức mạnh, đem trước mắt cái này sợi lóng lánh kim quang tinh cả hắn người nắm giữ cùng nhau triệt để cho bụi. Đối mặt cái kia giống như màu đen vẫn sao giống như ngang tàng nện xuống tự quyền, trong mắt Zolan dung màu vàng ánh sáng hừng hực đến cực hạn, biến thành mạ vàng một dạng không phải người thụ động. Hắn không có chút nào tránh lui, ngược lại hai đầu gối hơi cong, dưới chân địa mặt tầm vang nổ tung. Cả người giống như một chi nghịch bắn về phía bầu trời kim sắc mũi tên, phóng lên trời. Thân ảnh trong nháy mắt cất cao, lại cùng cái kia đen như mực bóng người bành trướng sau khổng lồ nửa người trên đỉnh chóp ngang bằng. Cuồng phong cuốn lên hắn trên trán tóc đen, phía dưới lộ ra cặp kia băng lánh thiêu đốt đôi mắt. Hai tay nắm chặt cái kia đã hóa thành phong bạo cùng quang huy nồng cốt mịt dịu trường kiếm, Zolan đem hắn cao cao giơ qua đỉnh đầu. Quanh mình hết thảy phản phất bị vô hình sức mạnh bóc ra. Đinh hai nhức góc gào thét, băng liệt tung tóe đá vụn, thậm chí cái kia hủy diệt tính quyền đè, giờ khắc này ở Zolan trong cảm giác đều cấp tốc phai màu, đi xa. Thế giới của hắn toàn bộ đều ngưng tụ ở trên hai tay, ngưng kết ở trôi này hoành mình không ngừng, khát vọng thích để mịt dịu trường kiếm bên trong. Chuyên chú đặc tính trước đó chỗ không có cường độ vận chuyển, đem hắn tinh thần lực giống như trăm sông đổ về một biển giống như cưỡng ép kiềm chế, tinh luyện. Đầu góc bên trong, trước đây không lâu vừa mới tập được quyển trục văn tự giống như thiêu đốt phù văn giống như từng cái sáng lên. Mỗi một cái âm tiết, mỗi một cái vận kinh độ kỳ, đều tại bằng tốc độ kinh người bị phân tích, dựng lại, là ấn vào bản năng. Cùng lúc đó, tinh thần lực trước đó chỗ không có phương thức chảy xiết, gần như thô bạo mà cọ rửa hắn toàn thân, cuối cùng hợp thành hướng trái tim, cùng một loại nào đó tầng sâu hơn, càng nóng bỏng sức mạnh phối hợp. Đó là nguồn gốc từ ý chí cùng tín niệm sức mạnh. Kịch liệt phụ tải để cho hắn thái dương nổi gân xanh, mặt trời nguyệt thỉnh thịch nhảy lên, thậm chí có thể cảm giác được mao mạch mạch máu tại dưới áp lực mạnh vỡ tan, một tia ấm áp dọc theo gương mặt trở xuống. Nhưng hắn cầm kiếm tay, vững như bàn thạch. Sau một khắc, bàng bạc mênh mông, giống như thể lỏng dương quang một dạng chính năng lượng từ mịt như trường kiếm vươn ra, trải qua cơ thể sau lại độ rót vào trong trường kiếm. Chí thánh trạng. Thân kiếm tia sáng không còn là thuần túy kim sắc, mà là hóa thành nóng sáng một dạng, làm cho người không cách nào nhìn thẳng thánh khiết huy quang. Mũi kiếm không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo, phản phất không thể chịu đựng cái này cực hạn quang minh cùng thần thánh. Cũng liền tại thời khắc này, cái kia to lớn hắc ám nắm đấm ầm vang mà tới. Vâng, quang cùng ám, hai loại tuyệt đối đối lập sức mạnh, lấy cuồng bạo nhất, phương thức trực tiếp nhất mãnh liệt đụng nhau. Đinh hai nhức góc tiếng vang phảng phất muốn xé rách tất cả mọi người mà nghĩ. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích hiện lên hình cái vòng điên cuồng quyết tán, đem mặt đất nhấc lên sâu vài xích tầm đất, bụi mù cùng thanh quang, hắc ám mảnh vụn văng tứ phía. Va chạm trung tâm, tạo thành ngắn ngủi giằng co. Hắc ám cự quyền tính toán dùng tuyệt đối sức mạnh đem nhỏ bé điểm sáng nghiền nát, mà cái kia nóng sáng ánh kiếm lại giống như thiết vào hắc ám nồng cốt cái đinh, lù lù bất động. Nhưng mà, cái này rằng co vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt. Đen như mực bóng người cái kia ngưng tụ khổng lồ thâm viên năng lượng nằm đấm, tại tiếp xúc đến chí thánh trạng cái kia bàng bạc chính năng lượng trong nháy mắt, lại phát ra giống như băng tuyết đầu nhập lò luyện một dạng từ từ âm thanh. Cấu thành quả đấm, cực độ ngưng luyện năng lượng hắc ám, tại cái này cực hạn quang minh cùng thần thánh trước mặt, bắt đầu nhanh chóng tăng dã, bước hơi, phản phất như gặp trời sinh khắc sao. Hắc ám tính toán phản công, lại chỉ là phí công. Thánh khiết nóng sáng ánh kiếm lấy thế không thể ngăn cản, dọc theo cực lớn quyền phong hướng về phía trước hối hạ lan tràn, thanh lọc. Zolan hai tay đột nhiên phát lực, phát ra một tiếng mặc mây liệt thạch thét dài, trong tay tách ra để lấy vô tận quang huy mịt như trường kiếm ngang tàng chém dụng. Xoẹt. Không có lần nữa âm thanh đụng chạm kịch liệt, có chỉ là một loại phảng phất vải bóc bị cưỡng ép tê liệt, làm người sợ hãi rụt vào rồi. Nóng sáng ánh kiếm giống như cắt qua dầu nóng giống như, không trở ngại chút nào đem cái kia có thể so với cỡ nhỏ thành lũy khổng lồ đen như mực thân thể, từ trong một kiếm chém làm hai đoạn. Bị chém ra mặt cắt không có chút nào hắc ám núp ních sống lại dấu hiệu, chỉ có bị thần thánh năng lượng triệt để thanh lọc, giống như cho tàn một dạng tàn tích, theo gió phiêu tán. Đen như mực bóng người khổng lồ nửa người trên động tác triệt để ngưng kết, sau đó, giống như đã mất đi tất cả trèo chống giống như, hóa thành hai mảnh sụp đổ, phi tốc tiêu tán màu đen bụi mù, ầm vang sụp đổ. Zolan thân ảnh từ đầy trời tung bay hắc ám trong cho bụi chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng đạp ở trên mặt đất. Trong tay mịt dị trên trường kiếm nóng sáng quang huy dần dần nội liễm, nhưng vẫn như cũ lưu chuyển màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Nguyên bản phía trên chiến trường hỗn loạn, xuất hiện một mảnh ngắn ngủi tĩnh mịch. Chương 312 hơi có vẻ đội vàng âm nhu chương 312 hơi có vẻ đội vàng âm nhu đinh thai nhức góc tiếng oanh minh cuối cùng dần dần tiêu tan. Cái kia làm cho người đầu não vo ve cảm giác hôn mê cũng chậm chậm tối lui. Trên chiến trường tràn ngập khói lửa cùng tiêu tán năng lượng buổi sáng chậm rãi rơi xuống, bị che đậy tầm mắt một lần nữa rõ ràng. Đầu tiên tràn vào trong hai, là đến từ bốn phương tám hướng, kiểm chế mà đau đớn lên gì. Kim Cốc Vương quốc binh sĩ cùng Di vợ kính đòn học viên ngột ngang đổ dạp trên mặt đất. Trong bọn họ rất nhiều người đều lúc trước cái kia hắc ám quái vật không khác biệt công kích, cùng với hai vị siêu phàm giả kinh tiên và chạm trong dư âm người mang thương tích, bây giờ đang đồng thời thừa nhận thân thể đau đớn cùng sống sót sau tai nạn hoảng hốt. Nhưng mà khi ánh mắt của bọn họ Vô luận là đau đớn, sợ hãi, vẫn là mờ mịt, không hẹn mà cùng rời về phía trong chiến trường lúc, tất cả âm thanh phảng phất bị một bàn tay vô hình chợt ách đánh gãy. Mỗi người đều bị cảnh tượng trước mắt triệt để rung động, trong con mắt bên trong chỗ chiếu ra hết thảy, khiến cho bọn hắn tạm thời quên đi tự thân đau đớn cùng lập trường. Chỉ thấy trong chiến trường xuất hiện một cái cực lớn, giống như vẫn sao va chạm tạo thành kinh khủng cái hố nhỏ. Mép hố hiện lên để xạ hình dáng nứt ra vô số đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, giống như đại địa bị xé nứt vết sẹo. Trong hầm cùng trung quanh, tất cả có cây, đá vụn thậm chí lúc trước tản mát vũ khí cùng áo giáp, tất cả đã triệt để hóa thành một mịn, phản phất bị một loại nào đó tuyệt đối sức mạnh triệt để xóa đi. Mà tại cái này tượng trưng hủy diệt trong khu vực gương, một thân ảnh sừng sững đứng sừng sững. Đó là Jolen. Quanh người hắn còn mơ hồ lượn lờ chưa từng hoàn toàn lắng xuống năng lượng tàn tích, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh uy áp. Trong tay mịn dị trường kiếm mặc dù đã quang hoa nội liễm, nhưng thân kiếm vẫn chạy xuôi một tia như có như không màu vàng kim nhạt huy quang, chỉ xéo mặt đất. Hắn yên tĩnh đứng ở phá toái bừa bãi bên trên đại địa, thân hình cũng không phá lệ khôi ngô, lại tại trong mắt mọi người lộ ra so sơn nhạc càng nặng nề, so liệt nhật càng chói mắt. Nữ thần ở trên một cái di vờ học viên che lấy chảy máu cánh tay, thất thần thì thào nói nhỏ, trong mắt tràn đầy gần như tín ngưỡng một dạng kính sợ cùng cuồng nhiệt. Càng xa xôi Golden Valley các binh sĩ, nhưng là người người mặt không còn chút máu, cơ thể không ngăn được run rẩy. Bọn hắn nhìn qua đạo thân ảnh kia, nhìn qua cái kia phiến bị triệt để cải thiện hình dạng mặt đất, đầu góc bên trong chỉ còn lại thuần túy sợ hãi cùng khó có thể tin. Liên lễ ố nạt đại nhân cùng cái kia đáng sợ quái vật đều đã bị thua. Bọn hắn giờ phút này cũng lại không sinh ra mảy may phản kháng chi niệm, chỉ có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Giờ khắc này, vô luận địch ta, tất cả mắt thấy cảnh này người đều biết tích mà ý thức được một sự thật. Trước mắt nam tử này nắm giữ đủ để chúa tể phiến chiến trường này, thậm chí tất cả mọi người bọn họ vận mệnh, tuyệt đối sức mạnh. Jolen cũng không để ý bốn phía quăng tới ánh mắt. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống thể nội bởi vì quá độ tiêu hao mà sinh ra hư thoát cảm giác cùng gấp rút thở dốc, sau đó nhìn về phía dưới chân. Lúc trước đen như mực bóng người vị trí, chỉ để lại một bãi còn tại chậm rãi nhúc nhích, phản phất có sinh mạng một dạng đen như mực chất lỏng. Đây là phát giác được chất lỏng này, cùng lúc trước xác nhận ủy thác lúc đạt được thần bí chất lỏng khí tức hoàn toàn giống nhau sau. Jolen có chút nhíu mày, túi người từ trong túi tiền lấy ra một cái bình thủy tinh, cẩn thận đem chất lỏng tiếp nhập trong bình. Hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng lung lay thân bình, xác nhận ẩn chứa thâm viên năng lượng chất lỏng cũng không ăn mòn bình bích sau đó, mới đem một lần nữa thu hồi hầu bao. Sau đó chậm rãi thở ra một hơi, cấp tốc kiểm tra tự thân trạng thái. Xác nhận chỉ là sức mạnh ngắn ngủi tiêu hao, thụ chây ngoài ra, cũng không ảnh hưởng hành động sau, ánh mắt lợi hại liền hướng toàn bộ chiến trường liếc nhìn mà đi. Cảnh tượng trước mắt chỉ có thảm liệt có thể hình dung. Nguyên bản mấy chục tên đến từ Di vợ kính đỏm tinh anh học viên, bây giờ còn có thể đứng yên đã không đủ 10 người, lại người người mang thương. Kim Cốc Vương quốc tình huống càng thê thảm hơn. Nguyên bản trận liệt quần quận gần ngàn người binh sĩ, bây giờ còn có thể đứng thẳng giả lắc đắc không có mấy, giống như kiếp sau còn sót lại có khô linh sao giải trên chiến trường. Còn lại còn có khí tức, cũng bất quá mười mấy người, lại đều đã trọng thương ngã xuống đất, không cách nào đứng dậy, chỉ có thể trong vũng máu phát ra rên rỉ yếu ớt. Nhìn xem cái này gần như toàn quân bị diệt thảm trạng, Jolen có chút nhăn lên lông mày. Vừa mới cái kia đen như mực bóng người, hoặc có lẽ là cái kia thâm viên vật chứa điên cuồng công kích xuất hiện ở trong hắn đầu góc bên trong lại độ thoáng qua, một cái lúc trước bị sơ sót chi tiết bỗng nhiên hiện lên. Quái vật kia thế công mặc dù nhìn như cuồng bạo không khác biệt, nhưng cẩn thận hồi tưởng, hắn tuyệt đại bộ phận sự đả kích mang tính chất hủy diệt, tựa hồ có ý định nhiều hơn chút xuống hướng về phía Kim Cốc Vương quốc binh sĩ trận liệt. Phát hiện này để cho đáy lòng của hắn dâng lên một tia lo nghĩ. À nổ công thức bí mật tạo vật, tại sao lại ưu tiên tàn sát phe mình binh sĩ? Hắn lắc đầu, tạm thời đem cái này không đúng lúc nghi vấn đề trở về đáy lòng, chuyển hướng tờ rẽ xạ cùng Ganbes, âm thanh tỉnh táo mà rõ ràng. Tờ rẽ xạ, Ganbes, lập tức tụ tập tất cả còn có thể hành động người, kiểm kê thương vong, tiến hành đơn giản cứu chữa. Tiếp đó đi kiểm tra những cái kia còn có hơi thở Golden Valley binh sĩ, giải trừ bọn hắn vũ trang, tập trung trông giữ. Phân phó xong, hắn không còn dây dưa, cất bước bước qua bừa bãi chiến trường, hướng lệ ô nạt lúc trước bị vành xuống lòng đất, mất đi ý thức phương hướng kiên định đi đến. Khu còn chưa đi gần, vô cùng suy yếu tiếng ho khan liền đã truyền đến. Jolen nghe tiếng chợt dừng bước, cơ thể trong nháy mắt kéo căng, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt như ưng chim cắt giống như phong tỏa cách đó không xa lệ ô nạt. Chỉ thấy vị này kỵ sĩ đã mở hai mắt ra, đang dùng run rẩy hai tay chống đỡ lấy chính mình, khó khăn từ dưới đất bò dậy. Bá, không chút do dự, Jolen một bước tiến lên trước, mịt dị trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, vững vàng gác ở lệ ổ nạt bên cổ. Nhưng mà vị này kỵ sĩ lại phản phất đối với cái cổ phía trước lưỡi dao không phát giác gì, chỉ là chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn về phía trước Golden và Lý binh sĩ ngang dọc thi thể, trong mắt lướt qua một tia trầm thống buồn bã tiếp. Vì cái gì xuất quân công kích chúng ta? Mở miệng chất vấn đồng thời, nhị hoàn pháp thuật thành thực chi vực sức mạnh đã bị lặng yên dẫn động. Một đạo khó mà cảm giác ngân huy từ hắn dưới chân lưu chuyển mà ra, cấp tốc phát họa ra một cái bán kính 10 thước vô hình giới vực. Vực nội không khí có chút ngưng trệ, phản phất được cho thêm thần thánh nước thuốc. Ma pháp hình thành ánh sáng nhạt như nước chảy phất qua lệ ồ nạt nhuốm máu khôi giáp, nhưng hắn bởi vì trọng thương mà mơ hồ ánh mắt cùng tan rã tinh thần, lại không thể bắt được cái này biến hóa vi diệu. Hắn chỉ là trầm trọng thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn về phía Jolen khuôn mặt, bờ môi ngập ngừng mấy lần, một lát sau mới thấp giọng đáp, "Là Lucy Hủ hoàng tử mệnh lệnh." "Lucy Hủ?" Nghe được cái tên này, Jolen đầu góc bên trong lập tức hiện ra một vị tóc bạc hoa dâm cụ ông hình tượng. Vị kia nhìn như lười nhác, không hỏi chính sự hoàng tử, vì cái gì đột nhiên đối với một chi học thuật trao đổi đội ngũ hạ đạt như thế cực đoan mệnh lệnh. Đây quả thực giống như là có ý định muốn bốc cháy chiến hỏa. Nhưng vì cái gì? Dưới mắt Kim Cốc Vương quốc Lao Quốc Vương Mã Lĩnh đang tự mình dẫn đại quân, tại phương Bắc biên cảnh cùng thú nhân khổ chiến. Bởi vì gian tế quái phá, chiến cuộc vốn cũng không cho lạc quan. Tại loại này trước mắt chủ động cùng Di Vợ Kính Đòm khai chiến, không khác đem Vương quốc kéo vào hai tuyến chiến đấu thâm uyên, căn bản là tự chịu diệt vong. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, một cái tên chợt xẹt qua Jolend đầu góc. À nổ công tước. Vị kia cùng vừa rồi trận kia trong chu diệt thâm uyên tạo vật thoát không ra quan hệ quyền thần. Mà chính mắt thấy thâm uyên tạo vật tàn sát cảnh tượng Leona, lúc này cùng Jolend suy đoán trong lòng không như mà hợp. Là à nổ công tước. Vị này kỵ sĩ cắn chặt răng, nghe chung quanh Golden và Lý binh sĩ tiếng rên rỉ thống khổ, trong mắt giấy lên phẫn hận hỏa diễm. Hồi tưởng lại gần đây từ bạn bè trong miệng nghe được một ít nghe đồn, hắn thốt ra. Ta nghe. Vương quốc cảnh nội thổ địa sớm đã không đủ phân phối. Lệ ố nạt âm thanh khẳng khàn, mỗi mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo đẻ nén phẫn nộ cùng bất lực. Rất nhiều tân tấn quý tộc chỉ có danh hiệu, cũng không đất phòng, ích lợi của bọn hắn bị hao tổn nghiêm trọng, bất mãn thanh âm ngày càng tăng bọn. Hắn khó khăn thở dốc một chút, bên cổ lưỡi kiếm băng lánh rét thấu xương, nhưng ánh mắt của hắn lại nóng bỏng nhìn về phía phương xa, phảng phất có thể xuyên thấu khói lửa, thấy rõ vương đô chỗ sâu âm u. À nổ công tước, hắn hẳn là lợi dụng điểm này, hướng lũ xì ủ hoàng tử góp lời, cùng Di Vợ Kình Đòm phát động chiến tranh, cứ như vậy không chỉ có thể lắng lại nội bộ phân tranh, càng có thể vì vương quốc, hoặc có lẽ là vì hắn một phái kia quý tộc cướp lấy đại lượng mới lãnh thổ cùng tài nguyên. Dỗ Len lông mày nhíu càng chặt hơn, cái động cơ này nghe hợp lý, lại lộ ra một cố cố ý vội vàng, vì một mảnh chưa định cương thổ, liền không tiếc hy sinh gần ngàn tên buồn quốc binh sĩ, thậm chí vận dụng thâm viên loại này rõ ràng là trước đây ẩn giấu sức mạnh. Cho nên, các ngươi liền thành hắn trên bàn cờ con rơi. Dỗ Len âm thanh trầm thấp, nghe không ra cảm xúc, lại làm cho Lệ Ổ Nạt không tự chủ được run một cái. Một hồi dự mưu xung đột, một lần đối với đồng minh phản bội, chỉ vì thỏa mãn quyền quý bành trướng dạ tâm, thậm chí không tiếc vận dụng loại đồ vật này. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia phiến bị thâm viên tạo vật dày xéo thổ địa. Lệ Ổ Nạt thống khổ nhắm mắt lại, chấp nhận cái này tàn khốc kết luận. Trong lòng ngực phẫn hận cùng khuất nhục cơ hồ muốn tràn đầy đi ra, không chỉ có là đối với A Nổ công tước, cũng là đối với chính mình. Hắn lại trở thành cái này dơ bẩn âm nhu người chấp hành, đồng thời chính mắt thấy nó mang đến viễn siêu tưởng tượng bị diệt. Lệ Ổ Nạt hít sâu một hơi, phản phất đã dùng hết sau cùng khí lực, hắn nâng lên không bị mũi kiếm ép sát cái tay kia, làm một cái biểu thị khẩn cầu cùng để bứt bỏ chống cự thủ thế. Jolen quý ngài, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, lại mang theo một loại quyết đánh đến cùng quyết tuyệt. Ta khẩn cầu ngài tha thứ ta cùng ta những thứ này binh lính may mắn còn sống sót tính mệnh, chúng ta cũng không phải là ngài địch nhân chân chính, chúng ta cũng chỉ là bị quyền như cùng hoang nôn che đậy, lợi dụng quân cờ. Chương 313 kỳ dị rèn thể pháp môn. Chương 313 kỳ dị rèn thể pháp môn. Lệ Ổ Nạt ánh mắt vượt qua cần cổ gió lạnh, gắt gao khóa lại Jolen hai mắt, tính toán truyền lại ra toàn bộ thành ý để cho ta trở về vương đô, để cho ta tự mình đứng tại trước mặt lũ sĩ hủ hoàng tử, đem ở đây phát sinh hết thảy, à nổ công tức cái kia khinh nhẫn sinh mệnh tạo vật, nó đối với chúng ta người mình tàn nhẫn tàn sát toàn bộ đúng sự thật bẩm báo. Nói đến đây, trong mắt của hắn giấy lên băng lãnh hỏa diễm. Mà ta hướng ngài phát thệ, bằng vào ta vinh dự của gia tộc cùng kỵ sĩ tôn nghiêm phát thệ, chỉ cần ta còn lại một hơi, nhất định đem dốc hết tất cả, để cho A Nổ công tức vì hắn phản bội cùng điên cuồng trả giá đắt. Đây không chỉ là vì ngài, càng là vì tất cả hôm nay hy sinh vô vị Kim Cốc Vương quốc binh sĩ báo thủ. Vì tăng thêm mình nói ngữ trọng lượng, cũng vì đổi lấy một chút sinh cơ, Lệ Ổ Nạt khó khăn di động một cái tay khác, cẩn thận từng ly từng tí mò vào trong lòng. Tại Jolend cảnh giác chăm chú, hắn chậm rãi lấy ra một quyển lấy ám sát thuộc da dây buộc cổ lao quyển trục gia cửu. Quyển trục biên giới có chút mài mòn, rõ ràng thường xuyên bị đọc qua, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì văn tự, lại ẩn ẩn lộ ra một cố động khí tức. Xem như thành ý, cùng với đổi lấy chúng ta tính mệnh cùng tự do đánh đổi, Lệ Ổ Nạt đem quyển trục nâng trong lòng bàn tay, hiện lên hướng Jolend. Đây là nhà ta tộc thời đại truyền thừa kỹ thuật, cùng ta sử dụng quyền nhận có cùng nguồn gốc, nó ghi lại cũng không phải là trên chiến trường thường gặp kiếm thuật hoặc ma pháp, mà là một loại đem thân thể người tiềm năng phát huy đến cực hạn tay không vật lộn chi đạo. Nguyên nó có thể đối với ngài có chỗ giúp ích. Jolend ánh mắt chậm rãi lướt qua Lệ Ổ Nạt tái nhợt mà vội vàng khuôn mặt, cùng với bốn phía linh sao còn xuất lại, hấp hối Golden và Lì binh sĩ. Tại thành thực chi vực sức mạnh phía dưới, hắn có thể bước tin, Lệ Ổ Nạt nói tới mỗi mỗi một chữ, chỗ bộc lộ mỗi một phần cảm xúc, đều chân thực không sai. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, trong tay hắn mịt dự trường kiếm thoáng buông xuống. Nhớ kỹ ngươi lời thề, Lệ Ổ Nạt. Jolend ngữ điệu vẫn như cũ băng lãnh, đem kiếm thu hồi trong vỏ, tiếp nhận cái kia cuốn truyền thừa của chủ. Mang ngươi người, lập tức từ trước mắt ta tiêu thất. Hắn lựa chọn để qua bọn hắn, cũng không phải là bởi vì phần kia thời đại tương truyền kỹ thuật, cũng không phải xuất phát từ chống giống nhân tử. Thực tế hơn nguyên nhân là, tại cái này giống như bị mê vụ bao phủ loạn cục bên trong, giết bọn hắn cũng không có ý nghĩa. Lấy Lệ Ổ Nạt cầm đầu tàn bộ đã thân chịu trọng thương, sắp gặp tử vong, cũng lại cấu bất thành uy hiếp, đối với hắn chi này nhu cầu cấp bách rút lui đội ngũ tới nói, càng là không quan trọng gì. Càng quan trọng chính là, bọn hắn bây giờ chính bản thân chỗ Kim Cốc Vương quốc nội địa. Vừa rồi loại kia quy mô chiến đấu, tất nhiên đã khiến cho xung quanh lãnh chúa chú ý viện quân rất có thể đã ở trên đường, bọn hắn nhất thiết phải giành giật từng giây rời đi. Mà cuối cùng, trong lòng của hắn còn có khác nhất trọng tính toán. Để Lệ Ổ Nạt dạng này một vị lòng mang oán hận, lại biết được bộ phận nội tình cao cấp kỵ sĩ trở lại vương đô, không khác tại ạ nổ công tức cùng lũ xì hủ hoàng tử ở giữa chôn xuống một cây gai. Có lẽ, liền có thể nhờ vào đó xáo trộn địch nhân bước đi, vì bọn họ tranh thủ càng nhiều rút lui thời gian. Ý nghĩ cố định, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa. Jolend cấp tốc quay người, triệu tập tờ rẻ xa, Gạn Vẹt cùng tất cả may mắn còn sống sót Di Vở học viên, dùng tốc độ nhanh nhất thanh lý chiến trường, thu thập vật liệu cần thiết, sau đó không chút do dự hướng Di Vở kìm đọm phương hướng đi nhanh rời đi. Thân ảnh cấp tốc tiêu tan tại cánh đồng hoang hoàng hôn cùng không tán trong bụi mù, giống như dung nhập bao la cuối cùng một đạo ám ảnh. Chờ Jolene bọn người hoàn toàn biến mất ở trên đường chân trời, Lệ Ố Nạt mới khó khăn dựa vào đứt gãy trôi kiếm chống đỡ lấy cơ thể. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, lấy thanh âm khàn khàn triệu tập lên những cái kia còn có thể nhúc nhích còn sót lại binh sĩ, dắt dịu nhau, mang theo sống sót sau tai nạn hoảng hốt cùng đối với tương lai sợ hãi, bắt đầu chậm chạp mà khó khăn hướng Vương Đô Kim Tuệ thành phương hướng di động. Nhưng mà vẹn vẹn đi tiếp không đến phút chốc thời gian, một hồi thanh tích tiếng vó ngựa dồn dập tựa như cùng lôi vang lên trong trận, từ con đường phía trước chuyển đến, cấp tốc từ xa mà đến gần. Lệ Ố Nạt trong lòng căng thẳng, nỗ lực ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chi đội ngũ thân ảnh xuất hiện tại cuối đường, đang hướng về bọn hắn nhanh chóng mà đến. Lá cờ kia cùng khôi giáp chế thức, rõ ràng là Kim Cốc Vương quốc quân đội. Khi thấy rõ người cầm đầu khuôn mặt lúc, hắn căng thẳng tiếng lòng không khỏi lỏng lẻo mấy phần. Người tới là Y Y Bình Bá Tước, một vị lấy đối với vương thất trung thành chứ danh trung niên quý tộc, gia tộc kia cùng vương thất thông gia, coi là hoàng thân quốc thích, tại bên trong vương quốc rất có danh vọng. Y Y Bình Bá Tước Lệ Ố Nạt âm thanh bởi vì đau đớn mà vô cùng suy yếu, phản phất thấy được cứu sao. Nhanh, tình huống nguy cấp hắn gắng gượng, dùng đơn giản nhất ngôn ngữ đem vừa mới phát sinh kinh khủng tao ngộ đều nói ra. Chúng ta nhất thiết phải lập tức đem chân tướng bẩm báo Lũ Sĩ Hủ hoàng tử điện hạ nhất định là bị A Nổ công tước che mắt. Hắn giọng nói vội vàng thẳng thắn, tràn đầy đối với hoàng tử cùng vương quốc chân thành, không chút nào phát giác được ý ỉn trong mắt Bá Tước chợt lóe lên hàn quang lạnh như băng hàn quang. A, lại có chuyện này. A Nổ công tước tạo vật. Ỉn Bá Tước rồi ngựa chậm rãi tiến lên, trên mặt mang vừa đúng khiếp sợ cùng lo lắng, hắn cúi người tựa hồ muốn nghe đến cẩn thận hơn chút. Nói kỹ càng một chút, Lệ Ố Nạt kỵ sĩ, quái vật kia đến tột cùng hắn thanh em ôn hòa, tràn đầy trấn an ý vị. Nhưng mà ngay tại Lệ Ố Nạt bởi vì cái này nhìn như thân mật thái độ mà hơi buông lỏng, tính toán rõ ràng hơn mà miêu tả chi tiết mấy mắt. Phốc phốc. Y Bình Bá Tước túi xuống cơ thể đột nhiên nghiêng về phía trước, trong tay chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ trường kiếm, hóa thành một đạo như độc xà hàn quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, vô cùng tinh chuẩn đâm vào Lệ Ố Nạt ngực. A a a a. Lệ Ố Nạt cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, tất cả âm thanh đều cắm ở trong cổ họng. Hắn khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn xem chuôi này hoàn toàn không có vào chính mình lồng ngực, sâu mặc tim lợi kiếm, sau đó lại chậm rãi dương mắt, nhìn về phía vẫn như cũ duy trì ôn hòa biểu lộ Y Bình Bá Tước. Cặp kia lúc nào cũng trầm ổn kiên nghị trong đôi mắt, tràn đầy cực hạn ngạc nhiên, mờ mịt cũng không cách nào hiểu khiếp sợ. Máu tươi từ trong miệng hắn mãnh liệt tuôn ra. Hắn há to miệng, cũng rốt cuộc không phát ra được bất luận cái gì âm tiết, chỉ có trong mắt đọc lại trung thành cùng nghi vấn to lớn, nói hắn sau cùng suy nghĩ. Mà Y Y Bình nhưng là mặt không thay đổi, cổ tay vặn một cái, đột nhiên rút về trường kiếm. Ấm áp máu tươi tùy theo phun tung tóe tại hắn hoa lệ áo bào cùng trên yên ngựa, nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào. Phanh. Lệ Ố Nạt thi thể vô lực ngã trên mặt đất, trong mắt hào quang triệt để dập tắt. Y Y Bình ưu nhã lắc lắc trên kiếm phong huyết châu, thu hồi vỏ kiếm, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Lệ Ố Nạt còn ấm áp thi thể, lại liếc qua cách đó không xa Sẩn Bá Tước cái kia sớm đã băng lạnh thân thể tàn phế, nhếch miệng lên một tia thích ý, băng lãnh độ cong. Hắn háng giọng một cái, âm thanh đột nhiên cất cao, tràn đầy trầm thống cùng phẫn nộ, rõ ràng truyền vào phía sau hắn tất cả binh sĩ cùng với những cái kia may mắn sống sót, cũng đã bị trước mắt biến cố dọa sợ Golden và Lý Tản binh trong hai. Chư vị đều thấy được, Di Vợ Kính Đòm Ác Ôn tàn nhẫn sát hại Sẩn Bá Tước, bây giờ lại mưu hại trung thành Lệ Ố Nạt kỵ sĩ. Bọn hắn dùng đê hèn âm mưu cùng tàn nhẫn thủ đoạn, tàn sát đồng bào của chúng ta, giày xéo Kim Cốc Vương quốc vinh quang. Hắn bỗng nhiên phất tay, hạ lệnh lập tức đem tin tức này dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp cả nước, lấy Lucy Hủ hoàng tử danh nghĩa phát ra cao nhất cấp bậc lệnh truy nã những thứ này cuồng vọng ngư dân, để cho bọn hắn vì hôm nay tội ác trả giá bằng máu. Đối với sau lưng Lệ Ố Nạt gặp bi thảm tao ngộ, Jolene hoàn toàn không biết gì cả. Hắn xuất lĩnh lấy những người sống sót một đường đi nhanh, không có chút nào dừng lại. Vì phòng bị có thể truy kích, hắn cẩn thận xử lý đội ngũ hành tinh vết tích, lợi dụng cành khô lá rụng che giấu dấu chân, thậm chí xào rượu dẫn đạo dòng suối ngắn ngủi thay đổi tuyến đường, cọ rửa sạch bộ phận khí tức, tận hắn có khả năng mà xóa đi hết thảy dấu vết. Khi màn đêm đen kịt phủ xuống thời giờ, bọn hắn cuối cùng tại rậm rạp rừng rậm chỗ sâu, tìm được một chỗ bị trầm trọng dây leo cùng loạn thạch che đậy bí mật hang động. Cửa hang hẹp hòi, nội bộ lại có chút khô ráo rộng rãi, đủ để dung nạp cái này còn sót lại mười mấy người tạm thời nương thân. Jolene cấp tốc an bài tờ rẹ xả cùng gạn vẹt thu xếp tốt mọi bệnh không chịu nổi, phần lớn mang thương các học viên, phân phát có hạn nước sạch cùng lương khô, ngón tay nhập lại phái thương thế nhẹ nhất hai người tại trong cửa hang bên cạnh thay phiên cảnh giới. Chính hắn lại lần nữa kiểm tra cẩn thận hang động bốn phía, leo lên phụ cận một khối cự nham, ánh mắt lợi hại giống như chim ưng quét mắt lúc tới rừng rậm cùng dần dần bị bóng tối thôn vệ hoang dã. Gió đêm gào thét, ngoại trừ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng không biết tên dã thú chú lên, lại không bất luận cái gì không tầm thường động tĩnh. Xác nhận tạm thời không có truy binh ép tới gần dấu hiệu sau, hắn căng thẳng tiếng lòng mới thoáng để lòng, quay trở về hang động chỗ sâu. Nhảy nhót đống lửa tại hang động trên vách đá bỏ ra chập chờn quang ảnh, tỏa ra các học viên chưa tỉnh hồn, mọi mệnh không chịu nổi gương mặt. Jolene ngồi dựa vào một chỗ tương đối khô ráo bên vách đá, rốt cuộc lấy ngắn ngủi thở dốc. Cho đến lúc này, hắn mới từ trong ngực lấy ra cái kia cuốn dùng ám sát thuộc da dây buộc cổ lao quyển trục da cừu. Xúc tu lạnh buốt, quyển trục mặt ngoài lộ ra một loại trải qua 5 tháng lắng đọng xuống phong phú khuynh hướng cảm xúc. Hắn giải khai dây ra, chậm rãi đem quyển trục tại trên hai đầu gối cửa hàng mở. Đống lửa nhún nhảy chiếu sáng lên có chút ấu vàng mặt giấy, phía trên cũng không tất cả đều là văn tự, càng nhiều hơn chính là đại lượng tinh tế phức tạp hình người đồ phổ. các thức tư thái nhân vật hình ảnh bên cạnh, lít nha lít nhít hiện đầy chú thích. Hắn ngưng thần mảnh đọc, ánh mắt cấp tốc lướt qua những cái kia liên quan tới vận lực phương thức, then chốt kỹ, cùng với như thế nào tại vô cùng có hạn trong không gian phát động một kích chí mạng đoạn. Đây quả thật là như hắn sở liệu, là một môn tinh xảo mà hung ác tay không chiến đấu kỹ thuật. Nhưng mà, càng đọc tiếp bên dưới, lông mày của hắn nhưng dần dần nhíu lên. Phần này quyển trục ghi lại nội dung, so với hắn dự đoán đến càng thêm thâm thúy. Trong đó đại lượng độ dài, lại đều mặc cắm một loại. 10 phần kỳ dị rèn thể pháp môn. Chương 314 khổ hạnh châm ngôn chương 314 khổ hạnh châm ngôn cùng hắn tinh thông, thịnh hành tại các nước ở giữa hô hấp pháp hoàn toàn khác biệt. Kỵ sĩ hô hấp pháp, trọng tại dẫn đạo cùng dung hợp. Nó dựa vào đặc biệt mà kéo dài hô hấp tiết tấu, tiến hành theo chất lượng mà tẩm bổ thể phách, rèn luyện ý chí, tích xúc loại kia bộc phát tính chất khí lực. Đây là một loại cùng năng lượng ngoại giới của mình, từ đó cường hóa ở bên trong phương thức. Đường đi mặc dù gian khổ, lại có thể xưng ôn hòa nhấn mạnh là cùng thế giới ở giữa hòa giải. Mà quyển trục này ghi lại pháp môn. Jolen ánh mắt ngưng kết tại những cái kia miêu tả lấy quỷ dị vận bèo tư thế, cùng với thể nội năng lượng nào đó đường đi đổ phổ bên trên, trong lòng dâng lên mãnh liệt lạ lẫm cùng hoang mang. Pháp môn này hệ tâm cũng không phải là dẫn đạo bên ngoài năng lượng, mà là bức bách bên trong tiềm năng. Nó yêu cầu tập luyện giả dùng cực đoan đau đớn đặc biệt tư thế duy trì đứng im, phối hợp một loại gần như ngạt thở một dạng ngắn ngủi nội tức bế tỏa. Cũng không phải là hấp thu ngoại giới, mà là cưỡng ép áp bách cơ thể bản thân mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cây xương cốt, thậm chí chỗ càng sâu tạng phủ cùng thần kinh, khiến cho tại gần như sụp đổ cực hạn trong thống khổ, bắn ra nguyên thủy nhất sức mạnh. Trong quyển trục chú thích băng lãnh mà tàn khốc, rõ ràng chỉ ra đây là một loại bóc mềm yếu nghiền nát cực hạn khổ tu, thông qua tiếp nhận viễn siêu thường nhân tưởng tượng đau đớn, tới rèn luyện ra gần như không phải người thân thể cùng lực không chế. Trong câu chữ tràn ngập đối với đau đớn gần như tự ngược thức sùng bái, cùng với đối với cơ thể hưởng lạc bản năng bài xích. Nó không truy cầu cùng thế giới hài hòa, ngược lại giống một hồi nhằm vào tự thân thân thể tàn khốc chiến tranh, chỉ tại thông qua cực hạn khổ tu cùng tự hạn chế, đem thân thể rèn luyện thành một kiện thuần túy, hướng cỏi, hoàn toàn phục tùng ý chí vũ khí. Đây quả thực là đối với hô hấp pháp triệt để rời bỏ. Jolen thấp giọng tự nói, đầu ngón tay sờ nhẹ trên giấy da dê những cái kia miêu tả tập luyện giả chịu đựng đau nhức đồ vẽ, phản phất có thể cảm nhận được một loại gần như tông giáo cùng nhiệt khổ tu ý chí. Kỵ sĩ hô hấp pháp tất nhiên khắc nghiệt, cũng sẽ không tôn sùng loại này vứt bỏ bên ngoài, gần như bản thân hành hạ phương thức cực đoan. Nhìn chăm chú trên quyển trục những cái kia khác thường quy vặn bẹo tư thái, Jolen trầm mặc một lát sau, ý theo đồ phổ chỉ ra, tính toán đem tứ chi thay đổi thành thứ nhất cơ sở tư thái. Mà cứ việc nắm giữ song sinh diễn võ ban cho kinh người tính dẻo dai cùng then chốt lực khống chế, lần đầu nếm thử vẫn dùng thất bại mà kết thúc. Cũng không phải là cơ thể không cách nào đạt đến, mà là loại kia nương theo tư thái mà đến, gần như sẽ rách cơ bắp ra thịt cực đoan sức kéo cùng nội tức bế tỏa cảm giác hít thở không thông, trong nháy mắt vỡ tung hắn chuyên chú. Hắn buông ra tư thế, kịch liệt thở hổn hển, phản phất mới từ dưới nước tránh thoát. Lần thứ hai nếm thử, hắn miễn cưỡng duy trì mấy tức. Cái kia cố tử trong da ngoài cảm giác gáp bách giống như thực chất, điên cuồng đè xuống hắn tạng phủ cùng thần kinh, bức bách bọn chúng bắn ra nguyên thủy nhất sức mạnh phản kháng loại này áp bách. Nhưng mà, ngay tại sức mạnh sắp tóe ra điểm tới hạn, đối với đau đớn bản năng kháng cự lần nữa bên trong gãy mất quá trình. Lần thứ ba, lần thứ tư, mỗi một lần thất bại đều để hắn rõ ràng hơn mà cảm nhận được pháp môn này tàn khốc cùng điên cuồng. Nó không phải đang dẫn dắt sức mạnh, mà là tại trong cực hình một dạng dày vò bức bách sức mạnh chính mình hiện lên. Thẳng đến lần thứ năm nếm thử, Jolen hít sâu một hơi, lại độ đem thân thể thay đổi vì cái kia không phải người tư thái. Kịch liệt đau nhức đúng hạn mà tới, cảm giác hít thở không thông chiếm lấy cổ họng. Nhưng lần này, hắn không có tính toán đối kháng hoặc nhẫn lại, mà là đem ý thức triệt để đắm chìm ở song sinh diễn võ trong trạng thái. Thân thể của hắn phảng phất đã mất đi tất cả then chốt gông cùng xiềng xích, giống như thể lưu tinh chuẩn phù hợp lấy đồ phổ yêu cầu mỗi một cái vi diệu góc độ, không có chút nào sai lầm. Khoảng chừng nửa người cảm giác cùng không chế tại cực hạn trong thống khổ đạt đến hoàn mỹ đồng điệu, cùng chia sẻ cũng không chế lấy bộ thân thể này bên trong dâng trào cuồng loạn sức mạnh. Ngay tại hắn cảm giác ý thức sắp bị đau đớn chìm ngập mấy mắt, ông một loại nào đó giới hạn bị manh nhiên xông phá, cực hạn đau đớn chợt chuyển hóa làm một loại bạo tạc tính chất nóng bỏng dòng lũ từ thân thể của hắn chỗ sâu nhất bắn ra, trong nháy mắt rội rửa qua toàn thân, không còn là năng lượng ngoại giới ôn hòa tầm bổ, mà là hắn tự thân sinh mệnh tiềm năng bị cưỡng ép bức bách, nghiền ép ra thuần túy nhất sức mạnh. Cỗ này sức mạnh cuồng bạo mà nóng bỏng, lại tại ý chí của hắn cùng song sinh diễn võ tuyệt đối dưới sự khống chế cấp tốc thuần phục, dung nhập mỗi một tấc cơ thể, xương cốt thậm chí tầng sâu hơn chỗ. Jolen đột nhiên mở hai mắt ra, thật dài phun ra một ngụm nóng bỏng khí hơi thở, chậm rãi buông lỏng ra tư thế. Một loại trước nay chưa có phong phú cùng nhẹ nhàng cảm giác đồng thời chiếm cứ thân thể của hắn. Phản phất tháo xuống vô hình trầm trọng gông xiềng, lại giống như thể nội ngủ say núi lửa vừa mới thức tỉnh một góc. Ngũ giác trở nên dị thường rõ ràng, trung quanh đống lửa tiếng tí tách, nơi xa cú vọ kêu lớn, thậm chí trong không khí hạt bụi nhỏ di động đều trước nay chưa từng có mà rõ ràng dứt khoát. Đối tự thân cơ bắp, gân cốt lực khống chế cũng tăng lên tới tầng thứ hoàn toàn mới. Jolen túi đầu nhìn về phía hai tay của mình, cảm thụ được thể nội cái kia cô ẩn nút, khác hẳn với khí lực sức mạnh. Thành công. Cái này đủ để khiến thường nhân trung bước, thậm chí có thể tạo thành mãi mãi tổn thương cực đoan khổ tu, bằng vào song sinh diễn võ đối với thân thể tuyệt đối trường khống, hắn cuối cùng tại mấy lần sau khi thất bại, may mắn chạm tới con đường. Đang lúc Jolen cẩn thận thể ngộ trong cơ thể biến hóa lúc, một nhóm màu vàng văn tự đột ngột tại hắn tầm mắt bên trong hiện lên. Đã tập được kỹ năng khổ hạnh châm ngôn, trước mắt đẳng cấp Level 1 khổ hạnh châm ngôn. Nhìn thấy cái tên này, Jolen lông mày có chút bu lên. Cũng không phải là hắn quá mất cảm, mà là khổ hạnh từ ngữ này rất dễ dàng làm cho người liên tưởng đến cái nào đó sớm đã chôn vùi tại trung mặt năm đầu trước đây cổ lao siêu phàm nghề nghiệp. Chẳng lẽ nói Jolene ánh mắt một lần nữa trở xuống trên quyển trục những cái kia quỷ dị đồ kỳ, trong lòng dâng lên một cái ngờ tới. Cái này tên là khổ hạnh châm luôn rèn thể pháp môn, kỳ thực chính là võ tăng tập luyện truyền thừa. Ý thức được điểm này, một hồi mừng rỡ lan tràn trong lòng hắn ra. Phía trước phục dụng cái kia thần bí chất lỏng giác tỉnh bóng tối cảm giác đã vì ta cửa hàng liền thông hướng thích khách con đường, sau đó học tập chí thánh trạng cùng bản thân tín ngưỡng thức tỉnh, lại để cho ta nhìn thấy trở thành thánh vũ sĩ khả năng, bây giờ lại thêm môn này khổ hạnh châm luôn không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, ta vậy mà chạm đến ba loại hoàn toàn khác biệt siêu phàm đường tắt, đây thật là đúng, ý nghĩ đến nước này, hắn trong lòng mặc. Nghiệm, gọi ra mặt kia chỉ có hắn có thể nhìn thấy giao diện nghề nghiệp. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nguyên bản đỉnh trệ tại linh tín ngưỡng cộng minh tiến độ, bây giờ đã kéo lên đến 3. Quả nhiên như ta sở liệu. Thực lực tăng lên sẽ trực tiếp thôi động tín ngưỡng cộng minh tiến triển, nói như vậy, chỉ cần dựa vào giao diện nghề nghiệp không ngừng trở nên mạnh mẽ ngay tại hắn trầm tư lúc, một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy Tở Dẹ Xạ đang chậm rãi đi tới. Nàng cúi người, thấp giọng nói: "Mr. Jolene, Dẹ Kỳ tiên sinh đã tỉnh lại. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, Tở Dẹ Xạ." Jolene nhẹ giọng nói cảm ơn, tạm thời đem quần quần suy nghĩ đè xuống, sau đó đứng dậy hướng đi Dẹ Kỳ nghỉ ngơi xóa sỉnh, rất nhanh liền đã đến trước mặt đối phương. Vị này giáo viên thời khắc này bộ dáng có chút thê thảm. Trên thân nhiều chỗ thụ thương, khí tức yếu ớt. Mặc dù đã không lo lắng tính mạng, nhưng thực lực rõ ràng đã lớn đánh giảm giá. Jolene ngắn gọn hỏi thăm trạng huống của hắn, sau đó đem khi trước chiến đấu đi qua cùng trước mặt tình cảnh khái quát mà tự thuật một lần. Nghe xong Jolene miêu tả, Dễ Kỳ rơi vào trầm mặc. Hắn nặng nề mà ho khan vài tiếng, mới dùng hư nhược âm thanh mở miệng nói: "Như vậy, Jolene, ngươi kế tiếp có tính toán gì?" Chương 315 mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chương 315 mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, vô luận ạ nổ công thức chân chính mục đích là nhấc lên chiến tranh, vẫn là có mưu đồ khác. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm Jolene nhặt lên một cây cánh khô, trên mặt đất đơn giản phát họa ra con đường, chính là dùng tốc độ nhanh nhất rời đi Kim Cốc Vương quốc lãnh thổ, trở về Di Vở Kỳ Đòm. Chỉ có nhận được gờ ra hẻm đại nhân che chở, chúng ta mới có thể chân chính an toàn. Thế nhưng là Dễ Ghi lung lay ảm đạm đầu, giấy rủa dựa vào vết động, mạnh đánh tinh thần nói: "Ngươi không phải nói, Lệ Ố Nạt đã biết trận tướng, đang trở về Vương đô chuẩn bị bạch trần ạ nổ công tức âm như sao?" Nâng lên Lệ Ố Nạt tên, lại liên tưởng đến Jolene vừa rồi hời hợt nhắc đến đánh bại sự thật của hắn, Dễ Ghi ánh mắt không khỏi khẽ động. Mặc dù tin tưởng Jolene chưa từng nói mạnh miệng, nhưng nghĩ tới vị kia cường đại kỵ sĩ lại bị đánh bại, nội tâm vẫn không khỏi chấn động. Hắn hít sâu một hơi, tạm thời đè xuống tạp nhạp suy nghĩ, tiếp tục mở miệng đạo: "Jolene, có lẽ ngươi không rõ ràng. Lệ Ố Nạt gia tộc thời đại hiệu chung với Kim Cốc Vương quốc, từ hắn ông nội một đời kia lên, liền đuổi theo tại Mạ Lìn bên cạnh quốc vương, trung thành phụng dưỡng, cứ việc Dễ Kỳ trọng trọng ho khan vài tiếng, phun ra trong miệng tụ huyết, mới tiếp tục nói: "Đến hắn thế hệ này, gia tộc thanh thế đã không bằng trước kia, nhưng hắn cùng gia tộc của hắn lực ảnh hưởng, tại Golden Vã Lỷ quốc nội vẫn không thể khinh thường. Chỉ cần hắn có thể an toàn trở về, chắc hẳn ạ nổ Dễ Kỳ giáo viên, ngài nói rất đúng, nếu như hắn thật có thể thuận lợi trở về, quả thật có thể cho ạ nổ công tức chế tạo phiền toái không nhỏ, cái này cũng là ta nguyện ý để đi hắn nguyên nhân, nhưng mà hồi tưởng lại cái kia bao phủ chiến trường, ưu tiên tàn sát Golden Vã Lỷ binh sĩ đáng sợ thâm viên tạo vật, Jolene chậm rãi lắc đầu. Ta cho là hắn rất khó bình an trở về Vương đô, cho dù hắn thật sự trở về, chỉ sợ cũng không thấy được Lucy Hủ hoàng tử tính đến trước mắt, Jolene cùng ạ nổ công tức vẹn vẹn có vài lần duyên phận. Nhưng từ đối phương không chút do dự phái ra thâm viên tạo vật, ý đồ đem hiện trường tất cả mọi người diệt khẩu hành vi đến xem, vị này công tức không nghi ngờ tưởng nhớ kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn. Dạng này người, vì đạt được mục đích tuyệt sẽ không cố kỵ Lệ Ố Nạt thân phận. Thậm chí, ngươi ý là Dễ Ghi nghe được Jolene lời bên ngoài ý, lập tức mở to hai mắt. Cái này sao có thể? A Nô bất quá là một vị công tước, hắn làm sao dám công nhiên tàn sát Dễ Ghi giáo viên? A Nô công tước cụ thể sẽ làm như thế nào, chúng ta còn không có biết, nhưng chúng ta nhất thiết phải làm tốt dự tính xấu nhất. Jolene giọng nói bình tĩnh lại ngưng trọng nói: "Nếu như hắn tại trên đường Lệ Ố Nạt trở về phái người chặn giết, lại đem Aston Ba tức cùng Lệ Ố Nạt chết toàn bộ giá họa cho chúng ta. Như vậy chờ đối đãi chúng ta, chính là Kim Cốc Vương quốc không bờ bến bắt cùng truy sát." Cái này Dễ Ghi nhất thời nghẹn lời, trầm mặc nửa ngày, mới nhẹ giọng thở dài nói: "Có lẽ, chúng ta vốn nên cùng đi Lệ Ố Nạt cùng nhau." Lời mới vừa nói ra một nửa, hắn liền tự rêu lắc đầu: "Xin lỗi, Jolene, ta có chút thần trí không rõ." "Không việc gì, Dễ Ghi giáo viên." Cứ việc Dễ Ghi chưa nói xong, Jolene lại hoàn toàn biết rõ ý nghĩ của hắn. Nhưng chính như Dễ Ghi chính mình nói tới, hắn bây giờ đầu não cũng không thanh tỉnh. Cùng đi Lệ Ố Nạt cùng một chỗ trở về Vương đô, vạch trần ạ nổ công tức âm mưu. Cứ việc Jolene thực lực bây giờ viễn siêu bình thường kỵ sĩ, nhưng nếu như ạ nổ công tức nửa đường chặn giết, tuyệt không có khả năng chỉ phái một cái siêu phàm giả. Cho dù bọn hắn có thể đánh lui tất cả thích khách, thành công đến Kim Vệ Thành, lại có thể thay đổi gì? Nơi đó là ạ nổ công tức sân nhà, mà bọn hắn chỉ là kẻ ngoại lai. Đến nỗi bị kia Lucy Hủ hoàng tử, nhìn qua cũng không giống là có thể quảng nạp gián luôn tài đức sáng suốt quân chủ. Một khi bất kỳ một cái nào trong đó khâu không may xuất hiện, bọn hắn chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Jolene tuyệt không dự định mạo hiểm như vậy. Cách hừng đông còn có đoạn thời gian, Jolene dương mắt nhìn bên ngoài hang động sắc trời, nhẹ nhàng vô vô Dễ Ghi bả bay. "Thật tốt nghỉ ngơi đi, Dễ Ghi giáo viên, mấy người trời vừa sáng, chúng ta mau chóng xuất phát." "Làm phiền ngươi, Jolene." Dễ Ghi gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua chúng quanh may mắn còn sống sót hơn 10 người học sinh, trong mắt lóe lên một tia đau đớn. "Ta phụ lòng gỡ ra hẻm viện trưởng mong đợi. Thật không biết sau khi trở về, làm như thế nào hướng hắn giao phó thanh âm của hắn càng khẳng hạn, thậm chí mang tới một điểm nghẹn nào, tại trong huyệt động lờ mờ lộ ra phá lệ thê lương. Cái gì? Rộng rãi sáng tỏ trong gian phòng, A Nô đang đứng ở trước cửa sổ trông về phía xa. Nghe xong Ý Bình hồi báo, hắn bỗng dưng xoay người, luôn luôn trên gương mặt bình tĩnh lần thứ nhất hiện ra khó có thể tin vẻ mặt. Người nói là, đám kia ngư dân không chỉ có đánh lui lệ ồn ào, thậm chí ngay cả ta chú tâm nghiên chế tạo vật đều bị bọn hắn chém giết. Đúng vậy, công tước đại nhân. Ý Bình buông xuống hai mắt, chậm rãi nói, ít nhất từ dấu vết chiến trường đến xem, ta không có tìm được ngài tạo vật kia tồn tại chứng cứ. Lấy thâm viên chi lực đặc chế cấu trang thể, cũng chỉ có loại trình độ này sao? A Nô chậm rãi ngồi trở lại rộng lớn thành ghế, cường tráng ngón tay im lặng đánh mặt bàn. Vẫn là nói, ngư dân bên trong có thực lực người che giấu. Kèm theo quy luật tiếng đánh, vị này công tức có chút nhíu mày, nhớ lại Di vừa kỉnh đỏm những học viên kia khuôn mặt, cuối cùng lại khẽ gật đầu một cái. Như vậy, công tước đại nhân. Y Bình tiến lên một bước, thấp giọng mời bày ra. Chúng ta kế tiếp giữ nguyên kế hoạch hành động. A Nô dừng lại đánh động tác, bưng lên trong tay hồng trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng nóng bỏng trà dịch. Đám kia ngư dân đã phát huy bọn hắn nên có tác dụng, tất nhiên đuổi bắt lệnh đã phía dưới, không cần sẽ ở bọn hắn trên thân hao phí tinh lực, ta đã hạ lệnh tập kết lãnh địa quân đội, hướng Di vợ kỉnh đỏm biên cảnh tạo áp lực, còn lại A Nổ khỏe miệng có chút bung lên. Liền giao cho ngươi. Mời ngài để tâm, A Nổ công tước. Y Huỳnh có chút không người. Ta sẽ thuyết phục lũ sĩ ưu hoàng tử đối với Di vợ kỉnh đỏm tuyên chiến, chỉ có điều, Mạ Lìn quốc vương bên kia ngử. Nghe được Mạ Lìn tên, A Nổ liền phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Cái kia lão già đã tự lo không xong, chờ hắn lại từ biên cảnh trở về, hết thảy sớm đã thành kết cục đã định. Hắn cũng vô lực hồi thiên, chỉ là thú nhân mà thôi, cho dù có nội ứng lộ ra tình báo, hắn cũng không nên lâm vào quẫn cảnh như thế, xem ra hắn thật sự già. Nói đến chỗ này, A Nô than nhẹ một tiếng, giọng nói bên trong phảng phất mang theo chút tiếc hận. Ta hiểu rồi. Y Huỳnh nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn cáo tử, A Nô lại độ mở miệng. Đúng, Y Huỳnh, nhớ kỹ nhắc nhở cái kia nhóc con A Nô để phía dưới chén trà, trên mặt lướt qua một tia trào phúng. Nếu hắn muốn thắng đến quý tộc nhóm tán thành, thuận lợi ngồi trên vương vị, chỉ có chiến công cũng không đủ, hắn còn phải công tác âm thanh trầm ổn như cũ băng lãnh. Đem hắn những cái kia anh em chị em toàn bộ diệt trừ. Mã Lìn mặc dù già cũng không hồ đồ, kế hoạch của chúng ta không tính là thiên ý vô phùng. Chờ hắn trở về phát giác được không đúng, cái kia lão già tuyệt đối sẽ phế bỏ cái kia nhóc con quyền bị khác lập người khác. Ta biết rõ. Y Bình không người lui ra khỏi phòng, vừa dậy vừa nặng cửa gỗ sồi tại phía sau hắn im lặng khép lại. A Nô ngồi một mình ở chỗ cũ, ánh mắt vẫn dừng lại ở Y Bình rời đi phương hướng. Rất lâu, khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một tia băng lãnh độ cong. Quân cờ đều đã trở thành hắn nói nhỏ, âm thanh nhẹ cơ hồ tiêu tan trong không khí. Lucy U, ngươi cho rằng chính mình điều khiển bàn cờ, lại không biết ngươi mới là trên bàn tối màu mỡ cừu non, chờ ngươi thay ta diệt trừ ngươi tất cả anh em tỉ muội, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Đã đến xử lý cái kia khó giải quyết nhất vấn đề thời khắc. Hắn nâng chung trà lên, nhìn chăm chú trong chén màu đỏ sậm trạng thái bề mặt, phản phất tại xem kỹ một hồi sắp đến như thế. Cho dù là một vị nắm giữ vĩ lực quốc vương, tại liên tiếp nhận mất con thống khổ, lại bị tín nhiệm nhất công tước vạch trần hắn người thừa kế càng là tàn sát người thân ác ma lúc, tinh thần của hắn cuối cùng sẽ xuất hiện vết rách, mà lại cường đại sức mạnh, cũng cần ý chí tới khống chế. A Nô đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, tính toán càng sâu xa hơn kế hoạch. Đến lúc đó, ta sẽ vì hắn chuẩn bị kỹ càng một phần. Xứng với hắn siêu phàm thân phận chung kết. Hắn thấp giọng cười khẽ, tiếng cười kia tại trống trải trong phòng lộ ra phá lệ âm u lạnh lẽo. Cùng lúc đó, Y Huỳnh đang mặc qua hành lang dài rằng rặc, bước tiến của hắn vững vàng mà thong dong, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tại xác định không người theo dõi sau, hắn quay người đi vào một đầu ẩn nút bên cạnh hành lang, nhẹ nhàng gõ vang dội một phiến không tầm thường chút nào cửa gỗ. Đi vào. Bên trong truyền tới một hơi có vẻ âm thanh lười biếng. Bên trong căn phòng cảnh tượng cùng A Nô thư phòng hoàn toàn khác biệt. Ở đây khói mù lờ lờ, bình rượu tản mát một chỗ, Lucy ủ hoàng tử nghiêng dựa vào trên ghế nằm, tóc trắng tán loạn, quần áo không chỉnh tề, trong tay còn nuốt một cái ly rượu không. Nhưng mà khi Ý Huỳnh không mình hành lễ, Lucy ủ mở mắt ra, trong nháy mắt đó hắn vẫn đục mắt xanh bên trong thoáng qua một tia dị thường thanh tịnh tia sáng. Hắn nói cái gì? Lucy ủ hỏi, âm thanh vẫn như cũ khàn khàn, lại thiếu đi mấy phần men say. Ý Huỳnh chính xác không sai lầm thuật lại A Nô kế hoạch, bao quát diệt trừ tất cả vương thất dòng dõi đề nghị, làm cho người bất ngờ là Lucy ủ cũng không có biểu hiện ra mảy may phẫn nộ hoặc khiếp sợ. Tương phản, hắn chậm rãi ngồi thẳng người, đem ly rượu không để ở một bên. Theo động tác này, hắn nguyên bản còn xuống vai cong dần dần thẳng tắp, cặp kia lúc nào cũng con mắt nửa híp hoàn toàn mở ra, lưu toát ra một loại cùng hắn ngày thường hình tượng hoàn toàn khác biệt sắc bén. Hắn muốn cho ta gánh vác thí thân tội danh, Lucy ủ nhẹ nói, nét miệng lên một tia cười lạnh. Chính hợp ý ta. Hắn đứng lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ đen như mực trời đêm. Hắn giờ phút này, dáng người kiên cường, mắt sáng như đuốc, cùng ngày thường cái kia ngu ngốc lão hủ hoàng tử tưởng như hai người. Liên theo công tước nói xử lý. Lucy ủ chậm rãi nói, âm thanh tỉnh táo mà kiên định. Bất quá, ta muốn ngươi bảo đảm mỗi một chàng ngoại ý muốn mỗi một lần bất hạnh đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến A Nô trên đầu. Hắn xoay người, trong mắt lập lòe tính toán tia sáng. Để cho A Nô cho là hắn điều khiển ta. Để cho hắn cho là ta là trong tay hắn lưỡi dao. Lucy ủ giọng nói bên trong mang theo một tia trào phúng. Mà lúc đó cơ thành thục, khi tất cả trở ngại đều bị thanh trừ hắn dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một cái cơ hồ có thể nói là tàn khốc mỉm cười. Y bỉn túi người chào thật sâu, che giấu trong mắt chợt lóe lên tính toán. Như ngài mong muốn, điện hạ. Lucy ủ phất phất tay, thuần thục khôi phục bộ kia lười biếng chán trường tư thái, một lần nữa đổ về trong ghế nằm, phảng phất vừa rồi cái kia khôn khéo lanh khốc, thậm chí đàm luận thí thân hoàng tử chưa từng tồn tại. Nhưng Yiyi biết, hắn đã mắt thấy chân tướng. Ở tòa này trong cung điện, nguy hiểm nhất kẻ săn mồi, thường thường am hiểu nhất ngụy trang thành con mồi. Chương 316 con rơi, chương 316 con rơi gì vở kịch đòn. Rộng rãi lại bày biện một mạc trang viên bên trong, đột nhiên xuất hiện gầm thét phá vỡ những ngày qua yên tĩnh. Bọn người hầu hai mặt nhìn nhau, lập tức cấp tốc túi đầu tán đi. Trong phòng, vợ già hẻm lực chập trùng kịch liệt, tóc hoa dâm dưới ánh mặt trời hiện ra ngân quang, không chút nào không cách nào hòa hoãn bây giờ trên mặt hắn mãnh liệt tức giận. Đờ Dẹ, ngươi còn do dự cái gì? Dễ vì tuyệt không có khả năng làm ra loại sự tình này. Những cái kia bị tuyển bạt đi du học học viên cũng căn bản sẽ không chủ động gây chuyện thị phi. Huống chi còn có Jolen ở một bên coi chừng. Ta biết rõ, vợ già hẻm, ta đều biết rõ. Trước bàn Đờ Dẹ cuối cùng đem ánh mắt từ thật dày một sấp trên văn kiện nâng lên, trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, nhìn về phía hắn bạn già. Tất nhiên biết rõ gờ dạ hẻm không khách khí chút nào đánh gây hắn. Ngươi liền cần phải lập tức tuyên bố, chất vấn Kim Cốc Vương quốc bộ kia đơn phương nói xấu chi tử. Tiếp đó thông qua ngoại giao đường tắt, mau chóng đem Dệ Ghi bọn hắn nhận về tới. Mà không phải giống như bây giờ hắn nhìn xem Đờ Dẹ lại một lần buông xuống ánh mắt, nhìn không được trọng trọng ho khan vài tiếng, trong thanh âm tràn đầy không đè nén được nỗi nóng. Không có việc gì địa, cả ngày nhìn chằm chằm ngươi những cái kia danh xưng có thể cung cấp vô hạn ma lực giếng ma bản vẽ ngẩn người. Không có việc gì. Đờ Dẹ thật sâu thở dài, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên bản những cái kia vẽ đầy hoa văn phức tạp bản vẽ. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua trong đó một đạo sâu khảm đường cong, âm thanh trầm thấp lại rõ ràng. Vợ dạ hẻm, ngươi không nhìn thấy sao? Hắn dương mắt, nên tiếp bạn già ánh mắt. Thủy triều ma lực đang tại quay về, mà mảnh đất này của lão ban ân lại tại biến mất, chúng ta ruộng đồng sản xuất xa xa kém hơn những năm qua, ngư dân thu hoạch thậm chí không đủ bù đắp cất cánh tiêu hao. Cho tới nay, chúng ta bằng vào phì nhiều sản vật cùng nước khác kết giao, duy trì lấy cái này yếu đất cân bằng. Nhưng con đường này cũng nhanh đi đến cuối. Hắn khe khẽ gõ một cái kia trồng giếng ma bản thiết kế. Mà cái này, nó có thể đem trong không khí ngày càng đậm đà ma lực, chuyển hóa làm chúng ta có thể sử dụng nguồn năng lượng, nó có thể để cho chúng ta thoát khỏi đối với thổ địa cùng con sông tuyệt đối ỷ lại, cung cấp mới thẻ đánh bạc, nó có thể thay đổi hết thảy. Nhưng ta cần thời gian. Vợ dạ hẻm nộ khí tựa hồ bị lời nói này thoáng đè xuống, hắn nhíu mày, âm thanh vẫn như cũ cứng nhắc, cũng đã không còn gào thét. Vậy ngươi định làm gì? Chúng ta cũng không thể đối với rể gỉ cùng những cái kia đứa nhỏ thấy chết không cứu. Đờ Dẹ ánh mắt một lần nữa rủ xuống hướng bản vẽ, giọng nói bình tĩnh gần như lãnh khốc. Ta hội chính thức đáp lại Kim Cốc Vương quốc, thừa nhận bọn hắn lên án hết thảy sơ suất, đồng thời đem trách nhiệm quy tội dễ gì cực kỳ tiểu đội chưa qua trao quyền hành động. Chúng ta đem biểu thị đối với cái này cảm giác sâu sắc tiếc nuối, đồng thời hứa hẹn nghiêm trị liên quan người có trách nhiệm. Dùng cái này tạm thời lắng lại lửa giận của bọn họ, đổi lấy chúng ta cần thời gian. Trong phòng lâm vào yên tĩnh như chết. Ngay sau đó, vợ già hẻm đông nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến mức bản vẽ đều nhảy dựng lên. Sắc mặt hắn đỏ lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin nổi giận. Đờ Dẹ, ngươi làm sao dám nói ra những lời này? Ngươi muốn hy sinh bọn hắn, hy sinh dễ gỉ cùng những cái kia trung thành học sinh đem đổi lấy ngươi bậy làm những bản vẽ này thời gian. Đây là phản bội, đây là tất yếu cử chỉ. Đờ Dẹ cũng lên giọng, lần thứ nhất hiển lộ ra vẻ giận dữ. Vì gì vợ kình đỏm tương lai, có khi nhất thiết phải làm ra lựa chọn khó khăn. Đây không phải lựa chọn, đây là hành vi hèn nhát. Vợ dạ hẻm giận dữ hét. Hai người kịch liệt mà giằng co, trong không khí tràn ngập quyết liệt khí tức. Cuối cùng, vợ dạ hẻm đột nhiên xoay người, liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Vợ dạ hẻm. Đờ Dẹ thanh âm lạnh như băng âm thanh tại phía sau hắn vang lên, không có vừa mới kích động, chỉ còn lại chân thật đáng tin quyền uy. Đừng quên, bây giờ ngồi ở vị trí này, gánh bắt gì vợ kình đòn vận mệnh người. Là ta. Vợ dạ hẻm bước chân dừng lại, hắn đưa lưng về phía Đờ Dẹ, dấu hoa dâm bởi vì thở hào hển mà run rẩy, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một khẩu khí trọng trọng phun ra. Hắn không quay đầu lại, mang theo tràn đầy buồn bã cùng phẫn uất, nhanh chân rời khỏi phòng, trầm trọng tiếng đóng cửa trong hành lang quanh quẩn. Đờ Dẹ tự mình đứng tại chỗ, thật lâu mới chậm rãi ngồi trở lại trong ghế, ngón tay dùng sức theo xoa thỉnh thịch trực nhảy mặt trời mệt. Mà tại vị này di vợ kính đòm người cầm quyền vẫn thân hãm với mình trong suy nghĩ, cũng không phát giác. Ngay tại ngoài cửa sổ một mảnh dương quang không thể chạm đến trong bóng tối, một đạo thân thể tinh tế lặng yên lướt qua. Jolen than dài một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, trầm trọng mỏi mệt giống như nước thủy triều tràn qua toàn thân. Đập vào tầm mắt chính là các học viên kinh hoàng bất an khuôn mặt, từng trường khuôn mặt trẻ tuổi bên trên viết đầy phong sương cùng sợ hãi. Bốn phía vách tường pha tạp rách nát, ở mức mùi nấm mốc hôn tạp bụi đất khí tức tràn ngập trong không khí, hắn không khỏi lắc đầu. Kể từ cùng lễ ố nạt trận kia thảm thiết ác chiến sau đó, đã quá khứ gần một tháng. Quả nhiên, bọn hắn còn chưa đi ra bao xa, lệnh truy nã đã giống như im lặng giã hỏa, cấp tốc lan tràn đến Golden và Lỷ Vương quốc đông cảnh mỗi một cái thành trấn, mỗi một cái chẳng gác. Vì tránh né không chỗ nào không có mặt truy binh, bọn hắn không thể không ngày ẩn náu đêm hoạt động, xuyên thẳng qua tại hoang vu đồi núi cùng bí mật không thấy ánh mặt trời u ám sâm lâm. Con đường cũng bùng đập đền, thời tiết khi thì khốc nhiệt khó nhịn, khi thì mưa lạnh giá rích. Trong đội ngũ người mang thương, lảo đảo tiến lên. Đau đớn rên rỉ thường xuyên bạch phá yên tĩnh, băng bó đơn giản khó nén thương thế chuyển biến xấu, tiến lên tốc độ cũng bởi vậy dị thường chậm chạp. Nguyên bản đi nhanh gấp rút lên đường chỉ cần nửa tháng hành trình, bọn hắn lại hao phí dòng dã một tháng, mới kéo lấy cơ hồ sụp đổ thể xác tinh thần, miễn cưỡng đến Kim Cốc Vương quốc cùng Di vợ kình đòm tiếp giáp cái kia phiến hoang vu khu vực. Nhưng mà, hy vọng dường như đang phía trước triệt để đoạn tuyệt. Hồi tưởng lại mấy cái quan hải sứ sở cảm nhận được cảnh tượng, Jolen không khỏi âm thầm liễu lưới. nơi đó khí tức phun trào, rõ ràng bố trí cho binh, trong đó không thiếu đông đảo thân hình khác nhau, tản ra khí tức nguy hiểm siêu phẩm giả, giống như vô hình lưới, một mực khóa cứng bọn hắn đường đi. Nhiều lần gián tiếp, mấy phen giãy giụa, vẫn tìm không thấy bất kỳ đột phá nào cái này trọng trọng vây khốn phương pháp. Tinh bị lực tấn phía dưới, bọn hắn cuối cùng đành phải trốn vào cái này ở vào đường biên giới phụ cận vắng vẻ thôn xóm, tại một gian cơ hồ bị vứt bỏ trong phòng cũ tìm được một chỗ tạm thời điểm dừng chân, thu được phút chốc thở dốc. Mà tại trên đường lần này chật vật đào vong, tin tức tốt duy nhất là hắn tạm thời vứt bỏ phân loạn suy nghĩ, đem lực chú ý chuyển hướng trước mắt chỉ có chính mình có thể thấy được giao diện nghề nghiệp. Chỉ thấy tại nhậm chức kỵ sĩ sau đó rất lâu không có động tĩnh, vô danh hô hấp pháp bây giờ lại hiện ra một tia giãn ra dấu hiệu. Không biết vô danh hô hấp pháp đẳng cấp hạn mức cao nhất là bao nhiêu. Jolene âm thầm suy nghĩ, có thể đạt đến mát cấp sau đó, liền có thể chạm đến gờ dạ hẻm giáo viên nói tới loại kia. Cấp độ sống thủy biến. Trong lúc hắn trầm tư lúc, ngoài phòng truyền tới một hồi nhẹ lại rõ ràng tiếng bước chân. Không đợi người tới gõ cửa, Jolene liền đứng lên, trước tiên mở miệng. Là tờ rẹ xa sao, đi vào đi. Cửa phòng ứng thanh bị một cái mảnh khảnh tay đẩy ra. Nhìn thấy tóc bạc nữ giới trên mặt ngưng trọng vẻ mặt, Jolene lông mày dần dần quá nhanh. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện? Đó cũng không phải. Chỉ là tờ rẹ xa hít sâu một hơi, âm thanh ép tới thấp hơn. Phía trước quan hải. Cùng địa phương khác như thế, chú đóng đại lượng siêu phàm giả, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào có thể tìm ra. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong phòng mấy chương dần dần trở nên tái nhợt trẻ tuổi gương mặt, tiếp tục nói. Nhưng càng hỏng bét tin tức từ Di vợ kính đỏm đờ dẹt đại nhân đã truyền ra ngoài chính thức tuyên bố. Đờ dẹt xạ nhìn về phía một bên vẻ mặt khẩn trương dễ đi. Dễ đi tiên sinh, tuyên bố trung tướng Sẩn Bá tức chết cùng lần này ngoại giao xung đột toàn bộ trách nhiệm. Quy tội chúng ta, quy tội ngài chuyên quyền độc đoán cùng du học đội ngũ chưa qua trao quyền hành động. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể các học viên thô trọng mà đè nén tiếng thở dốc. Di vợ kính đỏm phủ nhận chúng ta chính thức thân phận. Tờ rẹ xạ âm thanh cơ hồ hóa thành thì thầm, lại giống trọng truy đập vào mỗi người trong lòng. Bọn hắn tuyên bố, chúng ta sẽ không còn chịu đến vương quốc thừa nhận cùng che chở, chúng ta đã bị coi là con rơi. Tiếng nói rơi xuống, tuyệt vọng giống như thực chất khói mù, cấp tốc bao phủ toàn bộ đổ nát gian phòng. Chương 317 hất bản, chương 317 hất bản. Tờ rẹ xạ tiếng nói giống như hàn băng rơi xuống đất, tại cũ nát trong phòng chợt nổ tung hoàn toàn tĩnh mịch. Vài tên trẻ tuổi học viên trên mặt trong nháy mắt huyết sắc tới hết, trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng sợ hãi, có dưới người ý thức lắc đầu, bờ môi run rẩy lại không phát ra thanh âm nào. Khủng hoảng giống dây leo giống như im lặng lan tràn ra. Không, đây không có khả năng. Dễ ghi bỗng nhiên ngẩng đầu, âm thanh bởi vì kích động mà khàn khàn, mang theo một tia không muốn tin tưởng run rẩy. Vợ dạ hẻm viện trưởng, hắn tuyệt sẽ không cho phép Đờ Dẹt làm như vậy, tuyệt sẽ không vứt bỏ chúng ta. Đờ Dẹt sáng lên tiếp hắn tìm kiếm phủ định ánh mắt, trong đôi mắt chỉ có một mảnh trầm tĩnh bất đắc dĩ. Nguồn tin tức đáng tin, Dễ ghi tiên sinh. Thanh âm của nàng trầm thấp mà rõ ràng, đánh nát cuối cùng một tia miễn tưởng. Sự thật chính là như thế. Dễ ghi há to miệng, tựa hồ còn nghĩ tranh luận cái gì, nhưng tất cả ngữ cuối cùng đều cắm ở trong cổ họng. Bả vai hắn hơi hơi suy sụp phía dưới, cả người phảng phất bị quất đi khí lực, lâm vào không lời yên lặng, chỉ có nắm chắc song quyền lộ ra nội tâm rời sông lấp biển. Cùng bốn phía tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng các biệt, dỗ len trên mặt cũng không hiện lên kinh hoàng hoặc là phẫn nộ. Trên thực tế, lúc cái này dài dằng dặc trong một tháng từ đầu đến cuối không thể chờ đến hạ vực các nước bất luận cái gì tin tức, dỗ len trong lòng liền đã mơ hồ dự cảm được kết quả này. Lúc trước thường cùng gờ dạ hẻm viện trưởng trong lúc nói chuyện với nhau, hắn ít nhiều hiểu rõ một chút liên quan tới đờ dẹt chuyện cũ. Vị này một tay thôi động hạ vực chư quốc liên hợp đại thương nhân, mặt ngoài lúc nào cũng ôn hòa hữu lễ, chỉ khi nào chạm đến thực tế lợi ích lúc, hắn chưa từng cho phép tình cảm ảnh hưởng phán đoán. Jolene thu liễm suy nghĩ, thanh âm trầm ổn phá vỡ trong phòng ngưng trọng tĩnh mịch. Trừ cái đó ra, còn có khác tin tức sao? Tờ rẹ xạ đang muốn mở miệng, một đạo hơi có vẻ sốc nổi tiếng nói liền đột ngột trên bảo. Đương nhiên là có, Jolene, hơn nữa ta dám đánh cược, ngươi tuyệt đối đoán không được lời còn chưa dứt, gạn vệt đã đẩy cửa phòng ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vị này ngâm du thi nhân nhìn qua không chút nào bị dài dằng giặc đảo vòng kéo suy sụp, vẻ mặt như cũ mang theo hắn đặc hữu nhẹ nhõm cùng thoải mái. Đánh một cái vang dội ở rượu sau, mới không nhanh không chậm tiếp tục nói. Kim cốc trong vương quốc địa vực bên kia truyền đến không thiếu, làm cho người giận cả tóc gáy lời đồn đại. Hắn tựa tại trên khung cửa, ngón tay thờ ơ khuấy động lấy dây đàn. Quốc vương phệ lịch dòng roi nhóm, gần nhất vài đoạn thời kỳ, cái này tiếp theo cái kia gặp bất hạnh, phương thức ly kỳ giống là sức sẹo thi nhân biên soạn bi kịch. Hắn dừng một chút, trong mắt lướt qua một tia trào phúng. Lục vương tử bỡ ly bị người phát hiện lúc, cũng tại chính mình phong bế trong phòng. Dùng truy thủ kết thúc sinh mệnh của mình, nghe nói ánh mắt của hắn điên cuồng đến không giống loài người. Tiểu công chúa về dạ thì tại một lần ngắn ngủi dạo chơi ngoại thành sau một bệnh không dậy nổi, cung đình các bác sĩ thuốc thủ vô sách, trong 3 ngày liền cấp tốc tàn lụi. Còn có vị kia lấy vũ dũng chứ danh ạ đảm vương tử, tại một lần bình thường biên cảnh tuần tra sau, tính cả hắn đội thân vệ cùng một chỗ, hoàn toàn biến mất, phản phất bị hoang dã thôn vệ, sống không thấy người, chết không thấy xác. Gàn bệt lắc đầu, phản phất miêu tả một thiên cố sự giống như, ngựa khí dần dần trầm thấp. Lời đồn đại giống dã hỏa tại Kim Tuệ thành lan tràn. Có người nói đây là cổ lão nguyên rủa ứng nghiệm. Tóm lại, phệ lịch gia tộc huyết mạch đang lấy một loại làm cho người bất an tốc độ trở nên mỏng manh. Jolene lặng lặng nghe, lông mày càng nhíu càng chặt. Trong nháy mắt, hắn liền ý thức đến cái này cực có thể là ả nổ công tức thủ bút. Nhưng mà, hoài nghi cũng không dừng bước ở đây. Chính như ngạn ngữ cổ xưa nói tới, khi âm mưu hiện lên lúc, chỉ cần thấy do ai đem thu lợi, liền có thể nhìn thấy người giật dây cái bóng. Đại hoàng tử Lǔ Xǐ Ú liên tưởng đến vị kia tóc trắng xóa, nhìn như hoa mắt ù thai hoàng tử, kết hợp với đã biết manh mối, rốt len trong lòng dần dần phát họa ra một cái kinh người suy đoán. Chẳng lẽ Ano cùng Lucio ý đồ cướp vương tọa, cướp đoạt kim cốc vương quốc cao nhất quyền hành? Nhưng ý nghĩ này vừa mới phát lên, càng nhiều nghi vấn liền theo nhau mà tới. Dù sao, Felix quốc vương vẫn còn sống. Vị này thống trị vương quốc trên trăm năm nhân vật truyền kỳ, tuyệt đối không thể ngồi nhìn có người lấy máu tanh như thế thủ đoạn phá hư quốc gia ổn định trật tự. Hơn nữa, nếu như mục tiêu của bọn hắn chỉ là vương vị, lại vì cái gì yếu địa đối với hạ vực chư quốc phát động chiến tranh, tăng thêm biến số. Jolene lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ là muốn mượn từ chiến tranh tới kiềm chế sự chú ý của Felix? Sau một phen kín đáo suy tư, mặc dù vẫn không rõ ràng ạ nổ cùng Lucius động cơ, nhưng Jolene nhưng từ mảnh này trong sương mù bắt được nhất tuyến ánh sáng nhạt. Gan bét, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngâm Du thi nhân. Tại trong Felix dòng dõi, ai danh vọng cao nhất? Nghe được Jolene hỏi thăm, Gan bét thói quen điều khiển rồi một lần dây đàn, phản phất tại điều lấy trong trí nhớ âm phủ. A, Felix quốc vương dòng dõi đã từng chính xác không thiếu danh vọng lớn lao giả. Ngữ khí của hắn mang tới một tia cảm khái. Đại hoàng tử Lucius ta không nói, nhị vương tử Ạt Dị Ẩn từng là một vị thâm thụ tướng lĩnh kính yêu thiên tài quân sự, nhưng hắn bởi vì bất mãn quốc vương Felix chậm chạp không chịu rõ ràng quyền kế thừa, nhiều năm trước liền liên hợp biên cảnh quý tộc nhấc lên phản loạn, cuối cùng binh bại bị xử quyết tại Thiết Nham thành. Tam công chúa Ý Lạn thông minh hơn người, từng tại trong cung đình có không ít người ủng hộ, đáng tiếc thể nhược nhiều bệnh, giống như sớm điêu hoa hồng, hơn 10 năm trước liền đã hương tiêu ngọc vẫn. Hắn thở dài, tiếp tục nói, đến nỗi gần đây, mấy vị nguyên bản điệu thấp nhưng rất có tiềm lực hoàng tử trẻ tuổi cùng hoàng nữ liên tiếp tao ngộ bất chắc. Gàn bệt giang tay ra, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tính tiếp như vậy, bây giờ còn sống lại nắm giữ đông đảo danh vọng, chỉ sợ cũng chỉ còn lại gờ lò gì ạ hoàng nữ. Cứ việc nàng bởi vì thành kính tín ngưỡng cũng thêm vào liệt dương giáo hội, mà bị Felix quốc vương không thích, thậm chí trưởng kỳ bị bài xích tại quyền hạn hạch tâm bên ngoài. Nhưng vị này hoàng nữ điện hạ quanh năm vô tư cứu trợ dân nghèo, tự trả tiền vì binh lính tiền tuyến cung cấp dược vật cùng thiết tế. Những thứ này thiện hạnh khiến nàng tại tầng dưới chót dân chúng cùng binh lính bình thường trong lòng giành được hy vọng cao. Gờ lò gì ạ? Nghe được cái này có chút bất ngờ tên, Jolene trong đầu lập tức hiện ra một vị thiếu nữ tóc vàng thân ảnh. Một lát sau, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, tất cả do dự tan thành mây khói. Nhìn lại bước vào Kim Cốc Vương quốc sau gặp hết thảy, Jolene biết rõ chính mình đã đứng ở tuyệt lộ biên giới. Kim Cốc Vương quốc đội bắt như bóng với hình, Hà vực chư quốc thì lạnh như băng đóng lại đại môn. Hắn cùng với những thứ này may mắn còn sống sót học viên, sớm đã là không chỗ có thể về con rơi. Trải qua thời gian dài, bằng vào không người biết nghề nghiệp mặt ngoài, hắn quen thuộc tại lần tránh phong hiểm, ẩn nấp phong mang, tin tưởng vững chắc chỉ cần tranh thủ được đầy đủ thời gian, liền có thể an ổn tích lũy sức mạnh, lặng yên siêu việt đám người. Tránh né, ẩn nhẫn, quên co, những thứ này từng là hắn hết lòng tin theo tín điều. Nhưng bây giờ, A Nổ công tức cùng lũ sỉ hủ hoàng tử bày ra lưới lớn đang chậm rãi thu hẹp, trong lúc vô tình đem bọn hắn đẩy vào góc chết. Jolene không rõ ràng hai vị này kỳ thủ tại trận này trong âm mưu riêng phần mình đóng vai lấy nhân vật như thế nào, cũng không xác định chính mình phải chăng nắm giữ đủ để cùng với đánh cờ thẻ đánh bạc. Hắn khuyết thiếu tin tức, khuyết thiếu minh hiếu, thậm chí khuyết thiếu toàn thân trợ lui chắc chắn, nhưng tất nhiên không cách nào xem như kỳ thủ bình yên vào cuộc. Như vậy, hắn liền lựa chọn một loại phương thức khác, một loại càng thêm triệt để, điên cuồng hơn phương thức. Một tia ánh sáng sắc bén từ Jolene đáy mắt thoáng qua, đó là tại trong tuyệt cảnh rèn luyện ra quyết tuyệt. Hắn chán ghét bị động tiếp chiêu, chán ghét tại người khác thiết định theo quy tắc hốt hoảng ẩn nút. Tất nhiên bàn cờ này muốn đem hắn coi như quân cờ thôn vệ, vậy hắn không ngại, trực tiếp lật tung bàn cờ. Chúng ta không đi biên giới. Jolene âm thanh bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin sức mạnh, phá vỡ bên trong nhà yên lặng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mỗi một tấm sợ hãi mà mê mang khuôn mặt. Chúng ta quay đầu, quay về Kim Cốc Vương quốc nội địa. Chương 318 tập kích Kim Cốc Vương quốc đông bộ, xa xôi chỗ rừng sâu. Không khí ở mức mà ngưng trọng, đậm đà khí tức hỗn hợp có đất mùn phong phú cùng không biết tên hoa dại dị hương. Cực lớn tấm hình dáng sợi dễ giống như ngủ say cự thú nanh bướt, từng cục quay quanh, xé rách đen thui mặt đất. Ở mảnh này nguyên thủy mà tĩnh mịch trong khu vực, lại tồn tại một chỗ rất không tự nhiên nước gãy. Thổ địa hướng phía dưới sụp đổ, tạo thành một cái gần như hoàn mỹ hình tròn cái hố, đường kính chừng 10 thước anh, biên giới cao thấp không đều. Hố miệng bốn phía thảm thực vật hiện ra một mảnh bệnh trạng cháy đen cùng khô héo, cùng chung quanh đồng một màu xanh biết tạo thành nhìn thấy mà giật mình so sánh. Gỡ lọ gì ạ đứng yên bờ hố, túi đầu nhìn chăm chú cái kia sâu không thấy đáy cửa hang, vành môi hơi hơi mím chặt. Cái này bên dưới hầm động cảnh tượng, viễn siêu bình thường thổ nhưỡng cùng tầng nham thạch. Bàn sơ trên là phổ thông bùn đất, xuống chút nữa, vách động lại dần dần bị một loại bóng loáng, béo ám tử sắc vật chất bao trùm, phản phất bị sinh vật nào đó dịch thể trưởng kỳ nhuộm dần mà thành. Tầng này quỷ dị vật chất hơi hơi nhịp đập lấy, tản mát ra yếu ớt nhiệt lượng cùng một cỗ nồng đậm đến làm cho người nôn mửa ngọn mũi tanh. Tia sáng ở đây bị bóp méo, thôn phệ. Thông đạo hướng phía dưới kéo dài vô hạn, không có vào một mảnh giống như nhựa đường giống như sền sệt, làm người sợ hai hắc ám. Ngẫu nhiên, từ cái kia thâm trầm nhất trong bóng tối sẽ lóe ra mấy điểm phi tự nhiên, bệnh trạng lân quang, phản phất giống như một loại nào đó khổng lồ sinh vật chớp động ánh mắt, nháy mắt thoáng qua. Quả nhiên là vực sâu vết tích, hơn nữa nàng cúi người, dùng ngón tay vê lên một điểm bên cạnh chân bùn đất cẩn thận xoa bóp. Vẫn là người vì khai thác đưa đến. Xác nhận điểm này sau, hoàng nữ trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ. Thế nhưng là, cư điển tịch ghi chép, vực sâu cùng chủ vật chất vị diện ở giữa tồn tại pháp tắc tầng diện ngăn cách, làm sao có thể chỉ dựa vào nhân lực khai quật liền mở ra thông đạo? Làm ra chuyện này người, đến tột cùng sẽ là ai? Đang lúc nàng lâm vào trầm tư lúc, một hồi hơi có vẻ vội vã tiếng bước chân từ trong rừng truyền đến. Vỡ lọ gì ạ điện hạ? Nữ quan mẹ ấy giờ gò má đen thui bên trên mang theo rõ ràng kinh hoàng. Vỡ lọ gì ạ hơi hơi nhíu mày, đưa tay hướng bên cạnh hơn 10 người vệ binh ra hiệu giữ nghiêm nơi đây, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì, mẹ ấy giờ? Vỡ lọ gì ạ từ trong tay hào rút ra một tấm màu trắng khăn lụa, cẩn thận lau sạch lấy hai tay. Mặc dù ngoài miệng hỏi đến, nhưng trong đầu lại vẫn không ngừng lóe sáng lại lấy cái kia quỷ dị bất tường mà động cảnh tượng. Mẹ ấy giờ hít sâu một hơi, âm thanh bởi vì khẩn trương mà có chút căng lên. Điện hạ, vương đô truyền đến rất nhiều tin dữ, gần đoạn thời gian, ngài mấy vị huynh đệ tỷ muội liên tiếp gặp bất trắc, lục vương tử điện hạ hắn. Tại trong tẩm cung ra đi, còn có ạ đam điện hạ, hắn đang săn thú bên trong bởi vì trưởng kỳ tại biên cảnh trong rừng rậm truy tung được sâu vết tích, gỡ rõ gì ạ sớm đã cùng vương đô tin tức ngăn cách đã lâu. Bởi vậy nghe được bất thình lình tin dữ sau, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay khăn lụa phiêu nhiên rơi xuống đất. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cặp kia lúc nào cũng trầm ổn như nước hồ trong đôi mắt lần thứ nhất rõ ràng chiếu ra chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn hắn làm sao dám? Nàng thấp giọng nỉ non, thanh âm hơi run, trong đầu đã hiện ra ạ nổ công tức cái kia sâu không lường được nụ cười cùng với lũ xì ủ hoàng minh cái kia nhìn như hoa mắt ủ thai kỳ thực ánh mắt lạnh như băng. Còn có, điện hạ mẹ ấy giờ ổn ổn tâm thần, tiếp tục đội vàng hồi báo. Liên quan tới những cái kia hà vực các nước sứ giả, cả nước đều trương tiếp đuổi bắt bọn hắn thông cáo, nói bọn hắn lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Tia sáng bật mèo, nhiệt độ sụt giảm, phản phất lẫm đông trong nháy mắt buông xuống. Vỡ lọ gì ạ phía sau một gốc đại thụ nồng đậm ám ảnh phảng phất đã có được sinh mạng giống như kịch liệt lúc đích, một đạo nhân hình hình dáng từ trong phân ly mà ra, hắn di động phương thức trái ngược lẽ thường, cũng không phải là chạy, mà là giống như trượt giống như kề sắt đất cực nhanh, vô thanh vô tức lại mau đến chỉ còn lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Kẻ tập kích toàn thân bao bọc tại cùng hoàn cảnh hòa làm một thể sâu trong bóng tối, khó mà phân biệt cụ thể đặc thủ. Chỉ có trong tay chuôi này tựa hồ từ thuần túy hư vông ngưng kết mà thành dao găm, tản ra thôn phệ tia sáng khí tức đáng sợ. Mà cái này bẹn bẹn bắt đầu, cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, một đạo khác như quỷ mị thân ảnh từ gờ lò gì ạ bên trái đằng trước mặt đất trong bóng tối bắn lên, động tác cân đối đến tựa như một người có hai bộ mặt. Ngay sau đó, cái thứ ba kẻ tập kích từ chỗ càng cao hơn chạc cây trong bóng tối đập xuống, phong kín tất cả đường lui. Sự xuất hiện của bọn hắn không có dấu hiệu nào, phản phất bản thân liền là bóng tối một bộ phận, bây giờ mới ngưng kết thành hình, phát động một kích chí mạng. Sát ý lạnh như băng giống như thực chất lưới chợt co vào, đem gờ lò gì ạ hoàn toàn bao phủ. Điện hạ, mẹ ấy giờ tiếng kinh hô bị chợt đè thấp, làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch bao phủ. Gỡ lọ gì ạ thậm chí không kịp hoàn toàn quay người, một cô đóng băng huyết dịch băng lãnh xúc cảm đã từ phía sau lưng lao nhanh tiếp cận. Nàng châm ổn mặt nạ tại thời khắc này cuối cùng xuất hiện vết rách. Xanh biết con ngươi bởi vì cái này đến từ đa trọng phương hướng, siêu biệt lẽ thường tập kích mà chợt co vào. Thuộc về thiếu nữ kinh hoàng cùng không cách nào chống lại cảm giác nguy cơ lần thứ nhất không cách nào ức chế mà phù hiện ở khuôn mặt. Jolene, không thể không nói, ngươi trời sinh liền có lãnh tụ khí chất cùng tài năng hồi tưởng lại vừa mới dễ ghi đạo sư cùng các học viên bởi vì Jolene một lời nói mà lại cháy lên hy vọng chẳng cảnh. Ngâm du thi nhân nhịn không được kích thích dây đàn, thấp giọng tán thưởng. Cùng hoàng nữ kết minh, triệu tập có chí chi sĩ, lật đổ công tức cùng hoàng tử âm mưu. Chậc chậc, chờ đây hết thể lắng lại, ta nhất định phải trên hoa mấy ngày, đem cái này cố sự thật tốt viết lên thành thiên. Bỏ bất ngươi nói nhảm a, gạn vẹn. Jolene bất đắc dĩ đánh gây hắn, đột nhiên nắm chặt dây cương, hai mắt nhắm lại bóng tối cảm giác im lặng mở rộng, như mạng nhện lan tràn ra, bén nhạy bắt giữ lấy trong không khí cái kia một tia như có như không được sâu khí tức. Bất quá nói thật, Jolene rất rõ ràng, không có ạ ỉa đốt thúc. Vị này ngâm du thi nhân cũng sẽ không bởi vì đối phương không kiên nhẫn liền dừng lại lời nói. Vị kia hoàng nữ thật sự sẽ đồng ý kế hoạch của ngươi sao? Coi như nàng nguyện ý hợp tác. Tha thứ ta nói thẳng, cứ việc nàng tại bình dân và trong binh lính danh vọng khá cao, cần phải nghĩ bằng những thứ này đối kháng một vị thực quyền công tước cùng một vị hoàng tử, nghe vẫn còn có chút không thực tế. Chúng chi gạn bệt nhìn xung quanh rậm rạp đến cơ hồ không thấy ánh mặt trời rừng rậm, trong giọng nói mang lên chút hoài nghi. Ngươi làm sao có thể xác định một vị tôn quý hoàng nữ còn có thể chờ tại loại này liền điệu đều không muốn chỗ đặt chân? Bên này. Jolene đưa tay chỉ rõ một cái phương hướng, cùng bên cạnh trầm mặc lại thời khắc cảnh giác tở rẹ xả trao đổi ánh mắt một cái, lập tức lần nữa rụt ngựa tiến lên. Hắc, Jolene, ta còn đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Nhìn qua hai người không chút do dự đi xa bóng lưng, gạn vệt bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng lầm bầm vài câu, cuối cùng vẫn rụt ngựa đi theo, cùng Jolene đi sóng bay. Jolene, ngươi vẫn chưa trả lời ta suy. Jolene đột nhiên dựng thẳng lên ngón tay đánh gây hắn, động tác dứt khoát tung người xuống ngựa, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía trong rừng một chỗ. Mấy cỗ thân mang chế tạo áo giáp thi thể nằm ngang ở lá rụng cùng hủ thổ ở giữa. Từ trạng thê lương, rõ ràng đã trải qua ngắn ngủi lại chiến đấu khốc liệt. Mắt thấy cảnh này, hắn giơ tay hướng sau lưng tở rẹ xạ cùng gạn vệt làm một cái phòng bị thủ thế, lập tức đè thấp thân hình, giống như dung nhập trong rừng bóng tối giống như, lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước tiềm hành. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng cái kia cố làm cho người bất an được sâu khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, càng nồng đậm. Đẩy ra cuối cùng một đạo che chắn tầm mắt nồng đậm bụi cây, cảnh tượng phía trước sáng tỏ thông suốt. Tại một mảnh hỗn độn trong rừng trên đất trống, ba vị hành động như tiểu quỷ mị hư vô kẻ tập kích đang từ khác biệt góc độ phát động liên miên không dứt thế công. Mà mục tiêu của bọn hắn chính là bị vây quanh ở trung tâm đạo thân ảnh kia. Cùng trong trí nhớ lúc nào cũng mang theo trang nghiêm ưu nhã dáng vẻ so sánh, thời khắc này gỡ lọ gì ạ có thể nói tưởng như hai người. Nàng quần sam bị lưỡi dao xé rách nhiều chỗ, mái tóc dài vàng nóng dính đầy bụi đất cùng bụi cỏ, xốc xếp dán tại nàng mồ hôi ở mức gương mặt cùng bên gáy. Gò má trắng nón bên trên tung tóe có từng điểm vết máu, không biết là chính nàng vẫn là địch nhân. Nguyên bản thanh tịnh kiên định trong mắt màu vàng nóng bây giờ bởi vì mỏi mệt, đau đớn cùng cực hạn chuyên chú mà hơi hơi phóng đại, mỗi một lần đón đỡ cùng né tránh đều lộ ra mạo hiểm và phần hô hấp dồn dập mà hỗn loạn, rõ ràng đã đến nọ mạnh hết đà. Nhưng càng làm người khác chú ý, nhưng là nàng trần trụi cánh tay cùng mảnh khảnh trên cổ, đang hiện ra kỳ dị nào đó mà hừng hực kim sắc đường vân. Đường vân kia phảng phất nắm giữ sinh mệnh giống như, từ mu bàn tay của nàng lan tràn mà lên, giống như thiêu đốt dây leo quấn quanh lấy da thịt của nàng, tản mát ra một loại vừa thần thánh lại lệnh người bất an hào quang nhỏ yếu. Chương 319 chém giết, chương 319 chém giết ba tên siêu phàm thích khách. Thực sự là kín đáo an bài. Vỡ lọ gì ạ, ánh mắt đảo qua cái kia ba tên từ phương hướng khác nhau đóng chặt hoàn toàn nàng tất cả đường lui kẻ tập kích, khẽ cắn môi. Sau một khắc, chí mạng hợp kích lại độ đánh tới. Vỡ lọ gì ạ đông nhiên huy động trường kiếm, thường hực kim sắc đường vần chợt bộc phát ra bỏng mắt tia sáng, dọc theo thân kiếm chảy xuôi. Một cú cũng không phải là bắt nguồn từ sức mạnh của bản thân trào lên mà ra, ra chỉ tại lưỡi kiếm phía trên, để cho nàng phải để tránh mạnh chống chọi đến từ ngay mặt âm tàn chém bảo. Sau đó đạo ánh sáng kia từ trên cánh tay trái hóa thành nhất đạo hơi mở kim sắc che chắn, miễn cưỡng chặn đến từ bên trái xâm nhập. Lực xung kích cực lớn chấn động đến mức cánh tay nàng run lên, lảo đảo lùi lại, cổ họng phun lên một cấu ngai ngái, thế nhưng thần thánh nóng bỏng sức mạnh cũng thành công đem hai tên kẻ tập kích ngắn ngủi đẩy lui. Điện hạ, đừng có ta. Đi a. Nữ quan mẹ ấy giờ giấy rủa hô. Tay của nàng gắt gao che eo giữa bụng đạo kia không ngừng chảy ra máu tươi đáng sợ vết thương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vỡ lọ gì ạ không có trả lời, thậm chí không quay đầu nhìn nàng một mắt, nhưng lại nắm chặt trường kiếm, di động cước bộ lại kiên định lạ thường, lần nữa đem mũi kiếm vắt ngang tại mẹ ấy giờ cùng người công kích ở giữa, dùng cơ thể cùng vũ khí vì bộ hạ trung thành xây lên cuối cùng một đạo hàng rào. Thánh ngân cảm thụ được cánh tay cùng chỗ cổ truyền đến phòng cùng sức mạnh thông qua trôi kiếm phản hồi mà đến chấn động, vỡ lọ gì ạ cắn chặt hàm răng. Đến từ thần ân quả tặng, quả thật có thể tạm thời giao phó ta chống lại siêu phàm giả sức mạnh, nhưng nàng so với ai khác đều biết, chính mình cũng không phải là chân chính siêu phàm giả. Cái này chưa từng hoàn toàn khắc họa, cùng nàng linh hồn chưa hoàn toàn dung hợp thánh ngân, mỗi một lần khu động đều đang điên cuồng ép lấy nàng thể lực cùng tinh thần, càng giống là một thanh kiếm hai lưỡi, cắn trả nàng phàm nhân thân thể. Mỗi một lần sức mạnh trào lên, đều kèm theo cơ bắp như tê liệt kịch liệt đau nhức cùng từng đợt mê muội, khiến cho trường kiếm trong tay cũng biến thành càng ngày càng nặng trọng. Cái kia ba tên trong bóng tối thích khách rõ ràng cũng bén nhạy phát giác điều này. Bọn hắn không còn nóng lòng chính diện cường công, mà là giống như quỷ mị tại gở lọ gì ạ trùng quanh du tẩu, lấp lóe, lợi dụng rừng rậm hoàn cảnh không ngừng biến hóa vị trí, một lần phát động lại một lần âm hiểm tập kích cùng đánh nghi binh. Công kích của bọn họ trở nên càng thêm xảo trá, mục tiêu thường là nàng không cách nào chiếu cố mẹ ấy giờ, ép buộc nàng không ngừng mà đón đỡ, chống đỡ, bị động tiêu hao cái kia vốn là không thuộc về lực lượng của nàng. Tại như vậy giảo hoạt mà kéo dài tiêu hao phía dưới, gở lọ gì ạ động tác không thể tránh khỏi trở nên chậm chạp, hô hấp giống như bị bỏng giống như khó khăn. Thánh ngân tia sáng bắt đầu sáng tối chập chờn, phản phất đến tàn trong gió. Tơ mắt của nàng biên giới đã bắt đầu biến thành màu đen, huy động trường kiếm cánh tay trầm trọng giống như đồ chỉ. Ngay tại nàng miễn cưỡng dùng thân kiếm đỡ lên từ phía bên phải trong bóng tối đâm tới nhất kích, cơ thể bởi vì kiệt lực mà lộ ra cực lớn sơ hở trong mấy mắt. Một tên sau cùng thích khách, giống như sớm đã dự liệu được đây hết thể giống như, tinh chuẩn từ nàng tầm mắt tuyệt đối điểm mù, từ ngay phía trên tán cây trong bóng tối lặng yên hiện ra. Trong tay chuôi này thôn vệ tia sáng dao găm vô thanh vô tức thẳng đứng rơi xuống, đâm thẳng hướng nàng không có chút nào phòng hộ đỉnh đầu. Khí tức tử vong, lạnh như băng bao phủ xuống. Ngay tại chuôi này thôn vệ tia sáng dao găm sắp chạm đến gờ lọ gì ạ sợi tóc đáy mắt, một thân ảnh giống như quỷ mị chợt cắt vào chiến cuộc, vô cùng tinh chuẩn đón đỡ ở gờ lọ gì ạ cùng tử vong ở giữa. Động tác của hắn không có nửa phần dư thừa rườm rà, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo nhanh chóng ngân lôi, từ đôi đến đầu tinh chuẩn đâm ra. Phốc phốc, lưỡi dao xé rách huyết nhục trầm đục phá lệ rõ ràng. Trường kiếm vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng từ bên trên hướng phía dưới đánh thích khách lồng ngực, mạnh mẽ lực đạo thậm chí mang thích khách kia cơ thể ngửa về sau một cái. Nóng bỏng máu tươi phun ra ngoài. Thích khách kia trong mắt kinh ngạc còn chưa hiện lên liền đã ngưng kết, quanh thân quấn quanh nham ảnh chi lực giống như bị đánh nát như lưu ly trong nháy mắt tán loạn, trọng trọng ngã xuống đất, lại không sinh cơ. Hai gã khác đang muốn lại độ nhào tới thích khách thân hình chợt trì trệ, dưới mũ trùm ánh mắt rõ ràng bởi vì bất thình lình, thực lực mạnh mẽ kẻ quấy rối mà thoáng qua một tia kinh nghi. Nhưng mà, bọn hắn do dự vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt. Xem như nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, bọn hắn không chần chờ chút nào, lập tức từ bỏ tiếp tục tiến công ý đồ. Thân ảnh giống như dung nhập trong nước một tích, cấp tốc hướng phía sau phiêu tối, lần nữa tiêu ẩn tại bốn phía đậm đà cây rừng trong bóng râm. Phản phất chưa từng tồn tại. Từ chỗ chết chạy ra gỡ lọ gì ạ hô hấp dồn dập, nàng xem thấy trước mắt đạo này kiên cường mà xa lạ bóng lưng, cùng với cái kia trường tuyến điều kiên nghị bên mặt, nao nao. Ngươi, ngài là? Nàng vô ý thức mở miệng, âm thanh còn mang theo kiệt lực sau khàn khàn cùng một tia chưa tỉnh hồn. Nhưng Roland cũng không quay đầu, chỉ là nâng lên một cái tay, làm một cái im lặng lại cảnh giác thủ thế, ánh mắt sắc bén mà quét mắt nhìn như khôi phục lại bình tĩnh cánh rừng, trầm thấp mở miệng. Bọn hắn còn chưa đi. Phản phất là để ấn chứng lời của hắn. Không chờ âm thanh tiêu tan, hai đạo chí mạng sát ý liền lại độ từ hoàn toàn khác biệt phương hướng đột nhiên bộc phát. Thân ảnh của bọn hắn giống như hòa tan hắc ám, từ hai cái hoàn toàn khác biệt xảo trá góc độ chợt hiện ra, trong tay thôn phệ tia sáng dao găm mang theo lạnh lẽo thấu xương, phân biệt đánh út về phía Roland cổ họng cùng hậu tâm. Tốc độ nhanh, chỉ ở trong không khí lưu lại hai đạo mơ hồ tàn ảnh. Nhưng mà, Roland phản ứng viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Hắn thậm chí không có hoàn toàn quay người, chỉ là lấy một loại vừa đúng biên độ nghiêng người, huy kiếm, động tác trầm ổn mà hiệu suất cao. Keng, keng. Hai tiếng thanh thúy sắt thép va chạm gần như đồng thời vang lên. Tia lửa tung tóe, lực lượng cường đại từ Roland trên thân kiếm trào lên mà ra, dễ dàng đẩy ra hai tên thích khách chí mạng hợp kích. Cực cực lớn lực đạo phản chấn để cho hai tên thích khách cổ tay tê dại một hồi, thân hình không bị khống chế hướng phía sau trở lui, trong mắt đồng thời thoáng qua kinh hãi. Bọn hắn ý thức được, tại trên lực lượng thuần túy phương diện, bọn họ cùng người trước mắt tồn tại khó mà vượt qua khoảng cách. Nhất kích gặp khó, hai tên thích khách không chút do dự, lập tức mượn nhờ lui về phía sau thế lại độ dung nhập bóng tối, ý đồ lợi dụng bọn hắn am hiểu nhất ẩn nấp cùng nhanh nhẹn tổ chức lần nữa thế công. Nhưng đây chính là Jolen chờ đợi. Khi trung quanh tia sáng bắt đầu vặn mèo, thích khách khí tức sắp hoàn toàn biến mất ở trong cảm giác ngay mắt, Jolen bóng tối cảm giác đặc tính đã im lặng vận chuyển. Tại cảm giác của hắn tầm mắt bên trong, cái kia hai tên tính toán cùng bóng tối đồng hóa thích khách như cùng ở tại mực trong ao du động hai đạo rõ ràng gợn sóng. Vị trí của bọn hắn, quy tích di động, thậm chí tiếp theo một cái chớp mắt sắp nhào ra phương vị, đều rõ ràng tại tâm. Ngay tại bên trái thích khách tự tin đã hoàn toàn ẩn nấp, đang chuẩn bị từ Jolen thị giác điểm mù lần nữa phát động lôi đình một kích trong ngay mắt. Jolen phảng phất biết trước giống như đột nhiên nghiêng người, trường kiếm trong tay cuốn lấy lăng lệ tiếng xé gió, vô cùng tinh chuẩn chém về phía hắn vừa mới hiện hình nhào ra quỹ tích phía trước. Thích khách con ngươi đột nhiên co lại, hoàn toàn không ngờ tới hành động của mình sẽ bị hoàn toàn xem thấu. Hắn chật vật không chịu nổi mà cưỡng ép thay đổi cơ thể, tính toán lẩn tránh cái này dự phán nhất kích. Nhưng Jolen kiếm quá nhanh quá chuẩn, mặc dù hắn tránh đi yếu hại, mũi kiếm vẫn như cũ xé rách hắn vai giáp ra, mang ra một dải huyết hoa, khiến cho hắn phát ra một tiếng đè nén lên, lảo đảo lùi lại. Cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, Jolen đầu cũng không quay, trở tay một kiếm hướng sau lưng không có vật gì trô bóng tối lâm tới. Một tên khác đang muốn từ phía sau đánh lén thích khách bị thúc ép sớm hiện hình, mạo hiểm bạn phần rời ra cái này đột ngột tinh chuẩn một kiếm, lại bị trên thân kiếm truyền đến cự lực chấn động đến mức cánh tay tê dại, liên tiếp lui về phía sau, tư thái đồng dạng chật vật không chịu nổi. Hai lần hoàn mỹ dự phán cùng phản kích, triệt để làm rối loạn thích khách tiết tấu. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bóng tối ẩn nấp cùng nhanh nhẹn tập kích, tại Jolen bóng tối cảm giác trước mặt thùng rỗng kêu to. Mà Jolen không có cho hai tên thích khách mảy may cơ hội thở dốc. Như mũi tên rời cung đội sông mà ra, trường kiếm hóa thành một đạo màu bạc phong bạo, chủ động phát khởi lăng lệ tiến công. Tại Jolen cùng bạo tinh chuẩn kiếm thế phía dưới, hai tên thích khách lập tức cực kỳ nguy hiểm. Bọn hắn chỉ có thể bằng vào tự thân nhanh nhẹn ưu thế, chật vật không chịu nổi mà tránh chuyển xê dịch. Trong tay dao găm khó khăn đón đỡ lấy lần lượt thế đại lực chầm chém vào, mỗi một lần dao phong đều chấn động đến mức bọn hắn hổ khẩu run lên, cánh tay bủn rủn, triệt để bị áp chế tại hạ phong. Ý thức được đối kháng chính diện không có phần thắng chút nào, hai tên thích khách cơ hồ là đồng thời manh động phá ý, thân hình giả thoáng, làm bộ liền muốn về phía sau bóng tối bỏ chạy. Nhưng mà, ngay tại trong đó một tên thích khách sắp dung nhập ám ảnh trong mắt. Một đạo cực kỳ hàn quang sắc bén, giống như rắn độc xuất động, lặng yên không một tiếng động nhưng lại nhanh như thiểm điện giống như từ phía sau hắn thị giác góc chết đánh tới, đâm thẳng nó hậu tâm. Bị công kích thích khách cảm giác được nguy cơ chí mạng, bằng vào siêu phàm nhanh nhẹn vô ý thức liền muốn hưởng về bên cạnh lăn lộn tránh né. Nhưng lại tại cái này tốc độ ánh sáng một cái chớp mắt, một đạo kỳ dị mà dễ nghe tiếng đàn âm phủ, phản phất trực tiếp trong đầu tấu vang rội, để cho hắn nguyên bản ngưng tụ tinh thần hòa hợp giọng động tác không khỏi xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ trì trệ. Cái này trì trệ có lẽ không đủ một hơi, nhưng ở trong liều mạng tranh đấu đã đầy đủ chí mạng. Tùy thời đã lâu sắc bén hàn quang không có chút nào dừng lại, tinh chuẩn bắt được cái này nháy mắt thoáng qua sơ hở. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, tế kiếm mũi kiếm đã từ hắn chán lộ ra, mang ra một vòng đỏ trắng xen nhau ô hế. Cùng lúc đó, một tên khác đang toàn lực ứng đối Jolen thế công thích khách, cũng bị cái kia đột nhiên xuất hiện quỷ quyệt tâm luật nhiễu loạn tâm thần, động tác xuất hiện một cái chí mạng biến hình. Jolen thấy thế, cổ tay rung lên, kiếm quang liếc cướp mà qua. Răng rắc một tiếng vang dọn, kèm theo một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, thích khách cầm đao cánh tay phải ứng thanh mà bay. Không đợi đối phương từ tay cụt trong đau nhức phản ứng lại, Jolen mũi kiếm lại lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ liên tục điểm ra. Vô cùng tinh chuẩn đánh gãy hắn còn lại gân tay cùng gân chân, triệt để phế bỏ hắn tất cả năng lực hành động. Thích khách lập tức giống như bùn nhau giống như sủi lơ trên mặt đất. Mà Jolen thì không chút do dự, bước nhanh về phía trước, tinh chuẩn bóp lấy gò má, dứt khoát hướng phía dưới kéo một cái. Kèm theo giận người cùng cụm tâm thanh, thích khách cái cằm liền bị gỡ bị chật khớp, triệt để ngăn cản sạch rào hợp khả năng. Jolen ngón tay thăm dò vào miệng hang, cấp tốc từ răng trong khe hẹp móc ra một cái dùng mỏng sáp bao khỏa, trong dự liệu chí mạng túi độc, tiện tay vứt bỏ ở một bên. Nhưng mà, ngay tại túi độc bị lấy ra sau một khắc, dị biến nảy sinh. Thích khách kia nguyên bản bởi vì kịch liệt đau nhức cùng tuyệt vọng mà co rút lại con người chợt quyết tán, trong nháy mắt bị một loại phi tự nhiên, vận đục màu trắng bệnh bao trùm. Tất cả sinh mệnh khí tức giống như bị trong nháy mắt rút ra, cơ thể tại ngắn ngủi cứng ngắc sau triệt để mềm liệt xuống. Ngay sau đó, một hồi cực kỳ nhỏ, để cho da đầu người ta tê dại tiếng sột soạt âm thanh từ hắn lỗ hai bên trong truyền ra. Tại Jolen bọn người ánh mắt kinh nghi chăm chú, một đầu dài nhỏ, hiện ra ô hế béo ám tử sắc, phản phất từ áp xúc bóng tối tạo thành quái dị côn trùng, khó khăn từ trong thích khách thai đạo bỏ ra. Mặt ngoài thân thể của nó hiện đầy khó nói lên lời nhỏ bé đường vân, tản ra cùng cái kia vực sâu địa động không có sai biệt, làm cho người nôn mửa yếu ớt mùi tanh. Nhưng mà, quỷ dị này sinh vật tại tiếp xúc đến ngoại giới không khí nháy mắt, tựa như cùng bị tia sáng mãnh liệt đốt bị thương giống như kịch liệt run rẩy của mình. Cuối cùng hóa thành một đoàn nhỏ khô quắt chết cứng vật chất màu đen, đã triệt để mất đi tất cả hoạt tính.